Chương 221, tốt ngắn chương 221, tốt ngắn ngày thứ 2 Ninh Viễn thảnh thơi rời giường, sau đó cùng đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng thụ lấy Hoàng Dung chế tác bữa sáng. Đang lúc hắn dự định dẫn các nàng lúc ra cửa, ngoài cửa sổ đột nhiên lướt qua một vệt bóng đen, một cái bồ câu đưa tin rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Phong thư này là Lam Phượng Hoàng gửi tới. Trần Viên Viên ở một bên tò mò hỏi thăm. Bây giờ Hoa Sơn cùng Tương Dương ở giữa đã có nhanh gọn truyền thống môn, không cần lại ủy lại truyền thống người mang tin tức truyền lại tin tức, bởi vậy nàng suy đoán, phong thư này rất có thể là ở xa Vân Nam Lam Phượng Hoàng gửi tới. Linh Viễn theo bổ câu đưa tin trên chân thùng thư bên trong rút ra một trương thật mỏng giấy viết thư, triển khai nhìn mấy lần, trong mắt lóe lên mỉm cười, là một vị cố nhân đến tin. Hoàng Dung liếc qua giấy viết thư, mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí nói rằng, chỉ sợ là một vị nào đó hồng nhan chi kỷ a. Linh Viễn cũng không phản bác, chỉ là lần nữa cúi đầu cẩn thận đọc lên nội dung trong bức thư. Linh Viễn, tự hồ điệp cốc đội vàng từ biệt, chưa phát giác đã là một tháng có thừa, mỗi lần nghĩ cùng, trong lòng không thắng nhớ mong, không biết ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. An khang không? Ngươi ngày đó chỗ sách kế sách, ta dốc lòng nghe. Cho nên những ngày qua, nhiều theo ngươi lời nói, ban ngày nằm đêm ra, từ đông mà tây, nay đã tới Tần Châu khu vực, muốn không lâu hoặc đem đặt chân Côn Luân chi vực. Ngày xưa từng nghe con ta Vô Kỵ chi tin tức truyền lại từ kia chỗ, tâm ta chỗ hệ, duy nguyện có thể sớm ngày tìm được Vô Kỵ tung tích. Nếu như trời có mắt rồi, để cho ta tìm được Hải Nhi, ta chắc chắn mang theo trở về Võ Đang. Khi đó, thiếp thân sẽ tại Võ Đang phía sau núi lặng chờ tin lành, nối lại tiền duyên, nâng cốc lời nói trong đêm. Nguyện Sơn Hà không việc gì, tuế nguyện kéo dài, chờ mong cùng ngươi trùng phùng ngày. Tố Tố tự biết, thấy chữ như mặt, cầu nguyện quân tâm dường như tâm ta, tất cả trôi chảy. Nhìn chăm chú lá thư này bên trên tú lệ trôi chảy chữ viết, Linh Viễn tưởng tượng thấy Tố Tố tại yếu ớt dưới ngọn đèn, nâng bút viết hạ phong thư này lúc tình cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp, tưởng niệm tự nhiên sinh ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư xếp lại thu hồi, quay đầu đối Hoàng Dung nói, "Dung Nhi, Thiếu Lâm phái rộng phát anh hùng thiếp, ngay tại triệu tập thiên hạ danh môn chính phái trung phó Côn Luân Sơn chinh phạt ma giáo. Ta cảm thấy cái này đúng là chúng ta nhúng tay cơ hội tốt, ta muốn đi góp tham gia náo nhiệt." Hoàng Dung từng là cái bang ban chủ, đối minh giáo nội bộ phân liệt cùng với cùng các đại phái phân tranh rõ như lòng bàn tay. Nghe được Ninh Viễn lời nói, nàng không tự chủ được nhìn về phía đại ủy ti. Đại ủy ti mặt không thay đổi đáp lại, từ khi ta rời đi minh giáo một khắc kia trở đi, nó hưng suy liền không liên quan gì đến ta. Ninh Viễn nói, năm đó Dương Đỉnh Thiên vợ chồng đối ngươi có ân, mặc dù sau đó tới các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng minh giáo từ đầu đến cuối được cho ngươi nửa cái nhà mẹ đẻ. Lần này, ngươi liền xem như là theo ta, cùng đi xem đi. Đại ủy ti rơi vào trầm mặc, không có trả lời. Ninh Viễn cũng không bắt buộc, đối Hoàng Dung dặn dò, Dung Nhi, lần này đi tây vực đường xá xa xôi, ngươi bây giờ đang mang thai, không thích hợp đường dài 43. Lần này liền an tâm lưu tại Tương Dương, chờ ta xử lý xong chuyện bên kia. Có lẽ ta có thể ở nơi đó thành lập một cái truyền tống môn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tại Đông Nam, Tây vực cùng Đông Bắc ở giữa tự do xuyên thẳng qua, chân chính thực hiện chớp mắt vạn giảm. Hoàng Dung trên mặt lộ ra rõ ràng mỉm cười, ngươi lần này đi Tây vực, kỳ thật muốn nhân cơ hội thu phục Minh giáo à? Linh Viễn cũng nở nụ cười, không sai, ta đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là trước kia thời cơ còn chưa thành thủ. Hiện tại vừa vặn mượn các lớn chính phái vây công Quang Minh đỉnh cơ hội, nhìn xem có thể hay không đem Minh giáo thu về dưới cờ. Đại ủy ti ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Linh Viễn, Linh công tử, ngươi bản tính đánh trò thật tinh. Nhưng Minh giáo dưới trướng tả hữu Quang Minh sứ, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân cùng ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ nhóm, bọn hắn hoặc tâm cao khí ngạo, hoặc tính cách cổ quái, như thế nào lại tùy tiện bị ngươi thu phục? Nhớ năm đó, Minh giáo sở dĩ chia năm xẻ bảy, thậm chí bị ngoại địch lấn tới cửa đến, không cũng là bởi vì không ai nhường ai sao? Trong giọng nói của nàng để lộ ra nhàn nhạt yêu thương, hiển nhiên, cứ việc nàng luôn mồm nói đã thoát ly Minh giáo, nhưng Minh giáo hưng suy như cũ dẫn động tới lòng của nàng. Linh Viễn vẻ mặt tự tin, mỉm cười đáp lại, Tử Sam Long Vương là ta thị nữ bên người, Bạch Mi Ưng Vương nữ nhi cùng ta là hồng nhan chi kỷ, tứ đại pháp vương bên trong, ta đã có thứ hai duy trì. Càng xảo chính là, Kim Mao sư Vương nghĩa muội là Ân Tố Tố, mà đối với Thanh Dực Bức Vương hút máu ẩn tật, ta vừa vặn có biện pháp trị liệu. Ngươi nói, ta có hay không cái này cái nắm chắc? Đại ủy ti mong muốn phản bác, lại đột nhiên phát hiện Linh Viễn lời nói không phải không có lý. Nếu như hắn có thể thuyết phục tứ đại pháp vương bên trong ba vị, lại thêm hắn ra tay giải quyết Minh giáo nguy cơ, lấy ân uy tịnh thi sách lược, xác thực có thể trở thành Minh giáo mới nhậm giáo chủ. Tâm tư của nàng chuyển tiếp đột ngột, vốn là muốn phản bác lời nói biến thành chúc phúc, vậy ta ở chỗ này cầu chúc Ninh công tử có thể thuận lợi đoạt được Minh giáo giáo chủ bảo tọa. Nhưng mà Ninh Viễn lại lắc đầu, vừa cười vừa nói, không, trở thành Minh giáo giáo chủ hẳn là Tử Sam Long Vương, cái này cùng ta lại có gì làm? Ta. Đại ủy ti mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 222, ban ngày chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ban đêm nhất định phải tìm trở về. Chương 222, ban ngày chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ban đêm nhất định phải tìm trở về. Không sai, Ninh Viễn khẳng định gật đầu, Minh giáo bên trong Quang Minh tả hữu làm. Cái khác ba vị pháp vương, thậm chí là trưởng kỳ sứ nhóm đều đúng ngươi có mang ngưỡng mộ chi tình. Từ ngươi tới đảm nhiệm giáo chủ, thanh âm phản đối khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Lại thêm ủng hộ của ta, ngươi phần thắng càng lớn hơn. Đại ủy ti biết rõ Ninh Viễn võ công sâu không lường được, nếu như hắn thật muốn trở thành giáo chủ, bằng vào hắn nói tới những cái kia điều kiện, xác thực có rất lớn khả năng. Nhưng hắn lại lựa chọn để cho mình tới đảm nhiệm trọng trách này, cái này khiến nàng cảm thấy có chút khó tin, thậm chí có chút đùa giỡn ý vị. Nàng cũng không quá mức truy đến cùng, chỉ coi Ninh Viễn là đang nói đùa, thế là rời đi chủ đề, lần này hành trình ngươi dự định mang ai cùng nhau đi tới? Linh Viễn trầm tư một chút, hồi đáp, liền ngươi cùng Tiểu Chiêu a. chuyện liền đơn giản như vậy quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Viễn cùng Hoàng Dung, Trần Viên Viên bọn người từng cái cáo biệt, bước vào Hoa Sơn bên trên truyền tống môn. Tiếp theo tại cùng Ninh Trung Tắc, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ phất tay từ biệt sau, hắn mới dẫn đại ủy ti cùng Tiểu Chiêu đi xuống Hoa Sơn, chuẩn bị trải qua Thiểm Tây đường đi về hướng Tây Tiến. Làm ba người bọn họ đi xuống Hoa Sơn lúc, xa xa nhìn thấy cổ đạo cái khác dưới một thân cây buộc lấy một thất tiểu hồng mã. Dưới cây, một vị mặc áo đỏ, đầu thắt dây đỏ thiếu nữ ngay tại hóng mát. Tựa hồ là đã nhận ra động tĩnh xung quanh, thiếu nữ xoay đầu lại, nguyên bản mang theo một chút ưu sầu ánh mắt trong nháy mắt biến sáng tỏ. Nàng đứng ở nơi đó, đối với Ninh Viễn cười. Thiếu nữ kia chính là Quách Phủ. Ninh Viễn đến gần nàng, thở dài nói, khó trách buổi sáng cùng mẫu thân ngươi cáo biệt lúc không có gặp ngươi, ta lúc ấy còn tại buồn bực đâu. Nghĩ thầm, phú muội sáng sớm chạy đi đâu? Không phải là bởi vì muốn ly biệt, trốn ở kho tủi bên trong bụng trộm khóc nhẹ a? Lại không nghĩ rằng ngươi chạy đến nơi đây. Quách Phu đắc ý cười nói, ta biết mâu thân chắc chắn sẽ không đồng ý ta cùng đi theo, cho nên hôm qua thừa dịp các ngươi không có ở đây thời điểm, liền vụng trộm xuyên qua truyền tống môn đi vào Hoa Sơn. Linh Viễn tò mò hỏi, ngươi mang theo tiểu hồng mã, động tĩnh lớn như vậy, Hoa Sơn phụ trách bảo hộ truyền tống môn đệ tử chẳng lẽ không có phát hiện sao? Quách Phu thè lưỡi, có chút xấu hổ, kỳ thật bị Ninh trưởng môn phát hiện, nàng muốn đem ta đưa về Tương Dương, nhưng ở ta quấy giày đòi hỏi, liên tục năn nỉ phía dưới, nàng cuối cùng vẫn mềm lòng, bằng lòng giúp ta giấu giếm một lần. Linh Viễn hồi tưởng lại vừa rồi Ninh Trung Tắc bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng lập tức minh bạch. Thì ra, nàng ngay lúc đó do dự cũng không phải là chỉ là bởi vì ly biệt không bỏ, còn có tầng này duyên cớ. Nghĩ tới đây, Ninh Viễn đã cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, hắn cương chiều sờ lên Quách Phù đầu, nói rằng, đã ngươi đã tới, vậy hãy theo chúng ta cùng đi à. Quách Phù lập tức vui mừng nhướng mày, giống một cái vui sướng chim nhỏ như thế nào vào Ninh Viễn ôm ấp, ôm thật chặt hắn. Nhưng mà, một giây sau, hốc mắt của nàng lại đỏ lên, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Ninh Viễn không hiểu hỏi, "Phù Nhi, tại sao lại khóc?" Quách Phù ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem hắn, "Bởi vì ta cao hứng a." Thanh âm của nàng biến đến mức dị thường dịu dàng, "Ca ca, ta thật là sợ ngươi vừa rời đi chính là cực kỳ lâu. Ta sẽ nhớ ngươi, ta không cần loại kia không xác định chờ đợi. Nếu như ngươi ở nhà, ta liền trong nhà bồi tiếp ngươi. Nếu như ngươi đi mạo hiểm, ta liền theo ngươi cùng đi. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại cố gắng luyện kiếm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi." Linh Viễn nghe lời của nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nhẹ nhàng vô vô Quách Phù phía sau lưng, ôn nhu nói, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, về sau bất luận đi nơi nào đều mang ngươi." Quách Phù nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đem đầu thật sâu chôn ở Ninh Viễn trong ngực. Giờ phút này nàng cảm thấy ngày hôm qua tất cả mạo hiểm cùng nỗ lực đều là đáng giá. Bốn người một đường hướng tây, ngoại trừ đại ủy ti lấy khăn lụa che mặt, Tiểu Chiêu cùng Quách Phù đều là thiên nhiên đi hoa văn trang sức, các nàng kia chưa tân trang mỹ lệ cũng không có gây nên nhiều ít phiền toái không cần thiết. Bộ phận nguyên nhân tự nhiên quy công cho tam nữ bên cạnh thân đeo trường kiếm, còn mặt kia, Thiểm Tây thâm thụ toàn chân giáo ảnh hưởng, cứ việc nơi đây dân phong dũng mãnh, chỗ chủ trương lại là biết người thấy tính cách, khổ mình lợi người giáo nghĩa. Là lấy tại toàn chân giáo giáo phái phóng xạ phạm vi bên trong, tranh chấp liền ít đi rất nhiều. Phú Nhi tỷ, ngựa của ngươi thật xinh đẹp, nó chạy nhanh sao? Nó gọi Tiểu Hồng, vốn là cha ta đưa cho mẫu thân lễ vật, về sau mẫu thân lại đưa cho ta. Nói cho ngươi, nó lao vùn vụt như gió, đến nay còn chưa từng gặp qua có thể chạy được đối thủ của nó đâu. Thật sao? Ta biểu thị hoài nghi. Lừa ngươi là chó con. Được rồi, ta tin ngươi chính là. Bất quá ta cảm thấy, nó khả năng chỉ là khoảng cách ngắn lực bộc phát mạnh, dần dần chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Mới sẽ không đâu. Nếu không chúng ta tỉ thí một trận, xem ai tới trước phong linh độ khẩu như thế nào. Tốt, nếu như ta thua, liền phụ trách giặt quần áo cho ngươi, một tháng. Nhưng ngươi nếu là thua, cũng phải cho ta giặt quần áo. Cực thi cực, ai sợ ai. Nếu là ta thua, ta tẩy tất cả mọi người quần áo. Công tử quần áo vẫn là ta tự mình đến tẩy a, ta có thể không tin được ngươi. Linh Viễn ở một bên nghe các nàng đối thoại, không khỏi mỉm cười. Chỉ thấy Quách Phù hét lên một tiếng, tựa như màu đỏ ảnh vọt lên phóng đi, trong nháy mắt cùng Tiểu Chiêu kéo ra một khoảng cách, chỉ để lại quần quần bụi màu vàng. Tiểu Chiêu giục ngựa mau chóng đuổi, làm đạo thân ảnh rất nhanh biến mất tại quan đạo cuối cùng. Ngay tại Linh Viễn coi là rốt cục có thể cùng đại ủy ti hưởng thụ một lát một chỗ lúc, tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh. Hắn tập trung nhìn vào, lại là Tiểu Chiêu giục ngựa trở về. "Tiểu Chiêu, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ là thua tranh tài?" Linh Viễn tò mò hỏi. Tiểu Chiêu ý cười doanh doanh nói, "Phù Nhi tỷ tiểu hồng mã chạy quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp, liền để cho nàng đi trước một đoạn đường tốt. Ngược lại nàng tới Phong Linh độ khẩu, tự nhiên sẽ dừng lại chờ chúng ta." Linh Viễn trong lòng hiểu rõ, Tiểu Chiêu nha đầu này từ trước đến nay cơ trí hơn người, lần này hiển nhiên là chơi lừa gạt nhường Quách Phù đi đầu, vì để bản thân sáng tạo cùng Linh Viễn một chỗ cơ hội. Quách Phù sợ là còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, không có chút nào phát hiện lao vụt trên đường đâu. Hắn cũng không đi vạch trần Tiểu Chiêu cho bạn, cùng đại ủy ti mẫu nữ hai người một đường chuyện trò vui vẻ, nhàn nhã chạy tới bến đỏ. Qua một canh giờ, Linh Viễn xa xa liền nhìn thấy một cái khách sạn trước cửa buộc lấy một thất han huyết bà mã, không cần phải nói, đó chính là Quách Phù tọa kỵ. Đáng thương Quách Phù hăng hái một đường lao vụt, xa xa đem Tiểu Chiêu lắp tại phía sau hít đuổi, tới đằng sau cũng không thấy bóng hình. Nàng vốn là muốn dừng lại chờ đợi, có thể lại nghĩ tới Tiểu Chiêu nói, tiểu hồng mã không chừng chỉ là khoảng cách ngắn chạy nhanh, đường dài liền nghỉ cơm, bởi vậy chỉ là do dự một chút, liền nhất cổ tác khí vọt tới bến đỏ. Nhưng mà, đợi nàng đến bến đỏ lúc, đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không thấy Tiểu Chiêu bóng dáng. Quách Phù mặc dù không quá thông minh dáng vẻ, nhưng cũng không phải thật đồ đần, lúc này cũng đã kịp phản ứng, phát giác được chính mình khả năng trúng Tiểu Chiêu kế. cứ việc tức nghiến răng ngứa, nhưng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ muốn hai gian khách phòng. Một gian cho đại ủy Ti Mẫu nữ, một gian khác, không cần phải nói, tự nhiên là nàng cùng Linh Viễn. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, ban ngày chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ban đêm nhất định phải tìm trở về. Chương 223, Quách phủ quyết định chương 223, Quách phủ quyết định nhưng khi nhìn thấy Tiểu Chiêu cùng Linh Viễn cười cười nói nói, chậm ung dung chạy đến lúc, Quách phủ trung quy là kìm nén không được lửa giận trong lòng, động thân ngăn cản Tiểu Chiêu đừng đi, đối nàng trợn mắt nhìn, xú nha đầu, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiểu Chiêu theo trên lưng ngựa nhảy xuống, cười hì hì nói, phủ nhi tỷ, vẫn là vừa rồi tiền đặt cược, thua muốn tẩy một tháng quần áo. Sớm có nghe đồn, Quách phủ tại Linh Viễn trong nữ nhân, bàn luận tướng mạo có thể nói đứng hàng đầu, nhưng võ nghệ lại tựa hồ như là hạng chót. Thân làm quân dự bị thánh nữ, lại thời gian dài đi theo mẫu thân tu luyện võ học, Tiểu Chiêu đối võ công của mình có chút tự tin. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, ta mặc dù đánh không lại mẫu thân ngươi, nhưng muốn đối phó ngươi cái này luồng triệu từ bé đại tiểu thư, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cửa khách sạn, riêng phần mình chiếm cứ một góc, trường kiếm nơi tay, khí thế mười phần. Lúc này chính là bữa tối thời gian, trong khách sạn ngồi số bàn khách nhân. Nghe một chút có hai vị tuyệt sắc mỹ nữ muốn tỉ võ, bọn hắn nhao nhao buông xuống bắt đũa, tuôn ra khách sạn, tại trên đường dài tụ tập vây xem. Tiểu Chiêu nhìn chung quanh, thấy trên đường phố đám người càng tụ càng nhiều, đã xem phố dài vây chật như nêm cối. Nàng tay trái cầm bước lên kiếm quyết, tay phải kéo lên một đóa kiếm hoa, giòn tan nói, bản thân ta sử dụng thủ đoạn là ba tư minh giáo thánh hỏa lệnh bên trên võ học, cùng trung thổ võ học con đường khác biệt, tỷ tỷ ngươi cũng nên cẩn thận. Quách phủ chờ đã hơn nửa ngày, trong lòng sớm đã không kiên nhẫn, không khách khí đáp lại, ta cùng cha học qua mấy tay kiếm pháp, luyện được qua loa, cũng cùng mẫu thân học qua ba chiêu hai thức, chỉ có thể đối phó mấy cái tiểu tặc. Bất quá Ninh Viễn ca ca dạy qua ta đạt ma kiếm pháp, mặc dù ta chỉ học được ra lông, đối phó ngươi hẳn là dư xài. Ngươi chờ chút thua cũng đừng khóc nhẹ. Ninh Viễn tới gần đại ủy Ti, nghe trên người nàng truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, hỏi, theo ý ngươi, hai nha đầu này ai thua ai thắng? Đại ủy Ti luôn luôn thanh lãnh cao ngạo, bất luận là tướng mạo vẫn là võ học đều cực kỳ tự phụ, lại duy chỉ có tại Ninh Viễn trước mặt tao ngộ ngăn trở. Nàng thản nhiên nói, Tiểu Chiêu từ nhỏ thể hiện ra hơn người thông minh, cùng ta học tập võ nghệ nhiều năm, võ công mặc dù còn không cách nào đăng nơi thanh nhã, nhưng cũng có tương đối tạo nghệ. Muốn thắng qua Quách phủ nha đầu kia, đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Ninh Viễn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đề nghị, nếu không chúng ta cũng tới đánh cược như thế nào? Đại ủy Ti có chút nghiêng đầu nhìn hắn, như thế nào lời giải thích? Linh Viễn tới gần bên hai nàng, thấp giọng nói rằng, nếu như Tiểu Chiêu thua, đêm nay ngươi đến theo ta đánh cờ. Đại ủy Ti nhớ tới Tiểu Chiêu bồi Linh Viễn đánh cờ, kết quả lần này chính là cả một cái ban đêm, trên mặt không tự giác nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, trừng Linh Viễn một cái, giả vờ nổi giận nói, kia Quách phủ nếu là thua đâu? Linh Viễn lập tức tiếp lời, nếu như phủ nhi thua, ta liền để hai mẹ con các ngươi tự do rời đi. Đại ủy Ti nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, có rời hay không sau này hãy nói, nhưng không cho ngươi giống như đối đại nha hoàn như thế sai sự ta. Linh Viễn nhẹ gật đầu, chân thành nói, tốt, nếu như ngươi có thể thắng, ngươi muốn cho ta đem ngươi trở thành phu nhân đồng dạng đối đại đều được. Đại ủy Ti quay đầu đi chỗ khác, không nói nữa. Hai người đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú lên trong sân Tiểu Chiêu cùng Quách phủ. Đột nhiên, Tiểu Chiêu một cái nhanh chóng bước xa sông về phía trước, nàng sử dụng thân pháp dị thường kỳ lạ, cùng đại ủy Ti trên thuyền cùng huyết đao lão tổ giao chiến lúc thân pháp có chút tương tự, nhưng dường như càng thêm có quy luật mà theo. Quách phủ tại tất cả mọi người ở trong luôn luôn là võ công biết bắt nhất một cái, mặc dù trên miệng biểu hiện được lòng tin tràn đầy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Chiêu mỗi một cái động tác. Làm Tiểu Chiêu hướng nàng bỏ tới lúc, càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Đột nhiên, nàng trong mắt hơi híp, khẽ quát một tiếng, ta bắt được ngươi. Chương 224, Tiểu Chiêu tràn đầy tự tin, đại ủy Ti lật thuyền trong mương chương 224, Tiểu Chiêu tràn đầy tự tin, đại ủy Ti lật thuyền trong mương Tiểu Chiêu thân hình linh động đến cực điểm, mấy cái lên xuống ở giữa liền như bóng với hình dáng vào Quách phủ lân cận. Nàng tay trái một trường đẩy ra, đánh trúng Quách phủ đầu vai, đang đáp ý lúc, chợt cảm giác đối phương bả vai một dính đẩy, bàn tay của mình lập tức lệch một chút, hướng về bên cạnh trở xuống. Đây chính là cửu âm chân kinh bên trong ghi lại phi như kình, có thể hóa giải địch nhân thế công ở vô hình, đối với cận chiến trường pháp công kích cố có hiệu quả. Tiểu Chiêu trong lòng giật mình, đang muốn xoay tay lại phản kích, Quách phủ đã đánh đòn phủ đầu, một cái lên gối thẳng đến bụng của nàng. Mắt thấy kia tú mỹ gót sen đánh tới, Tiểu Chiêu không cần nghĩ ngợi, bàn tay hóa trưởng là lưỡi lao, thẳng chém về phía Quách phủ đùi. Quách phủ một chiêu lan hoa phất huyệt thủ cắt về phía Tiểu Chiêu cổ tay. Hai người cũng không sử dụng binh khí, một cái trưởng ra như hoa dụng rực rỡ, chiêu thức sắc bén bên trong lại đoàn chính thanh nhã khó tả. Một cái khác ra tay kỳ quỷ khó lường, thường thường tại trong lúc lơ đãng kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Trung quanh người xem, cho dù là không biết võ công người bình thường, cũng bị trận này kịch chiến thật sâu hấp dẫn. Trông thấy hai cái như hoa như ngọc nữ hài lấy nhanh đánh nhanh, dáng người luyện chuyển lại thế công sắc bén, đều ngưng thần nín hơi, không chấp mắt quan sát. Mỗi khi thấy mạo hiểm chỗ, trong đám người liền bạo phát ra trận trận kinh hô. Đại ủy Ti lại chân mày nhíu chặt, nàng nhìn ra Tiểu Chiêu chiêu thức mặc dù kỳ quỷ, nhưng ở sắc bén trình độ bên trên lại hơi có vẻ không đủ. Đối mặt Lan Hoa phân huyệt thủ loại này thiên biến bản hóa võ kỹ, Tiểu Chiêu dường như cũng không quá nhiều ưu thế. Cuộc tỷ thí này, xem ra có chút treo. Đại ủy Ti vụng trộm liếc qua bên cạnh nhàn nhã quan chiến Linh Viễn, trong lòng không khỏi một hồi khí khổ. Chính mình khẳng định là bị cái này tên giảo hoạt cho tinh kế, Linh Viễn nhất định đối Quách phủ võ công rõ như lòng bàn tay, cho nên mới dám cùng với nàng đánh cược. Có thể hận chính là, chính mình đối Tiểu Chiêu quá mức tự tin, không cẩn thận liền đã rơi vào cái bẫy. bây giờ mong muốn đổi ý, sợ là khó khăn. Vừa nghĩ tới bạn nhất vua, ban đêm còn phải cùng kia ác tặc đánh cờ, đại ủy ti liền cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Đánh cờ còn dễ nói, liền sợ hắn rơi xuống, đem con cờ của mình ăn xong liền phải đến ăn chính mình. Phải làm sao mới ở đây? Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Đại ủy ti nhãn châu xoay động, lớn tiếng nói, kia thân hưởng vui thích chi thú, không lo cũng không sợ. Như mây kia có cực khổ, không phải chân thực chi tử. Hỏa giả, có tráng hỏa cùng hơi hỏa chi điểm. Tráng hỏa chi thế, có thể xua tan vẻ lo lắng chi khí. Mà hơi hỏa chi vận, thì có thể sinh sôi vạn vật chi linh. Dùng cái này hỏa lực, hướng sở định con mắt tiêu mãnh liệt bất kích, tất nhiên gây nên trọng thương. Nàng dẫn dắt dùng, chính là thánh hỏa lệnh bên trên hỏa trung thủ lật khẩu quyết. Lúc trước giáo thụ tiểu chiêu lúc, nàng chưa vận dụng tự nhiên, giờ phút này thuật lại khẩu quyết, ý tại chỉ điểm. Tiểu chiêu nghe vậy, tâm thần chấn động, nàng điều quát một tiếng, thân hình nhất chuyển, lại như quỷ mị xuất hiện tại quách phù phía bên phải, đưa tay thẳng đến quách phù trước ngực. Quách phù thấy hoa mắt, đã không thấy tiểu chiêu thân ảnh. Nàng vốn là loại kia thuận gió cầm loại hình, một gặp khó liền sẽ tâm hoảng ý loạn, chiêu thức tận quên, chỉ có thể lung tung ra chiêu. Giờ phút này mất đi tiểu chiêu bóng dáng, lại cảm giác phía bên phải kình phong đánh tới, quách phù đành phải nghiêng người tránh né, trường kiếm vạch ra một đạo rưỡi cung, chém về phía tiểu chiêu, lộ ra có chút chật vật. Linh viễn cái kia khi à, nghĩ không ra đại ủy ti càng như thế không nói võ đức, đây cũng là đừng trách hắn không khách khí. Hắn giống nhau hét lớn một tiếng, tiểu chiêu, lao hán. Đây chính là hắn giáo tiểu chiêu đánh cờ sau, lại giáo tiểu chiêu thủ đoạn. Lúc ấy tiểu chiêu mặc dù lẩm bẩm, cũng là học được 7-8 phần. Nha đầu này đang muốn thừa dịp quách phù hoàng lúc rối loạn một lần hành động chiến thắng, chợt nghe linh viễn lớn hô cái gì lao hán, không khỏi cứng lại. Thật là, một chiêu này tại tình cảnh này hạ, như thế nào xử được? Nàng vừa nghĩ tới xấu hổ chỗ, động tác liền chậm nửa nhịp, lực đạo trên tay cũng giảm bớt rất nhiều. Một trường vô tại quách phù trên thân, lại chỉ là sờ nhẹ mà thôi. Quách phù theo trong lúc bối rối khôi phục lại, thấy tiểu chiêu chiêu thức thường thường không có gì lạ, lập tức lòng tin tăng nhiều. Nàng đem lan hoa phân huyệt thủ hóa thành lạc anh thần kiếm trưởng, một trường đánh trúng tiểu chiêu đầu vai, đem đối phương đánh bay cách xa hơn một trượng, đặt mông ngồi dưới đất. Người thua a? Quách phù nhìn xem có chút choáng váng tiểu chiêu, đắc ý nở nụ cười. Chung quanh người xem thấy thắng bại đã phân, nhao nhao vỗ tay hoan hô, cảnh tượng nhất thời vô cùng náo nhiệt. Chương 225, Ninh Viễn bể bội nhiều việc. Chương 225, Ninh Viễn bể bội nhiều việc. Ninh Viễn xích lại gần đại ủy ti, thấp giọng nói, con gái của ngươi thua. Nếu là đánh cược, liền phải tiếp nhận kết quả. Đêm nay ta đi ngươi trong phòng tìm ngươi đánh cờ, chuẩn bị kỹ càng nên đón ta sao? Nói xong, hắn nhanh chân đi tới quách phù trước mặt, méo méo khuôn mặt của nàng, tán thưởng nói, phù nhi, ngươi lạc anh thần kiếm trưởng dùng không tệ. Quách phù khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà có chút phím hồng, thời gian dài như vậy đến nay, bất luận là cùng Nhạc Linh San, Thanh Thanh vẫn là Thiện Thiện quyết đấu, nàng đều là khi thắng khi bại. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái có thể đánh bại đối thủ, tự nhiên là mừng rỡ như điên, hai mắt cười đến cong thành vành trăng khuyết. Ca ca, ta đánh thắng cuộc tỷ thí này, ngươi dự định thưởng ta thế nào đâu? Trong mắt nàng lóe ra chờ mong, cười nói tự nhiên. Linh Viễn cười nói, vậy ngươi muốn cái gì ban thưởng? Quách phù nghiêng đầu mớn, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, đêm nay, cái kia. Linh Viễn trong lòng cười thầm, có thể đêm nay còn có càng quan trọng hơn thế cuộc muốn phó, liền đáp, đêm nay ta có chút việc tư phải xử lý, trời tối ngày mai như thế nào? Nghe được Linh Viễn đêm nay không rảnh, Quách phù mặc dù hơi nhỏ thất lạc, đẩy hắn ra, xuyên qua đám người vây xem, chạy chậm đến trốn vào khách sạn đi. Linh Viễn lúc này mới đi đến tiểu chiêu bên người, nắm chặt tay của nàng đưa nàng từ dưới đất kéo, nhẹ giọng an ủi, tiểu chiêu, lần này ngươi chỉ là thua nửa chiêu, lần sau chỉ cần lại chuyên tâm một chút, phù nhi tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu chiêu bĩu môi, có chút không phục, nếu không phải ngươi cuối cùng hô câu kia kỳ quái lời nói, ta cũng sẽ không phân tâm, càng sẽ không thua. Ngươi đến phụ trách, muốn dạy ta cùng quách phù như thế lợi hại võ công. Nàng hiển nhiên là thật tức giận, liền ngày thường phù nhi tỷ cũng không hô, trực tiếp gọi thẳng quách phù đại danh. Linh Viễn bận bịu chấn an nàng, tốt, ta bằng lòng ngươi, nhất định dạy ngươi cùng phù nhi như thế, để ngươi có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Tối ngày mốt ta đi tìm ngươi, nhớ kỹ xuyên lần trước nữa kia bộ quần áo. Theo đám người dần dần tán đi, ba vị nữ tử đều về đến khách sạn. Tiểu chiêu đi hướng mình sư phòng, trông thấy mâu thân đang lặng lặng tựa tại bệ cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Ánh chiều tà vẩy vào trên người nàng, đem bóng dáng của nàng kéo đến thật dài, dường như một bức mỹ lệ cắt hình họa. Tiểu chiêu nhìn xem mẫu thân kia ưu nhã vô song dáng người, trong mắt không khỏi toát ra hâm mộ chi tình. Nàng đi ra phía trước, từ đấy lòng tán thán nói, nương, ngài thật là dễ nhìn. Đại ủy ti quay đầu, nhìn qua nữ nhi của mình, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng khe khẽ thở dài, thanh âm yếu ớt, tiểu chiêu, cái này mười mấy năm qua, mẹ con chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau. Tại nương trong mắt, ngươi chính là của ta toàn bộ. Nhưng bây giờ ngươi trưởng thành, trong lòng cũng bắt đầu chứa những người khác, ngươi cuối cùng là phải rời đi. Tiểu chiêu nghe xong lời này, có chút chột dạ, bước lên phía trước cầm thật chặt tay của mẫu thân, bắt đầu nũng nịu, nương, ngài nói gì vậy nha? Mặc kệ lúc nào thời điểm, tiểu chiêu đều sẽ hầu ở ngài bên người. Đại ủy ti thật sâu nhìn nữ nhi một cái, sau đó rời đi chủ đề, ôn nhu nói, đêm nay ngươi đi cùng quách phủ ngủ chung đi. Mẫu thân muốn một người yên tĩnh một hồi. Tiểu chiêu nhếch miệng, bất mãn nói, tại sao vậy? Ta mới không cần đi. Nàng hiện tại khẳng định đắc ý thật sự, ta muốn là quá khứ, nàng không chừng sẽ thế nào khoe con đâu. Nhưng đại ủy ti ngữ khí lại không thể nghi ngờ, cho ngươi đi qua liền đi qua, đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì. Đêm nay ta có một số việc cần lặng lặng suy nghĩ, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Chương 226, thu phục đại ủy ti. Chương 226, thu phục đại ủy ti tiểu chiêu không tình nguyện tìm Quách Phù đi. Đại ủy ti một thân một mình ngồi phía trước cửa sổ, tâm loạn như ma. Suy nghĩ của nàng phiêu trở về lúc trước, cùng Hàn Thiên Diệp gặp gỡ bất ngờ, hiểu nhau, cùng bọn hắn tại Linh Xà đảo bên trên tĩnh mịch sinh hoạt. Từng có lúc, nàng coi là kia phiến nho nhỏ hòn đảo chính là nơi trở về của nàng, là nàng sinh hoạt cảng, nào biết về sau sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tình cảm hướng đi, theo không phải đám người có thể tùy tiện dự đoán. Những cái kia liên quan tới sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi lời thề, tại thời gian cọ rửa hạ, có khi cũng lộ ra yếu ớt như vậy. Năm đó, nàng vì tình yêu, nghĩa vô phản cố rời đi Minh giáo, cùng Hàn Thiên Diệp tại Linh Xà đảo bên trên bắt đầu bọn hắn ẩn cư sinh hoạt. Nhưng khi trượng phu bị thương nặng không cản, nàng cùng tiểu chiêu sống nương tựa lẫn nhau, ở đằng kia đảo hoang bên trên vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Theo thời gian trôi qua, nàng đối Hàn Thiên Diệp tình cảm dần dần chuyển rời đến tiểu chiêu trên thân, những cái kia cùng Hàn Thiên Diệp hồi ức, như là bị thời gian bịt kín một tấm lụa mỏng, biến mơ hồ không rõ. Vốn cho là thời gian có thể như vậy bình thản như nước tiếp tục, nhưng đại ủy ti trong lòng lửa phục thù theo chưa tắt. Tại Hàn Thiên Diệp ngày dỗ ngày đó, nàng rời đi Linh Xà đảo, tìm tới Hồ Thanh Nhu, đem hắn sâu chết tại trên cây. Một phút này, nàng không còn có lo lắng. Thằng đến Linh Viễn xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa nàng hai mẹ con bắt làm nha hoàn. Suy nghĩ đến tận đây, đại ủy ti không tự giác lộ ra một vệt mỉm cười, nhưng lập tức lại cảm thấy tâm tình như vậy dường như cũng không thích hợp, thế là mí môi, cố gắng nhường khuôn mặt của mình biểu lộ khôi phục nghiêm túc. Nàng ở trong lòng mắng lấy Linh Viễn, tên hôn đặc kia, nếu như có thể đánh được hắn, thật muốn một kiếm ở trên người hắn đâm một cái lỗ thủng đầu. Nhưng không thể không thừa nhận, nam nhân kia cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng, ở trước mặt hắn, chính mình trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công lộ ra không còn gì khác, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Mặc dù hắn cho người ấn tượng đầu tiên là lanh khốc lại bá đạo, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, đại ủy ti phát hiện, cái kia băng lãnh bề ngoài hạng, kỳ thật ẩn giấu đi đối nữ tính tôn trọng cũng chưa từng lời nói dịu dàng. Có lẽ, cũng chỉ có người loại này mới có thể thắng Hoàng Dung, Ninh Trung tắc loại kia kiêu ngạo nữ tử cảm mến á. Đại ủy ti khe khẽ thở dài, duỗi ra cái kia vẫn như cũ trắng non như ngọc tay, lặng lặng ngắm nhìn. Cho dù mang thai tiểu chiêu, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, vẻ đẹp mỹ lệ của cô vẫn như cũ không giảm năm đó, đây là trong nội tâm nàng khó nén kiêu ngạo. Nhưng mà, phần này mỹ lệ lại chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi, thậm chí tại hành tẩu giang hồ lúc, cũng không thể không hóa thân thành kim hoa bà lấy tránh né Minh giáo quen biết cũ truy tung. Nữ nhân nào không khát vọng nắm giữ một cái yêu chính mình cũng người yêu sâu đậm, cùng qua một đời. Nàng sao lại không phải như thế? Tòa kia đảo hoang, mặc dù yên tĩnh nhưng cũng cô tịch, nàng là có hay không muốn ở nơi đó cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng, người kia sẽ là Ninh Viễn sao? Mỗi khi nhớ tới Ninh Viễn, đại ủy ti tâm tựa như đầy rối đồng dạng. Hắn không thể nghi ngờ là xuất sắc, nhưng bên người luôn luôn vây quanh quá nhiều nữ nhân. Càng làm cho nàng ngại là, hắn đối tiểu chiêu. Đang lúc đại ủy ti lâm vào trầm tư lúc, cửa một tiếng quạt kẹt từ từ mở ra. Ninh Viễn đi đến, nhìn thấy đại ủy ti ngồi trên ghế, cũng tự ngắm nhìn hắn. Hắn mỉm cười ca ngợi nói, phu nhân, ngươi xuyên cái này một thân tử sam thật là dễ nhìn. Đại ủy ti đứng dậy đón lấy, hỏi, muốn uống cố trừ tử mang vẫn là Thụy Long, ta vì ngươi pha trà. Thụy Long trà a. Ninh Viễn thuận miệng nói rằng, lập tức ngồi xuống. Đại ủy ti biết Ninh Viễn thích uống trà, bởi vậy tiểu gì cũng sẽ vì hắn chuẩn bị một chút ở bên người. Nàng hướng điếm tiểu nhị muốn nước sôi, rất nhanh liền trở lại trong phòng, bắt đầu là Ninh Viễn pha trà. Ninh Viễn thưởng thức nàng bên cạnh nhan, nhìn xem nàng căng cứng gương mặt cùng chuyên chú pha trà thần sắc, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi nhìn rất khẩn trương. Hắn trêu ghẹo nói, ta không có. Đại ủy ti cố gắng chấn định trả lời. Tiểu chiêu theo ngươi học pha trà, mặc dù học được 7 phần giống, nhưng luôn cảm giác vẫn là thiếu một chút cái gì. Có nhiều thứ, nàng là không học được. Đại ủy ti bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi, thiếu đi cái gì? Linh Viễn nói, trà như nhân sinh, mới nếm thử vị khổ, tục mà quay về cam. Tiểu chiêu một mực tại bên cạnh ngươi, chưa từng thể nghiệm qua sinh hoạt khúc chiết, nàng pha trà, mặc dù đậm nhạt thích hợp, lại thiếu duy nhất kia phần trải qua gian nan vất vả sau dư vị. Đại ủy ti tay khẽ run lên, sau đó vững vàng là Linh Viễn châm bên trên một chén trà thơm, hỏi, như vậy, Linh công tử, mời nếm thử cái này chén trà, nhìn xem mùi vị của nó như thế nào. Linh Viễn tiếp nhận chén trà, nhấp nhẹ tế phẩm sau, ánh mắt nhìn thẳng đại ủy ti, trà này vị nồng mà hơi đắng, nhưng khi ta dần dần thích ứng phần này đắng chắc sau, liền chỉ còn lại giữ lại trà mùi thơm ngát tại trong miệng bồi hồi. Hắn hơi ngưng lại, nói tiếp, đại ủy ti, ta có thể nhấm nháp ngươi sao? Đại ủy ti dương mắt, trong mắt lóe phức tạp cảm xúc, nhàn nhạt hỏi lại, bên cạnh ngươi đã có đông đảo hồng nhan, vì sao còn đối ta nhớ mãi không quên? Ngươi lại có thể cấp cho ta cái gì đặc biệt đâu? Linh Viễn bị hỏi đến sững sờ. Từ khi hắn xuyên việt tới thế giới này, còn chưa hề có nữ tử như thế trực tiếp hỏi thăm qua tâm ý của hắn. Các nàng hoặc bởi vì ngưỡng mộ lực lượng của hắn mà tới gần, hoặc bởi vì thời thế chỗ xu thế cùng hắn sóng vai, nhưng theo không có người như thế thẳng thắn đưa ra qua vấn đề như vậy. Trầm tư một lát, Linh Viễn chậm rãi mở miệng, đối với mỹ lệ mà đặc biệt nữ tử, ta từ trước đến nay ôm lấy thưởng thức. Ta không dám tùy tiện hứa hẹn hạnh phúc, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ. Về phần ta có thể cho ngươi cái gì, trên người hắn không tự giác tản mát ra một loại khí thế, ta chí tại thiên hạ, tương dương, Hoa Sơn chỉ là hành trình điểm xuất phát, Nhật Nguyệt Thần giáo, Minh giáo cũng chỉ là ta hành vĩ lam đồ bên trong một bộ phận. Ta kế hoạch nâng đỡ ngươi trở thành Minh giáo giáo chủ, mà cái này, vẹn vẹn ngươi đời người khởi đầu mới. Bởi vì, ta sẽ còn giao phó ngươi càng nhiều, bao quát cái gì vĩnh hằng. Thanh xuân, thanh xuân. Đại ủy ti giữa lông mày hiện lên một tia hoang mang. Linh Viễn nhẹ nhàng mở ra bàn tay, lộ ra hai viên thuốc, chỉ một thoáng, gian phòng bên trong tràn ngập lên một cỗ thanh nhã mùi thơm. Hắn nói rằng, cái này hai viên thuốc, một viên là chú nhan đan, có thể để ngươi trở lại thanh xuân tuyết nguyệt, bảo trì dung nhan bất lão. Một viên khác tên là trường sinh đan, có thể vì ngươi tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Hôm nay ta đưa chúng nó làm cho chúng ta định tình lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Sớm tại Hoa Sơn thời điểm, hắn liền luyện chế ra một lọ trường sinh đan. Cứ việc chỉ là vật thí nghiệm, nhưng kỳ chân hiếm trình độ không cần nói cũng biết. Ngoại trừ chính hắn, chỉ có Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên dùng qua, bây giờ còn thừa lại 4 cái. Đại ủy ti con mắt chăm chú khóa chặt tại Ninh Viễn trong tay đan dược bên trên, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thật ra, đây không có khả năng. Nàng từng bởi vì Hàn Đàm tổn thương tổn hại phế phủ, bệnh lâu thành y, nàng biết rõ Ninh Viễn lời nói đến cỡ nào kinh người. Nhưng mà, Ninh Viễn trên thân chỗ hiện ra đủ loại thần kỳ, lại làm cho nàng cảm thấy cái này nhìn như chuyện không thể nào có lẽ thật tồn tại. Ninh Viễn mỉm cười khích lệ nói, là thật là giả, ngươi thử một lần liền biết. Đi nhường chủ quán chuẩn bị một lớn thùng nước nóng a, phục dụng chú nhan đan sau cần phải thật tốt thanh tẩy một phen. Đại ủy ti mang theo đầy bụng hồ nghi đi xuống lầu. Sau đó không lâu, Điếm Tiểu Nhị giơ lên một cái thùng tắm lớn đi vào phòng, đổ vào nóng hổi nước sau liền rời đi. Nhìn qua kia bốc hơi nóng thùng tắm, đại ủy ti có chút khó khăn nói, Linh công tử, ta hiện tại muốn tắm rửa thay quần áo, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không? Linh Viễn đem đan dược đưa cho nàng, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, hiện tại liền ăn vào, sau đó thật tốt tắm rửa. Ta ngay ở chỗ này thưởng thức trà chờ ngươi. Đại ủy ti do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn thuận theo, nàng ăn vào đan dược, bước vào trong thùng gỗ. Chương 227, Quách Tương chương 227, Quách Tương. Linh Viễn ánh mắt không tự giác rơi vào đại ủy ti tắm rửa trong thùng gỗ, đề nghị, có muốn hay không ta giúp ngươi? Đại ủy ti hai tay vô ý thức bảo vệ thân thể, chừng Linh Viễn một cái, nói, không cần. Nhưng mà, chú nhan đan cùng trường sinh đan dược hiệu bắt đầu ở trong cơ thể nàng phát huy tác dụng, một cỗ cường đại dược lực ngay tại tái tạo nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào. Biến hóa như thế làm cho nàng cảm thấy khó mà chịu được ngưỡng ấy, nhịn không được mở miệng, thanh âm có chút phát run, ta thật là khó chịu, ngươi cho ta giảng một cái cố sự à? Linh Viễn trong đầu hiện ra vô số cố sự, nhưng làm sơ suy tư sau, lại chẳng biết tại sao đống nhiên nhớ tới Quách Tương. Kia là một cái hắn đặc biệt yêu thích nữ hải, có Hoàng Dung giao phó cho Tú Lệ dung nhan cùng tinh linh cổ quái, có ông ngoại hoàng dược sư tà khí, đồng thời lại rất được cha ảnh hưởng, tính cách phóng khoáng lại không lỗ mãng. Cái này cả đời vi tình sở khốn đáng thương nữ tử, trải qua nửa đời tìm kiếm, cuối cùng tại Nga Mi Sơn cùng một chiếc cô đang làm bạn, buông xuống thế gian chấp nhất, sáng lập Nga Mi phái. Đương nhiên, đây là một thời không khác bên trong tiểu thuyết tình tiết, tại cái này chỉ tốt ở bề ngoài thế giới bên trong, dựa theo vốn có thời gian mạch lạc, mấy năm sau Quách Tương đem sẽ sinh ra, sau đó bắt đầu nhân sinh của nàng lữ trình. Nàng sẽ ở 16 tuổi sinh nhật ngày đó, nhìn một trận sáng chói pháo hoa, cho nên tâm liền đã mất đi. Về sau, nàng cười âu yếm tiểu thanh lư, bước lên chân trời góc biển, dùng tuổi già thời gian đi truy tầm kia phiêu miểu vô tung tình cảm. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, trên đời này sẽ không bao giờ lại có Quách Tương. Linh Viễn trên mặt hiện ra khó nói lên lời cảm xúc, nhẹ nói, vậy ta cho ngươi kể chuyện xưa à? Đã từng có một nữ hải, nàng sinh ra ở Tương Dương, bởi vậy nàng mâu thân vì nàng đặt tên là Tương. Linh Viễn em thai nói một cái không thuộc về cái thời không này chuyển kỳ cố sự. Cố sự bên trong có một vị xung phong đi đầu, chống lại Mông Cổ anh hùng, hắn từng nói hiệp chi đại giả vì nước vì dân cuối cùng thủ vững tại Tương Dương. Còn có một vị cụt một tay đại hiệp, một vị nữ tử váy trắng, cùng vị kia tên là Quách Tương cô nương. Ta đi qua sơn thời điểm sơn không nói lời nào, ta đi ngang qua biển thời điểm biển không nói lời nào. Ta ngồi con lửa tích tác, ta mang theo ỷ thiên mất tiếng. Đại gia nói ta bởi vì yêu dương quá đại hiệp, tìm không thấy cho nên tại Nga Mi an gia. Kỳ thật ta chỉ là ưa thích Nga Mi sương mù, giống 16 tuổi năm đó nở rộ pháo hoa chú một Ninh Viễn giảng thuật Quách Tương một thân một mình cưỡi tiểu thanh lư bên trên thiếu thất sơn tìm kiếm dương quá hạ lạc, mà khi đó dương quá cùng nữ tử áo trắng đã hành tung mịt mờ, trong giang hồ lại không thể nghe. Giảng thuật nàng tìm kiếm hơn 20 năm, mãi cho đến một ngày đi vào Nga Mi sơn, đột nhiên đại triệt đại ngộ, thế là cắt tóc làm nghi, sáng lập Nga Mi phái. Đại ủy ti lặng lặng lắng nghe, tay vô ý thức tại trên da thịt nhẹ nhàng cào, ý đồ làm dịu thân thể biến hóa mang tới khó nhịn ngưỡng ấy. Tâm nhưng dần dần đắm chìm trong cái kia hơi mang thương cảm trong chuyện xưa. Nghe tới Nga Mi phái sáng lập lúc, đại ủy ti có chút nhíu mày, nghi ngờ nói, Nga Mi phái người sáng lập không phải Tư Đồ Huyền không sao? Truyền thuyết hắn tại Nga Mi sơn quan sát Bạch Viên lúc, lĩnh ngộ Bạch Viên thông tí quyền. Sau đó Bạch Vân thiền sư cùng Bạch Mi đạo nhân đem Nga Mi phái phát dương quang đại, cho tới bây giờ diệt tuyệt sư thái tiếp nhâm trưởng môn. Linh Viễn khép cười một tiếng, giải thích nói, đây chỉ là cố sự mà thôi, đơn thuần hư cấu, ngươi không cần quá mức chăm chú. Chỉ là cố sự sao? Đại ủy ti trong lòng dâng lên một tia phiền muộn, 16 tuổi thiếu nữ chính vào mới biết yêu lúc, vừa lúc gặp gỡ một vị võ công cao cường, anh tuấn tiêu sái đại ca ca, mà hắn lại như thế chuyên tình, người loại này không thể nghi ngờ là lớn nhất bị lực. Cũng khó trách Quách Tương sẽ vì hắn lầm trung thần. Vị kia Dương đại hiệp tự cho là chuyên tình, trên thực tế lại là vô tình nhất. Linh Viễn nhẹ tay nhẹ rơi ở trong nước, xét qua đại ủy ti bóng loáng như ngọc lưng, trong giọng nói mang theo một tia báng giận, hiển nhiên là Quách Tương tao nộ cảm thấy không đáng, nếu như là ta, liền nhất định sẽ thu Quách Tương, sẽ không để cho nàng tại vong tình bên trong rẽ rủa tìm kiếm mấy chục năm, cuối cùng rơi vào cơ khổ không nơi nương tựa kết quả. Đại ủy ti phản bác, nam nhân chuyên tình có cái gì không tốt? Chẳng lẽ hắn nên nhường Quách Tương chen chân hắn cùng nữ tử kia mỹ mãn tình yêu sao? Linh Viễn thản nhiên nói, ngươi không hiểu, ngươi thật là một cái hỗn đản. Đại ủy ti trừng mắt liếc hắn một cái, đang muốn mở miệng phản bác, lại bị Linh Viễn đoạt trước một bước, nói rằng, rửa sạch, lau một chút, sau đó đi chiếu soi gương, ta đại mỹ nhân. Lúc này, đại ủy Ti mới đưa lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, kinh ngạc phát hiện, nàng toàn bộ thân thể biến nhẹ nhàng như yến, kia đã từng hành hạ nàng hơn 10 năm bệnh phổi đã tan thành mây khói, trong thân thể tràn đầy trước nay chưa từng có sức sống, liền hô hấp đều biến đến vô cùng thông thuận. Nàng thử nghiệm hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, mọi thứ đều là như thế tự nhiên mà trôi chảy, sẽ không bao giờ lại bởi vì đơn giản hô hấp mà dẫn phát ho khan. Cái này khiến đại ủy Ti trong lòng rung động khó nói lên lời kích động, nàng không kịp chờ đợi đi hướng tấm gương, thậm chí không để ý tới lau chùi thân thể. Làm nàng nhìn thấy trong kính tấm kia quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, dường như thời gian đảo lưu, về tới tuổi thanh xuân. Mỗi một tấc da thịt đều tản ra khỏe mạnh quang trạch, tràn ngập sức sống. Chú một, trên mạng trích ra, không biết xuất từ ai, nghe nói là Bắc Đại một vị Kim Dung mê sở hữu thuật chương 228, lời nói trong đêm chương 228, lời nói trong đêm rời đi Hoa Sơn về sau, Linh Viễn, Đại ủy Ti cùng Tiểu Chiêu, Quách Phủ bốn người ngẫu nhiên gặp mấy đợt võ lâm đồng đạo. Theo bọn hắn đàm luận bên trong, có thể nghe được Thiếu Lâm tự Quang Minh đỉnh cùng ma giáo những từ ngữ này, hiển nhiên, bọn hắn cũng là hưởng ứng Thiếu Lâm tự hiệu triệu, đội vàng chạy tới Tây vực Quang Minh đỉnh, ý đồ một lần hành động dẹp yên ma giáo. Linh Viễn trong lòng lại nổi lên nói thầm: theo Tung Sơn tới xa xôi Tây vực, cái này đường xá, nói gần thì không gần, nói xa kia là thật xa, có ít nhất 5-6 ngàn dặm lộ trình. Ở niên đại này, ngựa gì nó chất quý, cái nào môn phái có thể xa xỉ tới cho mỗi người đều phối hợp một thất ngựa tốt. Cho nên, dưới đại đa số tình huống, đại gia chỉ có thể dựa vào hai chân đi đo đạc cái này từ từ hành trình. Nghĩ đến đây, Linh Viễn liền cảm thấy da đầu run lên. Không nói đến dọc theo con đường này gian khổ, chỉ là thời gian, không có hơn nửa năm, sợ là không đạt được mục đích. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng là dạng gì tín nhiệm, thúc đẩy những này người võ lâm bằng lòng nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn, đặt vào đầu này tràn ngập không biết cùng gian tân đường. Huống chi, Thiếu Lâm tự cũng sẽ không là lộ phí của bọn họ tính tiền. Dọc theo con đường này ăn, ở, đi, đường về phí tổn, cộng lại cũng không phải một số lượng nhỏ. Hoa Sơn phái lúc trước sở dĩ lựa chọn không tham dự, lấy Nhạc Bất Quần ca tính, chắc hẳn cũng là bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không cách nào gánh chịu cái này lặn lội đường xa kết sủ chi tiêu. Linh Viễn lắc đầu, đem những này tạp nhạp suy nghĩ vung ra náo hải. Hiện tại, hắn vẫn là càng hưởng thụ cùng đại ủy Ti cùng Tiểu Chiêu cùng nhau du sơn ngoạn thủy hài lòng thời gian. Từ khi cùng đại ủy Ti chơi cờ qua sau, quan hệ của hai người dường như tiến thêm một bước. Vị kia ngày bình thường lãnh lược băng xương tử Sam Long Vương, bây giờ ở trước mặt hắn, vậy mà cũng toát ra mấy phần nhu tình. Nhìn xem mẫu thân cùng Linh Viễn một đường cười cười nói nói, Tiểu Chiêu trong mắt tràn đầy ước ao. Nàng chưa bao giờ thấy qua mẫu thân như thế mặt mày tỏa sáng, mỹ lệ làm rung động lòng người bộ dáng. Loại kia thành thục nữ tính phong vận cùng mỹ lực, là nàng cái tuổi này chỗ không cách nào so sánh. Mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là vi nương thân cảm thấy cao hứng. Nàng phát hiện, mẫu thân hiện tại đã rất ít lại đề cập với nàng lên như thế nào để phòng Linh Viễn, cái này vi diệu trong đó biến hóa, nàng lại có thể nào trải nghiệm không đến đâu. Tới ban đêm, Tiểu Chiêu cùng mẫu thân cùng giường mà nằm, ôm mẫu thân cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, lộ ra thần sắc khó khăn. Đại ủy Ti im lặng không nói, Tiểu Chiêu lại nhẹ nhàng lắc lắc tay của nàng, nũng nịu tiếng gọi, "Nương đi ngủ đi." Đại ủy Ti quay đầu, giả vờ giả tức giận méo méo Tiểu Chiêu gương mặt. "Ôi, đau." "Nương," đụng nhẹ Tiểu Chiêu đau đến thẳng cầu xin tha thứ. Đại ủy Ti buông tay ra, thở dài, tạm thời không muốn lý biết cái này làm người đau đầu nữ nhi. Qua hồi lâu, Tiểu Chiêu phá vỡ trầm mặc, thấp giọng nói, "Nương, ta thật không thích Linh Xà Đảo, nơi đó quá cô tịch. Cùng ngài đi ra trong khoảng thời gian này, mặc dù để cho ta rất bối rối, nhưng cũng là ta vui sướng nhất thời gian." Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ta thích phía ngoài mỹ thực, thích xem đủ loại người cùng phong cảnh. Nhưng là, ta cũng nhìn thấy rất nhiều nạn dân, thấy được rất nhiều bất công cùng ước hiếp, còn có mông cổ binh đối bách tính tàn bạo." Nói đến đây, nàng có chút mê mang, nhìn thấy những này, trong lòng ta thật là loạn. Ta đã muốn trở lại Linh Xà Đảo trong bình tĩnh đi, lại không nỡ bên ngoài cái này nhiều màu nhưng lại tràn ngập cực khổ thế giới. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại ủy Ti xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào yếu đất quang, ánh mắt phức tạp. Nhìn chăm chú nữ nhi, Tiểu Chiêu cặp tiết như hát rượu thạch giống như ánh mắt ở trong màn đêm thâm thúy lại mỹ lệ. Nàng nhẹ giọng thở dài, "Tiểu Chiêu, đó là cái dung chuyển thời đại, chúng ta sinh không gặp thời. Chúng ta có thể làm, hoặc là ẩn cư tị thế, hoặc là hết sức tự vệ. Đối với thế giới này cực khổ, chúng ta thực sự bất lực." Tiểu Chiêu nghe vậy, lại kiên định lắc đầu, "Thật là nương, Ninh đại ca hắn đang cố gắng cải biến thế giới này. Ta tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể thành công." Nói đến đây, trong mắt của nàng lóe ra ánh sáng hy vọng. Đại ủy Ti ở trong lòng tinh tế trở về chỗ Ninh Viễn gần đây đủ loại xem như, theo hắn thành công cầm xuống Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, tới vững vàng trưởng khống tương phản hai thành, lại đến tỉ mỉ bố cục Nhật Nguyệt thần giáo, cùng hắn sắp đặt chân quang môn đỉnh, mỗi một bước đều hiện ra hắn sâu xa mưu đồ cùng hùng tâm. Nghĩ đến Ninh Viễn kia sâu không lường được võ công, còn có cái kia thần bí khó dò truyền tống môn cùng không gian chữa vật, đại ủy Ti tâm cũng không khỏi đến bắt đầu kích động. Nhưng mà, nàng dù sao so nữ nhi nhiều hơn một phần trầm ổn, mặc dù đối Ninh Viễn ôm lấy tình ý, nhưng xa chưa đạt tới Tiểu Chiêu như vậy sùng bái mù quáng. Nàng nhẹ giọng đối Tiểu Chiêu nói, "Ngươi Ninh đại ca đúng là nhân vật ghê gớm, hắn có khả năng thực phát hiện mình hành vi lang đồ. Nhưng mông cổ thế lực khổng lồ, con đường này nhất định che kín bụi gai. Thành công hay không, còn phải xem thiên ý đứa nhỏ ngốc, nghỉ sớm một chút a." Tiểu Chiêu lại là ánh mắt kiên định, chút nào không lay được, "Không, ta tin tưởng Ninh đại ca năng lực. Ta muốn trợ giúp hắn, bất luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, cho dù là đối mặt mông cổ góc sát, ta cũng tuyệt không lùi bước." Đại ủy Ti nhẹ nhàng gõ gõ nữ nhi cái trán, nói hiệu nói vượng, "Nhanh đi ngủ." Chương 229, Tiểu Chiêu thắng. Tiểu Chiêu mẫu thân thua tê chương 229, Tiểu Chiêu thắng, Tiểu Chiêu mẫu thân thua tê ngày thứ hai sáng sớm, Quách Phù nàng một mình cưỡi ô yếm tiểu hưng mã, xa xa tránh đi. Chỉ chốc lát chạy không có bóng hình. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tức giận. Thì ra tối hôm qua Ninh Viễn không chỉ có dạy cho Tiểu Chiêu làm đồ ăn, còn truyền thụ nàng cửu âm chân kinh nội công cùng đạt ma kiếm pháp. Dựa theo nguyên bản quy tích, Tiểu Chiêu có thể trở thành ba tư tổng giáo thánh nữ, tự nhiên không phải là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là bởi vì mẫu thân nàng lúc trước chính là thánh nữ, mà là bởi vì nàng thiên phú dị bẩm. Nàng không chỉ có tinh thông kỳ môn độn giáp cùng bài binh bố trận, càng tại võ học bên trên có siêu phàm thiên phú. Linh viện truyền thụ cho đạt ma kiếm pháp, nàng lĩnh ngộ cấp độ dường như cùng Quách Phù tương xứng, nhưng đối chiêu thức vận dụng lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây không phải đơn giản tri thức quán thâu có thể đạt tới. Điểm tâm sau, Tiểu Chiêu chủ động tìm tới Quách Phù, "Phù nhi tỷ, hôm nay ta đối với võ học có hiểu mới, muốn lại cùng ngươi luận bàn một chút." Tiền đặt cược vẫn giống như trước kia, người nào thắng ai giúp Ninh đại ca giặt quần áo, thua cho đối phương giặt quần áo, thế nào? Quách Phù đôi lông mày nhíu lại, hảo tâm nhắc nhở, "Tiểu Chiêu à, cha ta trước kia thường nói, tập võ tuyệt không phải một lần là xong sự tình. Thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng thời gian dài tích lũy cùng không ngừng cố gắng mới là mấu chốt. Chỉ có kiên trì bền bỉ hậu cần mặt đất phấn luyện tập, mới có thể trong tương lai một ngày nào đó rực rỡ hào quang. Trước ngươi thua với ta, hiện tại hẳn là nghĩ lại cùng tăng lên chính mình thời điểm. Lấy thiên phú của ngươi, tiếp qua mấy năm, siêu việt tỷ tỷ ta cũng không phải là không được. Chớ mơ tưởng xa vời, biết sao?" Tiểu Chiêu cười hì hì nói, "Phù nhi tỷ tỷ, ngươi liền lại cùng ta tỷ thí một lần đi. Nếu như ta thua, còn có thể giúp ngươi nhiều tẩy một tháng quần áo, không tốt sao? Cho Ninh đại ca giặt quần áo vốn chính là nhiệm vụ của ta, ngươi thắng lời nói, ta liền đem chuyện xui xẻo này tặng cho ngươi." Quách Phù lệnh ra cái đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là nắm vững thắng lợi, nếu là lúc này lùi bước, chỉ sợ sẽ làm cho ca ca xem thường đi. Thế là gật đầu đáp, "Tốt ta, vậy ta liền chỉ điểm ngươi mấy chiêu." Hai người lập tức đi đến trên đất trống đứng vững, chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Linh Viễn cùng đại ủy Ti thì đứng ở một bên xem náo nhiệt. Linh Viễn bỗng nhiên đề nghị, "Nếu không chúng ta cũng tới kế tiếp chú, gia tăng điểm niềm vui thú như thế nào?" Đại ủy Ti có chút chần chờ. Tối hôm qua Ninh Viễn giáo Tiểu Chiêu một chuyện nàng nhìn ở trong mắt, luôn cảm thấy có chút hồ nháo. Dựa theo Ninh Viễn lời giải thích, hắn chỉ cần cùng Tiểu Chiêu tiến hành 100 lần hô động, liền có thể truyền thụ nàng võ nghệ. Nhưng mà, tại đại ủy Ti kiến thức bên Bắc bên trong, chưa từng nghe nói qua trong giang hồ có cái nào môn phái hoặc loại nào võ học là như thế này tu luyện. Cho dù là những cái kia không quá nghiêm chỉnh Hoan Hỷ Thiền, song tu chờ tà môn võ công, cũng không có khả năng có như thế trò đùa phương thức truyền thụ. Bất quá, nhìn thấy Tiểu Chiêu về sau biểu hiện, dường như thật sự có linh ngộ. Đại ủy Ti trong lòng thầm nghĩ, cái này có lẽ chỉ là bọn hắn hai người nào đó loại tình thú cho chơi, Tiểu Chiêu cũng không thật học biết cái gì võ công cao thâm. Nàng độ thiện cảm còn không có đạt tới yêu cầu, Linh Viễn tự nhiên không cách nào dạy nàng, bởi vậy đối đại ủy Ti mà nói, cái gì 100 lần hô động tức có thể tu luyện lời giải thích đơn thuần lời nói vô căn cứ. Nhìn thấy đại ủy Ti do dự, Linh Viễn chủ động đề nghị, "Ta biết Tiểu Chiêu trong thời gian ngắn như vậy võ công khẳng định không cách nào tinh tiến quá nhiều, tỉ thí lần này nàng thua khả năng sát thực lớn. Như vậy đi, ta lần này liền áp Tiểu Chiêu được." Đại ủy Ti liếc mắt nhìn hắn, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Linh Viễn làm như vậy khẳng định có ý đồ riêng. Nàng nói rằng, "Tốt ta, vậy ta liền áp Quách Phù được. Chỉ là, ngươi nếu là thua thì đã có sao?" Linh Viễn làm sao có thể thua, hắn mừng thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn ung dung thản nhiên, nghiêm trang nói, "Ta Linh Viễn từ trước đến nay nói là làm. Nếu như ta thua, ta bằng lòng hàng ngày cho các ngươi xuống bếp." Đại ủy Ti nói, "Hàng ngày ăn giống nhau đồ ăn, không ngán bị a?" Linh Viễn cười nói, "Làm sao lại dính đâu? Mỹ vị như vậy món ngon, ta chăm ăn không ngại." Đại ủy Ti không muốn trong vấn đề này cùng hắn quá nhiều dây dưa, thế là nói, "Nếu như ngươi thua, ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện." "Điều kiện gì? Ngươi nói đi, ta còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết." Linh Viễn nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra điều kiện của mình, "Nếu như ta thắng, đêm nay ta dạy cho các ngươi chơi mặt trược. Ta, ngươi, Tiểu Chiêu, còn có Quách Phù, vừa vặn bốn người, có thể góp một bàn." Đại ủy Ti nhìn về phía Quách Phù, nàng hôm nay lại mặc vào bộ kia váy đỏ, dây buộc tóc màu hồng ghim mái tóc, đã xinh đẹp lại dẫn một cỗ tươi mát thoát tục linh khí, thật sự là một cái mỹ lệ đến cực hạn nữ hải. Dạng này nàng, tại trên bàn mặt trược là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nàng có thể chưa hẳn bằng lòng tham gia sao? Đại ủy Ti có chút không yên lòng nói rằng, "Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không a." Quách Phù thật là ham chơi tính tình, thú vị như vậy mặt trược, nàng khẳng định sẽ kích động. Đại ủy Ti không tin chính mình thất bại, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt, quyết định như vậy đi." Tỉ thí chính thức bắt đầu. Nhưng mà, vẹn vẹn 10 cái hiệp sau, Quách Phù liền thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, "Sao, làm sao lại là như thế này?" Đại ủy Ti cũng chừng lớn mỹ lệ hai con ngươi, trên mặt viết đầy chấn kinh. Xem như mẫu thân, nàng như thế nào không rõ ràng Tiểu Chiêu võ công trình độ. Nhưng vừa rồi nữ nhi chỗ làm kiếm pháp, cùng khu động kiếm pháp lúc chỗ cho thấy nội công, đều so với mình dạy càng thêm tinh diệu. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, nữ nhi đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã đạt đến siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới, cho dù là cùng mình so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Cái này sao có thể? Tiểu Chiêu đến tuột cùng là làm sao làm được? Đại ủy Ti còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Linh Viễn thanh âm ngay tại vang lên bên tai, "Đừng quên, đêm nay đánh bốn người mặt trược, ta sẽ dạy các ngươi quy tắc. Ngươi tối hôm qua giáo Tiểu Chiêu võ công là thật?" Hiển nhiên, đại ủy Ti hiện tại quan tâm hơn vấn đề này, kinh nghi bất định hỏi, "Đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì?" Linh Viễn cười đáp lại. Đại ủy Ti ha to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ việc cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật trước mắt lại làm cho nàng không cách nào phản bác. Nàng dường như hạ quyết tâm, cắn răng nói, kia, ngươi liền dạy ta một chút đi. Linh Viễn bụng trộm âm thầm kiểm tra một hồi đại ý ti hảo cảm đối với mình độ, chỉ có 75, hiển nhiên còn chưa đạt tới yêu cầu. Hắn lắc đầu, ta dạy học phương pháp là tùy từng người mà khác nhau, đối tiểu chiêu là như thế không sai, có thể ngươi bây giờ còn không đạt được học tập điều kiện. Đại ý ti vội vàng hỏi, vậy ta muốn như thế nào mới có thể? Linh Viễn tới gần nàng, bám vào bên thai nàng thần thần bí bí nói nhỏ vài câu. Nghe xong Linh Viễn lời nói, cho dù là kinh nghiệm phong phú đại ý ti, cũng cảm thấy gương mặt mơ hồ phím hồng, chần chừ nói, dạng này thật có hiệu quả. Đương nhiên Linh Viễn tiếp tục hắn lắc lư, ta truyền thụ thật là đạt ma tổ sư lưu lại tuyệt học, người bình thường ta đều không có hứng thú giáo đâu. Chỉ cần ngươi học được, ngươi cái này minh giáo thứ nhất hộ giáo pháp vương vị trí liền ổn thỏa như núi, đừng nói Kim Mao sư vương, chính là Ân Thiên chính cũng không thể không cam bái hạ phong. Đại ủy ti ánh mắt sáng lên. Trước kia nàng có thể ổn thỏa thủ tịch, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì võ công của nàng siêu quần, mà là bởi vì nàng kia khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, khiến cho những người khác cam tâm tình nguyện ngưỡng bộ. Nhưng nếu như có thể bằng vào thực học, đường đường chính chính trở thành thứ nhất, đó mới là tâm nguyện của nàng. Tốt, chúng ta thành giao. Nàng nói rằng, chương 230, ta rất cố gắng, muốn cùng ngươi dắt tay đồng hành chương 230, ta rất cố gắng, muốn cùng ngươi dắt tay đồng hành Quách Phù cưỡi tiểu hồng mã một đường phi nhanh, tóc trong gió phiêu a phiêu, nước mắt không tự giác liền chảy xuống, phóng ánh nước mắt giống gãy mất tuyến chân châu, bị đối diện gió thổi, cũng đã rơi vào trong không khí, bị xa xa để tại sau lưng. Trong lòng của nàng tràn đầy bị khuất. Khi còn bé, mỗi khi cha giáo thụ nàng cùng đại tiểu võ võ nghệ lúc, nàng luôn luôn không quan tâm, tìm các loại việc vui, đối với võ học chưa hề chân chính đệ bụng. Thời điểm đó nàng luôn muốn, bất luận cha cỡ nào nghiêm khắc, chỉ cần trốn vào mẫu thân ôm ấp vung lũng nịu liền tốt, nàng mới không sợ đâu. Từ ấu niên lên, Quách Phù liền đã minh bạch, nàng có một cái hy vọng hiển hách ông ngoại, dù chưa từng gặp mặt, nhưng hắn truyền kỳ sự tích không biết nghe mẫu thân giảng bao nhiêu lần. Nàng còn có một vị không tầm thường sư công, lão nhân gia kia luôn luôn đối mẹ ruột của nàng tay nghề khen không dứt miệng, đồng thời cũng thích trêu chọc làm nàng. Về sau nàng dần dần trưởng thành một chút, Hồng sư công liền dạo chơi tứ hải, từ đó liền bật vô âm tín, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Có thể mẹ ruột của nàng cũng thành cái bang bang chủ, cha càng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại hiệp, bên người tổng là có người che chở đầy đủ. Dưới cái nhìn của nàng, luyện võ thật sự là kiện buồn tẻ nhàm chán chuyện, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Huống chi, đại tiểu võ ca ca mặc dù có khi để cho người ta phiền chán, nhưng đối nàng luôn luôn nói gì nghe nấy, sủng ái có thừa. Bởi vậy, nàng xưa nay liền không vì võ học sự tình cảm thấy phiền não. Thẳng đến về sau, Ninh Viễn xuất hiện. Võ công của hắn thật cao, phong thái anh phát, Quách Phủ rất thích. Nhưng bên cạnh hắn luôn luôn vây quanh đông đảo mỹ nữ, mỗi một cái đều kiểu diễm bất át, thậm chí liền danh chấn giang hồ hoàng bang chủ đều vì hắn cảm mến. Cái này khiến Quách Phù cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Bàn luận tướng mạo, Quách Phù từ trước đến nay tràn đầy tự tin, cho dù là cùng xinh đẹp tuyệt luân Biên Biên phu nhân so sánh, nàng cũng tự nhận không thua bao nhiêu. Nhưng mà mỹ mạo cũng không thể trở thành thực lực của nàng, cái này khiến nàng có chút buồn rầu. Nàng bất đắc dĩ phát hiện, tại đông đảo trong nữ nhân, ngoại trừ Viên Viên phu nhân cùng Hồng Lăng Ba bên ngoài, nàng dường như ai cũng đánh không lại. Muốn nói người khác thì cũng thôi đi. Càng làm cho người ta hể bại chính là, ngay cả một mực phục thị mẫu thân của nàng Thiệt Thiện, bây giờ võ nghệ đều đã phía trên nàng. Loại này to lớn chênh lệch nhường nàng rất cảm thấy lo nghĩ, nàng khát vọng có thể trợ giúp ca ca, ít ra, nàng không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Hồi tưởng lại rời đi Tương Dương vào cái ngày đó, bọn hắn ngồi ở trên xe ngựa, xa xa ngắm nhìn vào Mông Cổ trạm gác hàng rào. Nhìn xem Mông Cổ tinh nhuệ thiết kỵ giống như thủy triều công kích, trong nội tâm nàng đã tràn đầy sợ hãi, cũng rung động nhiệt huyết. Một lần kia kinh tâm động phách trùng sát, nhường nàng nếm đến máu và lửa tư vị, cứ việc cái này cùng tính cách của nàng không hợp nhau, nhưng cũng nhường nàng khắc sâu nhận thức đến đây là một cái loạn thế. Mà Ninh Viễn, ca ca của nàng, mang trong lòng chí khí, nhất định tại cái này trong loạn thế vượt mọi chông gai. Nàng khát vọng cùng hắn đồng hành. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực ở sau lưng vụng trộm khổ luyện, cũng xác thực lấy được một chút tiến bộ. Làm nàng lần thứ nhất chiến thắng Tiểu Chiêu lúc, loại kia thắng lợi vui sướng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kia là tại ca ca trước mặt, nàng lần đầu đường đường chính chính lấy được thắng lợi. Nhưng mà, phần này vui sướng còn chưa kịp tinh tế phẩm vị, Tiểu Chiêu liền tại trong vòng 10 chiêu đưa nàng hoàn toàn đánh bại. Vì sao lại dạng này? Quách Phù không khỏi lã chã rơi lệ, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, trong lòng tràn đầy bi thương cùng mê mang. Ta thật đần quá, ta đã như thế cố gắng, sao có thể cũng làm không tốt? Nàng đắm chìm trong yêu thương bên trong, cũng không biết dục ngựa lao vụt bao lâu. Tiểu Hồng Mã dường như có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, tựa như tia chớp tại trên đường lao vụt, đem Tiểu Chiêu cái kia để cho người ta căm tức nha đầu, còn có ca ca của nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Đúng, hắn vậy mà đặt cược mua Tiểu Chiêu được, Quách Phù cảm thấy mình có đầy đủ lý do sinh khí. Tốt ta, vậy thì tạm thời không để ý tới hắn. Hừ. Quách Phù cưỡi tiểu hồng mã phi nhanh, đã sớm đem Linh Viễn ba người bỏ rơi không có bóng hình. Cái này thất tiểu hồng mã là Quách Tĩnh trước kia đưa cho Hoàng Dung lễ vật, khi đó tiểu hồng mã còn nhỏ, bây giờ cũng đã cao tuổi, dù là đã từng là trên thảo nguyên vương giả, nhưng mà đoạn đường này phi nước đại, để nó cũng không nhịn được phun khí liên tục, tốc độ trong lúc vô tình chậm lại. Quách Phù quát lên, thật sự là không dùng được, ruộng ta bình thường đối ngươi tốt như vậy, hiện tại cần ngươi thời điểm, nhưng ngươi giống con lão ố quý như thế chậm rãi. Ngươi có phải hay không cũng giống như ta, làm cái gì để vua? Đợi chút nữa nếu là Tiểu Chiêu đuổi theo, ta liền thật không cần ngươi nữa. Nói, nàng quất vào tiểu hồng mã trên thân, mang theo tiếng khóc nước nở thúc giục nói, ngươi cũng là chạy mau à. Tiểu hồng mã hí dài một tiếng, lại tăng nhanh tốc độ bay về phía trước chạy, trong miệng phun ra bạch khí càng đậm. Nhìn xem tiểu hồng mã vất vả chạy dáng vẻ, Quách Phù lại cảm thấy một hồi đau lòng. Nàng đìm lại cương ngựa, nhường tiểu hồng mã ngừng lại, nhảy xuống ngựa cõng, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nó lông mềm, thở dài nói, tiểu hồng mã, vừa rồi thật xin lỗi a, ta không nên đối ngươi phát cáu. Thật là, ta thật không muốn thua a, ta thật không cam lòng. Nàng dắt ngựa nhi, dạo bước tại bóng rừng trên đường, hai bên cây cối xanh ngắt tung tùm. Đạo bên cạnh có một tòa cũ nát cái đỉnh, nàng liền đem con ngựa buộc ở bên cạnh trên cây, đi vào cái đỉnh ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, ánh mắt ngắm nhìn lúc đến đường, có chút xuất thần. Nghĩ thầm, ca ca có thể hay không tới tìm ta đâu? Có chút phiền não, lại muốn, thử, hắn hiện tại có đại ủy ti cùng tiểu chiêu bồi tiếp, chỗ nào còn sẽ nhớ đến ta? Vừa nghĩ tới đại ủy ti bỗng nhiên biến tuổi trẻ, kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng, liền càng thêm tâm phiền ý loạn. Đúng lúc này, một đầu lối rẽ bên trên mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Chỉ chốc lát sau, tiếng chân tiệm cận, chỉ thấy bảy kỵ ngựa tự khe núi chỗ truyền đến. Quách Phù tò mò nhìn lại, thấy người tới lưng đeo trường kiếm, lại đầu đội ra hiệu quan, thân mặc áo xanh, một bộ thư sinh cách ăn mặc, cùng bình thường võ lâm nhân sĩ khác nhau rất lớn. Những người này không biết là môn nào phái nào, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, nhìn trang phục không giống như là người võ lâm, giống như là văn sĩ. Có thể lại dẫn kiếm, thật sự là kỳ quái. Bảy con ngựa tại đình nghỉ mát trước dừng lại, đám người cùng nhau tung người xuống ngựa. Trong đó một vị hơi hơi lớn tuổi nói, các vị sư đệ, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ chân một chút, đợi chút nữa lại đi đường a. Hắn đang muốn bước vào cái đình, chợt thoáng nhìn trong đình ngồi an tĩnh một vị thiếu nữ áo đỏ. Kia một bộ áo đỏ, yểu điệu thân thể, liền đập vào mi mắt. Đơn giản là như họa bên trong tiên tử. Hắn nao nao, lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, xin hỏi vị cô nương này, chúng ta tiến đến nghỉ chân một chút, không quấy rầy cô nương thanh tịnh a. Quách Phù đang sinh lấy một ngạt đâu, nghe nói như thế không khỏi hơi không kiên nhẫn, cái này đình nghỉ mát cũng không phải nhà ta mở, các ngươi yêu tới thì tới, yêu ngồi thì ngồi, ta có thể không xem bảo. Nàng tướng mạo là họa trung tiên tử không sai, tính tình thật là lớn tính tiểu thư. Lúc này, một người khác bước vào đình nghỉ mát, ngựa khí nghiêm nghị hỏi, ngươi họ gì tên gì? Là cái nào môn phái? Làm sao nói như thế không biết lễ phép? Quách Phù đôi lông mày nhíu lại, nói, ta làm gì phải nói cho ngươi? Ta liền yêu nói như vậy, ngươi quản được sao? Chương 231, Quách Phù lại có tự tin. Chương 231, Quách Phù lại có tự tin. Bảy người này hóa ra là Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Sung thân truyền đệ tử, bọn hắn vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ chuẩn bị trở về núi, lại thu được sư phụ khẩn cấp truyền thư, ra lệnh cho bọn họ hỏa tốc trở về, sau đó muốn cùng nhau đi tới Tây Bực, liên thủ vây quét Minh giáo. Là lấy bọn hắn các sư minh đệ đi đường suốt đêm, trùng hợp vào hôm nay đi ngang qua nơi đây lúc, gặp Quách Phù. Lời mới vừa nói người kia chính là Hà Thái Sung nhị đệ tử, tuổi chừng 40, tính cách hòa bạo. Hắn thấy một lần Quách Phù kia thái độ, trong lòng bốc hỏa, sải bước đi lên trước, đưa tay liền muốn cho tiểu cô nương này một cái bạt tai. Nhưng bàn tay sắp rơi xuống lúc, thấy tiểu cô nương này tuổi còn trẻ, lại ngày thường xinh đẹp như vậy, cái này ngây người một lúc ở giữa tay liền chậm lại. Nghĩ thầm, chính mình thân làm Côn Luân phái đệ tử, có thể nào đối một cái tiểu cô nương độc thủ, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Thế là biến trưởng thành trảo, mong muốn cướp đi Quách Phù trường kiếm bên hông. Quách Phù thở nhỏ tại Đào Hoa đảo bên trên lớn lên, về sau cùng theo cha mẹ định cư Tương Dương. Tại Tương Dương, cơ hồ không ai không biết Quách Tĩnh đại hiệp uy danh, bởi vậy, cứ việc Quách Phù kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là số 0, nhưng ở trong thành lại là không ai dám trêu chọc. Những cái kia không có mắt tiểu lưu manh tự có đại tiểu võ vì nàng ra mặt, mà võ công cao cường người, hoặc là xem ở Quách Tĩnh hoặc Hoàng Dung trên mặt mũi, hoặc là chính là bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, tổng là đối với nàng cười một tiếng mà qua, theo không tính toán với nàng. Cho nên, làm người kia đưa tay đến đoạt kiếm lúc, Quách Phù trong cơn tức giận, cơ hồ là bản năng rút kiếm liền chặt. Một kiếm này, hoàn toàn là ra ngoài trực giác, lại trong lúc vô tình đạt đến võ học bên trong vô ngã vô vi chi cảnh. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, người kia đột nhiên cảm thấy ngón tay đau đớn một hồi, hai ngón tay đã bị đồng loạt cắt đứt, máu tươi lập tức tích tắc rơi trên mặt đất. Sư Minh, mấy người còn lại bước vào đình nghỉ mát, trùng hợp gặp được một màn này, nhịn không được kinh ngạc thốt lên, nhao nhao rút ra trường kiếm, vây đem tới. Một người trong đó khí thế hung hăng quát, tiểu nha đầu, ngươi đến cùng là ai? Vì sao ác độc như vậy, vừa ra tay liền đả thương người? Quách Phù vừa rồi một kiếm kia vốn là vô ý tiến hành, giờ phút này trong lòng đang tự hối hận, nhưng nghe đến đối phương như thế hùng hổ dọa người, lập tức cũng tới hỏa khí, phản bác, chỉ bằng các ngươi điểm này không quan trọng kỹ nghệ, cũng dám đến đoạt bảo kiếm của ta. Thu thương cũng là tự tìm. Về phần ta, ta lại không nói cho ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, ca ca của ta gọi Ninh Viễn. Nàng cố ý không đề cập tới cha mẹ của mình, mà là chuyển ra Ninh Viễn danh hảo, mặc dù còn tại sinh Ninh Viễn khí, lúc này nhưng lại lấy báo ra danh hảo của hắn làm Ninh. Lại không biết Ninh Viễn là sơ nhập giang hồ, thanh danh chưa truyền xa. Đừng nói ở xa Côn Luân môn phái, thậm chí là rời đi Tương Dương thành sau, người biết hắn cũng lắc đắc không có mấy. Côn Luân phái mấy tên đệ tử lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng mặc niệm mấy lần Ninh Viễn cái tên này, lại đều nhớ không nổi trong giang hồ có nhân vật như vậy. Quách Phù dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhìn ra mánh khóe, biết bọn hắn cũng không nghe nói qua ca ca danh hảo, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lại nghĩ lại cũng hiểu, Ninh Viễn mặc dù võ công cao cường, có thể lúc trước hắn kinh lịch có chút thần bí, ít có người biết. Cho dù ở Tương Dương về sau, hắn cũng gần như chỉ ở Tung Sơn ngắn ngủi lộ diện qua một lần. Cái kia Côn Luân đệ tử không biết Ninh Viễn, thấy Quách Phù có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói: "Tin nhanh ra ngươi sư thừa. Sau đó ngoan ngoãn cùng chúng ta bên trên Côn Luân Sơn một chuyến. Chúng ta sẽ viết một lá thư để ngươi trưởng bối đến đây lĩnh người. Nếu không, hôm nay liền đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ." Quách Tương khinh thường nói, muốn biết thầy ta nhận vậy cũng đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu, nếu như ta thua, liền đi với các ngươi. Nếu như các ngươi không có cái này năng lực, liền xin cứ tự nhiên, đừng bấy ta thanh tĩnh. Cầm đầu người kia đưa tay ngăn lại sắp xúc động sư đệ, cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương, tính tình cũng không nhỏ, thật là sẽ không gả ra được. Bên cạnh một người tiếp lời nói, sư minh, kia cũng không sao, nếu là nàng thật không gả ra được, không bằng liền gả cho ta, a ta cam đoan, nhất định đem nàng hầu hạ đến thư thư phục phục. Những người khác nghe vậy, bộc phát ra một hồi mập mờ cười vang. Quách Phù bị lời này chọc giận, trường kiếm trong tay chấn động, thân kiếm phát ra ong ong ngâm khẽ, âm thanh lạnh lùng nói, nói nhảm nhiều quá. Các ngươi là nguyên một đám bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Cầm đầu người kia như cũng cười hì hì nói, chúng ta là Côn Luân thất hiệp, bị ngươi gây thương tích, là ta nhị sư đệ, hắn gọi Phương Tố. Sau đó chỉ lời mới vừa nói người kia, đây là ta tam sư đệ, Mạc Chiêu Văn. Tiếp lấy, nhất nhất giới thiệu sư đệ của hắn. Quách Phù nói, a, hóa ra là Côn Luân phái. Ta chỉ nghe nói qua võ đang thất hiệp, Côn Luân thất hiệp đi, vẫn là lần đầu nghe nói. Tốt, hiện tại chào hỏi cũng đánh qua, các ngươi không phải muốn biết thầy ta nhận sao? Ai đi thử một chút. Cho dù là từ trước đến nay tính tình tốt đại sư mình, nghe xong Quách Phù lời này, sắc mặt cũng không khỏi đến trầm xuống. Nhớ năm đó, Côn Luân phái tổ sư Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo cùng Trương Tam Phong từng có duyên gặp mặt một lần, sau đó hai người riêng phần mình khai sáng Côn Luân cùng võ đang hai đại môn phái. Nhưng mà, võ đang phái tại Trương Tam Phong giáp đãng ma phía dưới cấp tốc khởi, uy trấn võ lâm, mơ hồ có cùng Thiếu Lâm sánh vai cùng tình thế, mà võ đang thất hiệp thanh danh cũng vang vọng giang hồ. Nhưng tự Côn Luân phái tổ sư Hà Túc Đạo đi về cõi tiên sau, truyền nhân của hắn Bạch Lộc Tử cùng Minh giáo tả sứ Dương Tiêu Giao Phong bên trong ngoại ý muốn mất mạng. Bởi vậy làm Hà Thái Sung tiếp nhâm trưởng một lúc, sở học của hắn võ công bèn bèn cùng Bạch Lộc Tử 6-7 thành, cùng tổ sư Hà Túc Đạo so sánh càng là khác rất xa. Nguyên nhân chính là như thế, Côn Luân thất hiệp bất luận tại bối phận vẫn là võ công danh vọng bên trên, đều cùng võ đang thất hiệp có chênh lệch không nhỏ. Tên tuổi của bọn hắn cũng gần như chỉ ở Côn Luân Sơn một vùng lưu truyền, trung nguyên địa khu biết được bọn hắn người lác đác không có mấy. Giờ phút này bị Quách Phù một câu nói to ra, Côn Luân thất hiệp không khỏi thẹn quá hóa giận. Cầm đầu đại sư Minh tay áo dài vung lên, trầm giọng nói rằng, đã tiểu cô nương nói như thế, vậy chúng ta liền đến lãnh giáo một chút người cao chiêu. Chúng ta cũng sẽ không lấy nhiều khí, tam sư đệ, liền từ ngươi đi chiếu cố nàng. Mạc Chiêu Văn nghe vậy cất bước tiến lên, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, nói rằng, ngươi xuất chiêu trước à? Quách Phù điểm môi, cũng không đáp lời, lên tay một thức ngọc tiêu kiếm pháp bên trong trạo ca trung lưu, trường kiếm tựa như tia chớp đâm về Mạc Chiêu Văn ngực bụng. Mạc Chiêu Văn chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo, toàn thân lông tơ dường như đều muốn chuẩn bị dựng đứng. Trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng kỳ quái là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể né tránh cái này một kích chí mạng. Cầm đầu đại sư Minh sắc mặt đại biến, đội vàng kêu lên, sư đệ cẩn thận. Đồng thời, trường kiếm trong tay cũng cấp tốc hướng về phía trước đâm ra, ý đồ ngăn trở Quách Phù công kích. Hai thanh trường kiếm trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Quách Phù trường kiếm bị hơi hơi đụng nghiêng một chút phương hướng, theo Mạc Chiêu Văn ngực xẹt qua, lưu lại một đạo thiện thiện vết máu. Mạc Chiêu Văn chưa tỉnh hồn lùi về phía sau mấy bước, lúc này phía sau mồ hôi lạnh mới xuất hiện. Vừa rồi nếu như không phải sư Minh kịp thời xuất thủ cứu rút, chính mình chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Quách Phù cười lạnh rêu cợt nói, tốt một cái không lấy nhiều khi ít. Có thể thấy rõ ta chiêu này kêu cái gì. Nàng bộ kiếm pháp này là mẫu thân dạy, trước đó cũng liền học được qua loa. Nhưng từ khi Ninh Viễn vì nàng quán thâu cựu âm chân kinh nội lực cùng đạt ma kiếm pháp sau, nàng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã xưa đâu bằng nay. Cứ việc tại nội bộ so đấu bên trong so ra kém tiểu chiêu, thanh thanh bọn người, nhưng bàn về võ công đến, nàng bây giờ đã là một vị thật sự nhất lưu cao thủ. Chương 232, ta đến chậm chương 232, ta đến chậm vị đại sư Minh này họ trọng tên Côn, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tay trái bóp một cái kiếm quyết, kiếm trong tay phải xoát một tiếng đâm về đằng trước, nhưng thấy trường kiếm phát ra ong ong thanh âm, nếu như long âm, chính là từ Hà Túc Đạo chuyển xuống tấn lôi kiếm pháp. Lần này ra chiêu cực nhanh, vẹn vẹn mấy lần hô hấp ở giữa, đã liên tục đâm ra vài kiếm. Nếu là tại gặp phải Ninh Viễn trước đó, Quách Phù đối mặt dạng này sắc bén vô song thế công, chỉ sợ liền mấy hiệp đều khó mà chống đỡ được, liền sẽ thua trận. Nhưng bây giờ, nàng lại chỉ là đứng yên bất động, kiếm trong tay cũng không thấy như thế nào mau lẹ, liền dễ như trở bàn tay hóa giải trọng không tiến công. Côn Luân phái các sư đệ nhìn đến đại sư Minh thế công bị ngăn cản cản, ngay sau đó Quách Phù thân hình khẽ nhúc đích, đồng dạng là mấy chiêu khoái công, liền nhường Trọng Khôn luôn cuống tay chân. Chỉ nghe được xùy một tiếng, Trọng Khôn trường bảo bị trong tay nàng lưỡi dao vạch phá, cổ tay thiếu chút nữa cũng bị chặt đứt. Đại gia nhanh kết trận, cùng tiến lên. Trong đó một tên sư đệ mắt thấy sư Minh lâm vào nguy hiểm, cũng không nói hoài tới mặt mũi gì vấn đề, lớn tiếng la lên sau liền tiến lên vào công. Còn lại 5 người nhìn nhau, cũng nao nhau tiến lên chiếm trước vị trí, đem Quách Phù bao bọc vây quanh. Bọn hắn thi triển chính là Côn Luân phái trấn phái tuyệt học, hỗn độn kiếm trận. Bộ kiếm trận này là Côn Luân phái tổ sư Hà Túc Đạo ở phía sau sơn đốn ngộ đạt được, uy lực to lớn, đủ để cùng Thiếu Lâm tự La Hán kiếm trận cùng Thiên Long tự Lục Mạch thần kiếm kiếm trận cùng so sánh. Bộ kiếm trận này sở dĩ tên không nổi danh, nguyên nhân ở chỗ tu luyện độ khó cực cao. Ngoại trừ trận nhãn cần phải có cực cao võ học tạo nghệ bên ngoài, còn lại thành viên cũng nhất định phải tinh thông kỳ môn bắt quái, đồng thời tại người kiếm pháp bên trên cũng không thể có bất kỳ nhược điểm. Giờ phút này, bọn hắn vì đối kháng Quách Phù, không giữ lại chút nào biểu hiện ra bộ tuyệt học này. Côn Luân thất tử một khi triển khai hỗn độn kiếm trận, Quách Phù áp lực đột ngột tăng. Nguyên bản vẫn còn chủ động công kích trạng thái, có thể giờ phút này đối mặt theo bốn phương tám hướng đánh tới trường kiếm, bị ép đổi công làm thủ. Quách Phù đánh một chút thuận gió cầm vẫn được, là loại kia gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì yếu loại hình, bị vây công phía dưới, tình huống của nàng rất nhanh biến tràn ngập nguy hiểm. Côn Luân Thất Tử mới gặp Quách Phủ lúc, bị nàng kia khí độ xâm nghiêm kiếm pháp trấn nhiếp, cho là nàng là siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng mà, làm bố trí xuống kiếm trận đưa nàng vây khốn sau, lại phát hiện nàng trận cước đại loạn, thế là ngược lại không đội ở tiến công, mà là vây quanh Quách Phủ, từng bước áp xúc nàng hoạt động không gian. Tam sư đệ nhìn chuẩn Quách Phủ một sơ hở, trường kiếm đâm thẳng bờ vai của nàng. Quách Phủ vận dụng phi như kình, đem đối phương trường kiếm bắn ra, nhưng tay áo lại bị cắt vỡ một góc, lộ ra như phấn ngó sen giống như trắng non cánh tay. Một người trong đó thấy cảnh này, không khỏi sinh lòng tàn niệm, cười quái dị nói: "Các sư huynh đệ, nhìn cô nương này dáng dấp tốt như vậy nhìn, tính cách lại ác liệt như vậy, hiển nhiên là thiếu khuyết điều giáo. Chúng ta không bằng đem nàng cầm xuống, thật tốt dạy một chút nàng như thế nào cung kính đối đại võ lâm tiền bối, các ngươi cảm thấy như thế nào?" Đại sư Minh tính cách ổn trọng, vốn định lên tiếng trách móc, nhưng nhìn thấy cái khác các sư đệ trong mắt lấp loé qua mang, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, sư phụ của bọn hắn Hà Thái Sung mặc dù sợ vợ, nhưng vẫn là nghị trăm phương ngàn kế nạp một cô tiểu thiếp, thậm chí cùng nữ đệ tử ở giữa cũng có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Môn hạ đệ tử nhóm nhìn ở trong mắt, một cách tự nhiên sinh ra bắt chước chi tâm. Hắn không nói hai lời, kiếm pháp đột nhiên biến tấn manh vô cùng, lại là vài kiếm liên tục công hướng Quách Phủ. Quách Phủ đang hết sức chăm chú ứng đối phía trước song kiếm hợp kích, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên bắt được Trọng Khôn kia sắc bén thế công, trong lòng lập tức siết chặt. Mau lẹ dùng tay trái vỏ kiếm nên đón tiếp lấy, ngay tại cái này trong chớp mắt, chỉ nghe bang một thanh âm vang lên, nàng vậy mà dùng vỏ kiếm khóa lại Trọng Khôn trường kiếm. Trọng Khôn không ngờ tới kiếm pháp của mình lại bị Quách Phủ lấy loại phương thức này tùy tiện phá giải. Cái này ngắn ngủi ngây người, cho hắn sơ hở chí mạng, Quách Phủ thừa cơ một kiếm đâm về ngực của hắn bụng. Lúc này, phía sau hai thanh kiếm cũng đã tập đi qua. Quách Phủ nghe được kia sắc bén tiếng xé gió, quyết định thật nhanh phá tan thụ thương Trọng Khôn, xông ra cái đỉnh. Mặc dù như thế, phía sau lưng nàng vẫn là bị trong đó một kiếm xẹt qua, máu tươi lập tức nhuộm đỏ quần áo. Nàng không lo được xử lý thương thế, càng không thời gian đi dắt kia thất tiểu hưởng mã, vọt thẳng tiến vào bên đường trong rừng rậm. Mau đuổi theo. Tam sư Minh hét lớn một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Còn lại trong năm người, một người lưu lại chiếu cố đại sư Minh, còn lại bốn người không chút do dự theo sát phía sau. Quách Phủ tại trong rừng rậm ra sức chạy, cái này mới cảm giác được phía sau chuyển đến trận trận thiêu đốt giống như đau đớn, vừa bận sau đuổi sát không vùng quân luân đệ tử nhượng nàng không cách nào dừng lại xử lý vết thương. Nàng tại trong rừng cây mù quáng mà phi nước đại, bụi gai phá vỡ quần áo, cũng tại nàng tiểu nộn trên da thịt lưu lại từng đạo vết máu. Vết thương mất máu nhường nàng cảm thấy thể lực đang nhanh chóng sói mòn, bước chân cũng biến thành càng ngày càng nặng trọng. Cho dù là kinh nghiệm giang hồ không thế nào phong phú Quách Phủ, đã từng tại Tương Dương trong tiểu quán đã nghe qua những võ lâm nhân sĩ kia tứ vô kỵ đan đàm luận, biết một cái cô gái xinh đẹp rơi vào ác đồ trong tay hậu quả đáng sợ. Linh đại ca, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trong nội tâm nàng đau khổ, cắn chặt hàm răng, tiếp tục ra sức chạy. Bên cạnh đống nhiên vang lên xiu xiu hai tiếng, Côn Luân phái hai vị đệ tử vượt qua nàng, ngăn cản đường đi. Phía trước một trên mặt người lộ ra nhe răng cười, rêu cợt nói: "Chạy à, có bản lĩnh ngươi tiếp tục chạy à." Quách Phủ dừng bước lại, tựa ở trên một cây đại thụ, nhìn qua chậm rãi vây quanh tới bốn người, ánh mắt mang theo quả cường, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, thấp giọng nói: "Ca ca, phù nhi sợ là không thể đi cùng với ngươi sóng vai sông sáo giang hồ, nhưng ta tuyệt sẽ không để bọn hắn đạt được." Nàng biết mình mất máu quá nhiều, sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi, lại kiên quyết không muốn bị những này ác đồ làm bẩn. Giơ trường kiếm lên, liền phải tự vẫn lấy bảo đảm thanh bạch. Ngay tại lúc giờ phút này, Quách Phủ cánh tay bỗng nhiên rung động, trường kiếm bị một cái cấp tốc đánh tới ám khí bắn bay. Quách Phủ trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nhưng khi nàng nhìn về phía Côn Luân tứ tử lúc, lại phát hiện bọn hắn cùng nhau quay người, lớn tiếng quát hỏi: "Là ai?" Cái này âm thanh quát hỏi như là trong bóng tối một chùm sáng, nhường Quách Phủ một lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng mở to hai mắt, nhìn về phía kia ám khí đánh tới phương hướng. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại, mỗi một khắc đều lộ ra vô cùng dài. Một hơi, hai hơi. Trong bụi cỏ truyền đến rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, Quách Phủ nước mắt tràn mi mà ra. Nàng ủy khuất mí môi, không nói lời nào. Linh Viễn không nhìn cảnh giác mấy người, đi đến Quách Phủ bên cạnh, dùng thanh âm ôn nhu nói rằng: "Phủ nhi, ca ca đến chậm một bước, để ngươi chịu ủy khuất. Chờ ta giải quyết những này ức hiếp người của ngươi, mới hảo hảo xin lỗi ngươi, được không?" Quách Phủ cũng nhịn không được nữa trong lòng ủy khuất, hoa một tiếng khóc lên. Linh Viễn lau sạch nhẹ nhẹ đi nước mắt của nàng, lấy ra một quả chữa thương đang ăn dược, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Đem cái này ăn, thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, hơn nữa trên thân cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì." "Ngoan, nghe lời, chưa ăn thuốc." "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?" Bốn người kia mới vừa rồi bị Linh Viễn đột nhiên xuất hiện ám khí chấn nhiếp, lúc này đã lấy lại tinh thần, một người trong đó ngoài mạnh trong yếu quát hỏi. Linh Viễn xoay người lại, lạnh lùng lườm bọn hắn một cái, nói rằng: "Các ngươi không xứng biết." Vừa dứt lời, người khác đã đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Làm xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở vừa rồi quát hỏi người kia trước mặt. "Chết!" Hắn một trường đánh ra, chụp về phía đối phương ngực. Người kia chỉ tới kịp đội vàng giơ trường đón đỡ, mà ở song trường đụng chạm trong nháy mắt, trong mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn mong muốn la lên, lại phát hiện mình đã không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ thấy cánh tay của hắn tại Linh Viễn trưởng lực hạ trong nháy mắt từng khúc rạn nứt, hóa thành một mảnh huyết vũ. Tiếp lấy, Linh Viễn một trường nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt đứng im sau đột nhiên nổ bể ra đến, xuất hiện một cái cự đại lỗ rách. Một kích mất mạng. Chương 233, ngày lễ khoái hoạt, khiêm tốn điết hai đại thần chứng nhận cùng hoàn tất 666-2 chương 233, ngày lễ khoái hoạt, khiêm tốn điếc hai đại thần chứng nhận cùng hoàn tất 666 hai sư minh. Sư đệ. Còn lại ba người cả kinh thất sắc, chờ phản ứng lại lúc, nhìn thấy chỉ là huyết vụ đầy trời cùng như vải rách túi giống như không trọn vẹn thân thể. Linh Viễn nghiêng đầu nhìn về phía một người trong đó, ánh mắt như điện, thân hình lại là đột ngột biến mất, kia là tại cực trong thời gian ngắn tốc độ di chuyển nhanh hơn mắt người có thể bắt được cực hạn, đưa đến thị giác thiếu thốn. Làm Linh Viễn thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại một người trước người, một tay bóp lấy cổ của hắn. Kia người vóc dáng thấp bé, bất quá 6 thước có thừa, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã không thấy đối phương thân ảnh, tiếp lấy thân thể lặng không bị giơ lên, trên thân huyệt vị chẳng biết lúc nào bị điểm trúng, lại không có nửa điểm phản kháng dư lực, chỉ có thể trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người. Nhìn thấy đồng môn bị chế trụ, hai vị sư minh của hắn đệ mấy cái lên xuống sông tới gần, trường kiếm không lưu tình chút nào đâm về phía Linh Viễn sau lưng. Nhưng mà động tác của bọn hắn tại ở gần Linh Viễn lúc, tựa như là bỗng nhiên lâm vào đầm lầy đồng dạng, lại giống là bị cái gì chất lỏng sền sệt bao vây lấy, mỗi tiến lên một bước đều là dị thường khó khăn. Kiếm trong tay càng là tại cách Linh Viễn thân thể xa một thước lúc, cũng không còn cách nào tiến dần lên. Linh Viễn nhìn cũng không nhìn sau lưng kinh hãi gần chết hai người, đối với bị chế trụ người kia đơn giản phun ra một chữ, chết. Tiếp lấy ngón tay có chút dùng sức, vị này côn luân đệ tử yết hầu phát ra ken két tiếng vang, tại trong tuyệt vọng của bị bẻ gãy. Lúc này Linh Viễn mới chậm rãi quay người, mặt không thay đổi nhìn xem sau cùng hai người. Côn Luân thất tử cũng coi là kiến thức rộng rãi, chưa từng gặp qua như thế cao thủ khủng bố, không chỉ chưa thấy qua, chính là nghe cũng chưa từng nghe qua. Gặp hắn quay người, bị ánh mắt đảo qua một cái mắt, lập tức cảm thấy một cỗ vô hình sát cơ đem chính mình một mực khóa lại, lại sinh ra không cách nào động đậy ảo giác. Tiền bối, chúng ta là Côn Luân phái trưởng môn đệ tử, không biết vị cô nương kia là của ngài người, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời xem ở sư phụ ta phân thượng, tạm thời bỏ qua cho chúng ta. Một người gấp giọng nói. Một người khác cũng thu kiếm, bối rối nói, là tiền bối, chỉ cần tiền bối có thể buông tha chúng ta một ngựa, Côn Luân phái ổn thỏa không quên tha mạng tri ân, có chỗ hồi báo. Linh Viễn khỏe miệng có hơi hơi xé, trong mắt chút nào không gợn sóng, Côn Luân phái tính là thứ gì? Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian chạy trốn, nếu như các ngươi rất nhanh có thể tránh ta kế tiếp một lần công kích, ta liền tha các ngươi bất tử. Hai người bỗng nhiên cảm thấy trên thân chợt nhẹ, không còn có lâm vào vũng bùn cảm giác, không khỏi lẫn nhau liếc mắt một cái, tiếp lấy không nói hai lời hướng về hai cái phương hướng chạy như bay, chỉ chốc lát đã biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Linh Viễn không nhanh không chậm lấy ra thần tí cung, kia là Quách Tĩnh sử dụng chi vật, về sau Hoàng Dung đưa cho hắn, nhìn xem chuôi này trường cung, nhớ tới Quách Tĩnh đón đầy trời mưa tên cuối cùng cảnh tượng, trong lòng không khỏi thở dài. 10 hơi thời gian trôi qua rất nhanh, hắn kéo cung cải tên, đem chân khí quán thâu tiến mũi tên bên trong, đối với một cái phương hướng kéo căng dây cung. Sau một khắc, mũi tên đột nhiên kích bắn đi ra, trong nháy mắt xuyên thấu vài cây một người ôm hết đại thụ, biến mất tại trong rừng rậm. Côn Luân đệ tử đã trốn ra hơn 10 trượng, tại cây cối che lấp lại không dám quay đầu, vẫn như cũ bỏ mạng chạy trốn. Trong lòng mong mọi kia kinh khủng người trước truy sát chính là đồng môn của mình, như thế hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đang nghĩ ngợi lúc, đột nhiên sau lưng truyền đến mũi tên tiếng xé gió. Trong lòng của hắn kinh hãi, mong muốn trốn tránh đã là không kịp, chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất phía bên trái đánh tới, nhưng mà thân thể mới vừa vặn xê dịch nửa cái thân vị, trường tiễn đã tới. Mũi tên mang theo cửu âm chân kinh chân khí, quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn một mực đính tại trên một cây đại thụ. Vị này Côn Luân đệ tử ánh mắt dần dần ảm đạm, cuối cùng không nhúc nhích treo ở trên cành cây, chết oan chết uổng. Linh Viễn bắn xong một tiễn, lại là một tiễn bắn về phía một phương hướng khác, sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả, đã thu trưởng cung, chậm rãi đi hướng Quách phủ. Quách phủ ăn chữa thương đan sau, phía sau vết thương đã cấp tốc khép lại, trên thân bị đuổi gai hoạch thương thì thương ngấn cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút vết máu ở trên người. Nàng lại đối thương thế biến hóa không quan tâm, tự Linh Viễn xuất hiện lúc, ánh mắt liền không nháy một cái nhìn xem hắn, không có rời qua ánh mắt. Nhìn xem hắn một trường oanh giết một người, một tay cắt đứt một người cổ, sau đó dùng phụ thân trưởng cung bắn giết cuối cùng hai người. Nhìn xem cái kia mây trôi nước chảy bên trong chỗ triển lộ ra khí phách, Quách phủ không khỏi ngây dại. Cái gì tiểu chiêu, cái gì đại ý ti sớm đã bị lãng quên sạch sẽ, quyết định gì không để ý tới Linh Viễn một ngày tâm tư cũng ném đến tận lên 9 tầng mây. Bại bởi tiểu chiêu lại có quan hệ gì, Quách phủ chỉ biết là, tại nàng nguy nan nhất thời điểm, hắn linh đại ca như thiên thần giống như giáng lâm. Hắn chính là hắn đại anh hùng. Quách phủ tựa ở trên cành cây, nhìn xem trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Linh Viễn, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao lại tìm tới ta? Linh Viễn tự nhiên có thể tìm tới, sớm tại Quách phủ hờn dỗi cưỡi tiểu hồng mã chạy mất lúc, hắn liền mở ra thiên nhãn thông chú ý, hắn biết Quách phủ võ công chợt cao chợt thấp, lại lớn lên để mắt, ở cái loạn thế này bên trong một thân một mình, khó tránh khỏi sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy Quách phủ đi không bao xa lúc, liền phân phó đại ủy ti mẫu nữ sau đó theo tới. Mà hắn thì ra roi thúc ngựa chạy tới, mong muốn an ủi hạ cái này hờn dỗi tiểu cô nương. Có thể tiểu hồng mã không hổ là mồ hôi và máu bả mã, dù là cao tuổi, khoảng cách ngắn cũng không phải những con ngựa khác thất có thể so sánh được. Cho nên Linh Viễn càng đuổi cách Quách phủ ngược lại xa xa, dần dần bị kéo dài khoảng cách. Thẳng đến về sau hắn thông qua thiên nhãn thông nhìn thấy Côn Luân thất tử, mới vứt bỏ ngựa, sử dụng khinh công đuổi theo. Khinh công của hắn đã trèo núi cực tạo, chạy vội tốc độ đâu chỉ mau lên ngựa thất gấp đôi, khó khăn lắm tại Quách phủ gặp nạn lúc đuổi tới. Hắn cười nói, ta cùng phủ muội tâm hữu linh tê, ngươi ở đâu lòng ta cũng theo tới chỗ đó, như thế nào lại tìm không thấy ngươi? Quách phủ nghe được tâm hoa nộ phóng, mắt trong mang theo ý cười, khuôn mặt nhỏ lại kéo căng lấy, ra vẻ cả giận nói, gạt người, tâm của ngươi sớm tại tiểu chiêu nha đầu nơi đó, mới không có ta đây. Linh Viễn tiến lên một bước nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, chân thành nói, ta làm sao lại lừa ngươi? Dưới gầm trời này so phủ nhi càng nữ nhân xinh đẹp đẹp mắt không có mấy cái, ta lúc đầu trông thấy ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi. Linh viện nữ nhân bên cạnh nhiều, hắn mặc dù bản tâm không phải đồ háo sắc, thế nhưng thời gian dần trôi qua nắm giữ cùng nữ nhân trung đụng kinh nghiệm. Ngược lại tiểu chiêu không tại, lời hữu ích cứ việc không cần tiền nói là được rồi. Bất quá trong lòng hắn vẫn là nói thầm, tiểu ảnh càng xinh đẹp. Quách phù lúc này mới đổi giận thành vui, vui vẻ nói, thật là ta nhớ kỹ lúc trước ngươi thật là đối ta hờ hững đâu. Linh viện sao có thể bị như vậy làm khó, nói rằng, đây còn không phải là mẫu thân ngươi nhìn gấp, ta muốn đối ngươi có ý đồ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài à. Quách phù hừ một tiếng, đông nhiên thấp giọng nói, hiện tại mẫu thân của ta có thể không ở nơi này. Linh viện hiểu ý, ôm nàng lên, ta phát hiện phía trước cách đó không xa có một đầu khê, trên người ngươi vết máu loang lổ, ta giúp ngươi giặt một tẩy. Quách phù hai tay ôm lấy cổ của hắn, trong mắt xấu hổ mang cười, chỉ là tẩy một chút sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Linh viễn xài bước hướng về bên dòng suối đi đến. Hôm nay là 520, một cái đặc thù thời gian, nơi này tiểu ảnh cầu chúc các vị ca ca đêm nay có thể đạt được ước muốn, cùng người yêu cộng độ lương tiêu, nhớ kỹ an toàn biện pháp ở DS, chẳng lẽ không nên cho tiểu ảnh cũng đưa tiểu hoa hoa, hoặc là một phong thư tình sao? Chương 234, Chu Cửu Chân chương 234, Chu Cửu Chân chở Linh viễn cùng Quách phù theo suối nước bên trong trở về bên đường đỉnh nghỉ mát, Côn Luân đại sư huynh cùng một người đệ tử khác đã không thấy, chỉ có đại ủy Ti Mậu nữ ở nơi đó chờ lấy. Tiểu Chiêu trông thấy Linh viễn liền nhỏ chạy tới, lưu dịu nói, công tử, các ngươi đi nơi nào? Ta cùng mẫu thân đầu tiên là tại đạo bên cạnh trông thấy một thất lạc đàn ngựa, bộ dáng cùng ngươi cưới đến kia thất rất giống, về sau đã nhìn thấy phù nhi tỷ tiểu hồng mã, cái này mới ngừng lại được chờ đợi. Nàng nhìn bên trái một chút Linh viễn, nhìn bên phải một chút Quách phù, thấy Quách phù mặt như ánh bình minh, một bộ hạnh phúc tràn đầy bộ dáng, không khỏi lộ ra thần sắc hồng y. Linh viễn bận bịu đổi chủ đề, Tiểu Chiêu, các ngươi có hay không gặp phải hai vị thư sinh ăn mặc người võ lâm? Không có. Tiểu Chiêu lắc đầu, chúng ta tới lúc nơi này đã không có người. Bọn họ là ai? Linh viễn đơn giản đem trước trải qua giảng thuật một lần, đương nhiên biến mất khê câu. Đại ủy Ti ở bên yên tĩnh nghe, lúc này mới nói, chúng ta lần này đi Tây Vực, cần trước trải qua Côn Luân, nơi đó là Côn Luân phái địa bàn, không thể không ngại. Linh viễn cười nói, nếu như là bọn hắn tổ sư Hà Túc Đạo, ta ngược lại thật ra còn có một chút hứng thú gặp được thấy một lần, đến cho trưởng môn người Hà Thái Sung, bất quá là tôm tép ngại nhép, hắn không chọc đến ta dễ tính, dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy liền giết. Hắn không khỏi nghĩ lên vị kia cầm kỳ kiếm đều tuyệt đỉnh thư sinh, tại trong Lương Đình xảo nộ Quách Tương, cũng bị Quách Tương đánh đàn cảnh tượng. Chỉ có điều thời không rối loạn, Quách Tương cố nhiên là không có xuất sinh, Hà Túc Đạo cũng mất đi nhiều năm, hai người này là lại không cái gì gặp nhau. Đại ủy Ti khẽ gật đầu, cũng minh bạch là chính mình quá cẩn thận, lấy Linh viễn võ công, tự nhiên là sẽ không sợ một cái Côn Luân phái. Ba người đơn giản ăn một chút lương khô, tiếp tục đi đường, nửa tháng sau đã tới Côn Luân sơn vực. Nhìn qua liên miên bất tuyệt quần sơn, Quách phù hưng phấn trượt lấy tiểu hồng mã chạy một vòng nhỏ, xa xa gấp, ca ca, phía trước có một đầu lối rẽ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Côn Luân sơn phụ cận, Hồng Mai sơn trang. Nơi này mấy năm trước bởi vì Trương Vô Kỵ nguyên nhân, trang chủ Chu Trường Linh vì lừa gạt Vô Kỵ tín nhiệm, đem tổ tiên lưu lại viện lạc ốc xá cho một mùi lửa. Cái này nguyên bản thuận lợi kế hoạch, lại bởi vì Chu Cựu Chân cùng biểu ca riêng tư gặp bị Trương Vô Kỵ gặp được mà bị nhìn thấu. Về sau Trương Vô Kỵ trốn vào trong núi, Chu Trường Linh theo đôi mà tới, song song ngã vào vách núi, không còn tin tức. Chu Trường Linh là nhất đăng đại sư đệ tử Chu Tử Liễu Đường Ca, bản thân cũng coi là trăm năm thế gia, gia cảnh giàu có, bởi vậy làm sao khi hắn mất tích, Chu gia lại ở mảnh này phế tích bên trên xây lại Hồng Mai sơn trang. Lúc này sơn trang bên trong đại viện mơ hồ truyền đến thanh thúy gào to âm thanh, trước tướng quân, bắp chân, hậu tướng quân, cổ họng. Chỉ thấy mấy chục con khỏe mạnh uy vũ manh khuyển ngồi xổm trên mặt đất, trong đó hai đầu nghe thấy thiếu nữ tiếng quát, theo chó trong đám bật lên, hướng về góc tường một cái gia đình nào tới. Gia đình kia tuổi chừng 20, áo xanh thanh mũ, ánh mắt hoảng sợ, thân thể cũng tại có chút phát run. Bắp chân của hắn, cánh tay, nơi cổ họng trói lại tấm ván gỗ, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem nào đem tới ác quyển. Trong đó một đầu ác quyển há miệng sắc bén nha, cắn một cái ở nhà đình chân trái bắp chân trên ván gỗ. Gia đình một cái lảo đảo, thân thể liền phải ngã quỵ. Sau đó đánh tới ác quyển vốn là cắn về phía hắn cái cổ tấm ván gỗ, bởi vì gia đình thân thể mất cân bằng, kết quả cắn lấy trên bờ vai. Gia đình kia chỉ cảm thấy vai bên trên truyền đến đau thấu tim gan cảm giác, nhẫn không ngừng kêu thảm lên tiếng. Xuất sinh. Trong đại viện chỉ huy cô gái trẻ kia theo trên một cái ghế đứng lên, mấy bước tiến lên, trong tay roi ra liền quất vào kia cắn gia đình cánh tay ác quyển trên thân, nổi giận nói, để ngươi cắn cổ họng, ánh mắt ngươi mù sao, đồ hỗn trướng. Trong tay nàng roi ra không ngừng kéo xuống, cuốn lên ác quyển trên người lông tóc, rút ra từng đạo vết máu. Ác quyển phát ra tiếng nghẹn nào, bung ra miệng, chỉ là gào thét, cũng không dám chạy trốn. Cái này chỉ huy ác quyển thiếu nữ chính là Chu Cửu Chân. Nàng mấy năm trước nuôi qua mấy chục con lươn chó, lúc ấy bị cha một đầu đánh chết sau, thời gian qua đi mấy năm, lại lần nữa nuôi dưỡng lên. Nàng còn chưa hết giận, lại tại kia lươn chó trên thân quất 10 vài roi, thẳng đến nó thoi thoát, mới ngừng lại được. Đối bên cạnh một ống nhà bộ dáng trung niên nhân nói, đầu này chó qua không trúng dụng, ngươi xử lý à? Trung niên nhân kia mắt nhìn ngã xuống đất không ngừng chảy máu gia đình, lòng có không đành lòng, đề nghị, tiểu thư, đến phúc đầu vai bị thương, máu này nếu là ô uế nơi này, thanh lý lên cũng là phiền toái, không bằng ta trước dẫn hắn đi băng bó lại vết thương. Chu Cửu Chân mắt nhìn thấp giọng rên rỉ không ngừng gia đình, cam ghét dương lên trường thiên, nói, dẫn đi à? Quản gia bận bịu ứng tiếng là, lái gia đình kia rời đi đại viện. Trong đình viện chỉ còn lại Chu Cửu Chân cùng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tuổi chừng 24-25, mày kiếm mắt sáng, nhìn cũng rất là tuấn lãng, hắn mở miệng an ủi, biểu bội không nên tức giận, chỉ phải thật tốt huấn luyện, những này uy vũ tướng quân nhất định sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh, sừng bá quân luân. Chu Cửu Chân đem trường tiên ném xuống đất, thở dài nói, ngươi liền sẽ an ủi ta, cái này mấy cái xuất sinh nghe ta hiệu lệnh có làm được cái gì? Nếu có thể hiệu lệnh võ lâm, kia mới gọi uy phong đâu. Người trẻ tuổi chính là Chu Cửu Chân biểu ca Vệ Bích, nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, lúc trước chính là bởi vì hắn cùng biểu muội trong đêm riêng tư gặp, mới có thể bị Trương Vô Kỵ tiểu tử kia nhìn chung tới, bởi vậy hỏng đại sự. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, biểu muội yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể lừa gạt Ân Tố Tố đi tìm Tạ Tuấn, đồ long đao sớm muộn là chúng ta, đến lúc đó ngươi được đồ long đao, hiệu lệnh thiên hạ, biểu ca ta cũng dính dính ngươi quang. Chu Cửu Chân hồi tưởng lại Ân Tố Tố dung nhan, trong lòng liền có một chút không thoải mái, nàng từ trước đến nay đối tướng mạo cực kỳ tự phụ, cho dù là võ thanh anh, cùng với nàng cũng bất quá là khó phân cao thấp, có thể từ khi nhìn thấy nữ nhân kia sau, Chu Cửu Chân cũng có chút gặp khó cảm giác. Trong lòng phiền muộn, không khỏi trừng biểu ca một cái, sáng giọng, có thể hay không hiệu lệnh thiên hạ ta không biết rõ, ta sợ là liền ngươi cũng hiệu lệnh không được đấy. Vệ Bích lập tức tiếp lời, biểu muội muốn hiệu lệnh ta, cái nào cần cái gì đồ long đao, chỉ cần ngươi chu cái miệng nhỏ, tiểu đệ ta chỗ này dám không theo. Chu Cửu Chân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mũi chân nhẹ nhàng đá hắn một cước, nói, tốt lắm, vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi rời đi Võ Thanh Anh, ngươi nghe là không nghe. Vệ Bích lập tức tiến lên nắm chặt tay của nàng trấn an, Võ Thanh Anh dù sao cũng là sư phụ ta nữ nhi, ta tại sao không hiểu, cũng không thể ruồn bỏ sư môn, Cửu Chân, ta bằng lòng ngươi, về sau tận lực không để ý tới nàng chính là. Chu Cửu Chân nghiêng đầu đi, không vui nói, ngươi bỏ được. Vệ Bích thừa cơ đưa tới nói, ta sao không nỡ, Thanh Anh lại không có ngươi xinh đẹp. Ừ, Thanh Anh, đều thân thiết như vậy, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Chu Cửu Chân nói hất ra hắn tay, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp lừa gạt nữ nhân kia sao? Vệ Bích cũng chăm chú, cười lạnh nói, Ân Tố Tố coi là có thể lừa gạt tới chúng ta, lại không biết nơi này là địa bàn của chúng ta, nàng mặc dù rất bí mật thám thính Trương Vô Kỵ hạ lạc, chung quy là bị chúng ta biết được. Ta lại một kế, nhất định nhường nàng ngoan ngoãn mang chúng ta đi tìm Tạ Tốn. Chu Cửu Chân ánh mắt sáng lên, nói rằng, thật. Ngươi nói nghe một chút. Chương 235, nghỉ đêm Hồng Mai Sơn Trang. Chương 235, nghỉ đêm Hồng Mai Sơn Trang. Quách Phủ cưỡi tiểu hồng mã đi tại phía trước, đi tới một chỗ bãi đá vụn, vừa định dừng lại chờ một chút phía sau Ninh Viễn bọn người, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một hồi chó sủa, nghe thanh âm dường như chừng hơn 10 đầu nhiều. Quách Phủ trong lòng căng thẳng, tay nắm chặt dây cương, vừa định muốn về thân đi tìm Ninh Viễn, nhưng này chút ác quyển đã xông về phía trước, đưa nàng bao bọc vây quanh. Nhìn lên trước mặt những này thân cao răng dáng rất ác quyển, Quách Phủ tâm nổi lên từng cơn đớn lạnh. Nhưng vào lúc này, phía trước loạn thạch bên trong lại đi ra mấy người. Cầm đầu thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi, tay cầm trường tiên, một trương mặt trứng ống, gỗ tia rủ xuống vai, quần áo hoa lệ. Nhưng như thế xinh xắn được người thiếu nữ, nhìn chằm chằm Quách Phủ, trên mặt lại tràn đầy hung tàn ác ý, nếu là Ninh Viễn ở đây, tất có thể nhận ra nàng này, chính là kia Chu Võ Liên Hoàng Trang Chu Cửu Chân. Quách Phủ vốn cho rằng thiếu nữ này xuất hiện, sẽ đem những này ác quyển hô mở. Có thể thiếu nữ này từ khi hiện thân sau, lại chỉ là hai tay ôm ngực đứng ở đằng kia, khoe miệng mỉm cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Quách Phủ nhíu mày, cô đương, những này chó là ngươi. Chu Cửu Chân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt từng tiếng, ân. Lần đầu tiên thấy Quách Phủ lúc, Chu Cửu Chân cho dù là cùng là nữ tử, cũng bị dung mạo của nàng cho kinh diễm một chút, tùy theo mà đến, chính là thật sâu chán ghét. Nàng ghét nhất chính là những cái kia dung mạo so với nàng muốn trông tốt nữ tử. Quách Phủ trong lòng cũng bị kích thích một hồi hỏa khí, nàng muốn cũng không phải là một cái có thể nuốt giận vào bụng người, trong tay roi ngựa giương lên, cuốn lấy một cái chân chó, hướng một bên cự thạch bung đi. Kia ác quyền đâm vào trên đá lớn, nghẹn ngào một tiếng, trên mặt đất dãy rủa mấy lần, lại là rốt cuộc không đứng dậy được. Ngươi thế nào? Muốn nói đánh chó còn cần nhìn chủ nhân không thành. Quách Phủ vẻ mặt cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống Chu Cửu Chân, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Chu Cửu Chân bị nàng thấy trong lòng run rẩy, nhưng lại không nguyện ý rụt rè, trong tay roi vung lên, đánh vào một đầu ác quyền phía trên, dám giết chó của ta, đều lên cho ta. Lập tức, bầy chó kinh sủa một tiếng, hướng Quách Phủ phóng đi. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn mang theo chúng nữ đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng giật mình, vội vàng đã tìm đến Quách Phủ bên cạnh thân. Đưa tay mấy trưởng, liền đem mấy đầu xông đến trước người ác quyền đập bay ra ngoài, đem Quách Phủ hộ trong ngực, "Phủ nhi, ngươi không sao chứ?" Quách Phủ lúc đầu kích động, muốn cho trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng nữ tử một chút giáo huấn, nhưng Linh Viễn đã tới, lập tức giả bộ như vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng. Hai tay ôm chặt lấy Linh Viễn thân eo, đầu tựa ở trước ngực của hắn, hai mắt óng ánh, một bộ lã chã trước khóc bộ dáng. "Linh ca ca, ta sợ chó nhất, còn tốt ngươi chạy tới, nếu không Linh Viễn nhìn xem nàng bộ dáng này, tâm đều muốn mềm nhũn." Đưa tay tại nàng trên lưng khẽ vuốt hai lần, an ủi, "Không sao, vạn sự có ta đâu." Quách Phủ trong lòng vui vẻ, vừa nghĩ tới tiểu chiêu chúng nữ đang nhìn cái này màn, đầu lại đi Linh Viễn trong ngực chui chui, "Linh ca ca, ta thật là sợ." Chu Cửu Chân nhìn xem xuất hiện Linh Viễn, hô hấp đột nhiên đình chỉ, tâm đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Nàng biểu ca Vệ Bích cũng là kia tuấn lãng nam tử, nhưng cùng người này trước mặt so sánh, nói là hạt cát cùng hạo nguyệt cũng không đủ. Bất quá khi nhìn đến Quách Phủ tại Linh Viễn trong ngực nũng nịu lúc, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên. Giọng dịu dàng trách mắng, "Các ngươi biết ta là ai sao? Dám can đảm giết chó của ta." Linh Viễn đưa tay tại Quách Phủ trên mông ngọc vỗ nhẹ, sau đó tại bên thai dị hai vài câu, mới đưa nàng đưa ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cửu Chân, khi nhìn đến những này ác quỷ lúc, hắn cũng đã đoán ra nàng là ai. Ngoại trừ kia lừa gạt Trương Vô Kỵ tình cảm, muốn lừa gạt ra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn hạ lạc Chu Cửu Chân, còn có cô gái nào sẽ nuôi nhiều như vậy đại ác cho lấy khinh người làm vui. Quan sát toàn thể nàng một phen, thiếu nữ dáng người, mặc dù không kịp quách phủ tiểu chiêu chờ nữ, nhưng cũng có một phen đặc biệt bật bị. Chỉ là đáng tiếc, thiện nghi vệ bích tên kia. Linh Viễn cười âm thanh, hẳn là Hồng Mai Sơn Trang Chu Cửu Chân. Chu Cửu Chân hơi sững sờ, ngươi biết ta? Linh Viễn mỉm cười, Chu nữ hiệp thanh danh truyền xa, tại hạ tự nhiên nghe qua. Chu Cửu Chân đưa tay sửa sang bên thái tóc mai, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, không biết công tử xưng hô như thế nào. Linh Viễn. Linh Viễn cười nói. Chu Cửu Chân trong lòng mặc niệm mấy lần cái tên này, trầm ngâm một lát, như hôm nay sắc đã không còn sớm, nhà ta Sơn Trang ngay tại cách đó không xa, nếu không công tử bọn người đêm nay ngay tại kia nghỉ ngơi một chút. Linh Viễn lập tức mặt lộ vẻ do dự, như thế không tốt lắm đâu. Công tử khí độ bất phàm, ta dẫn ngươi trở về, phụ thân ta hắn nhất định vui vẻ. Chu Cửu Chân cười nói, hẳn là công tử ghét bỏ nhà ta đơn sơ không thành. Linh Viễn cười khổ một tiếng, như thế, liền quấy rầy Chu cô nương. Có chút dừng lại sau, chỉ đầy đất ác quyển thi thể, vậy những này Chu Cửu Chân vẻ mặt không quan tâm cười nói, vô sự, bất quá là mấy con chó mà thôi, tự sẽ có người thu thập. Linh Viễn trở lại đối với sau lưng quách phủ mấy người vẫy tay, cười nói, chuyện hôm nay, xin lỗi Chu cô nương. Chu Cửu Chân miệng nhỏ hơi vểnh lên, Chu cô nương, Châu cô nương. Đây cũng quá lạ lẫm một chút, công tử nếu không chê, gọi ta Cửu Chân tốt. Linh Viễn hơi sững sờ, túi đầu cười nói, như thế, liền đạt tạ Cửu Chân. Chu Cửu Chân trong lòng lập tức giống như lau mật giống như, khỏe miệng khẽ nhếch, đột nhiên nghĩ đến phía sau kia một đám nữ tử, ra vẻ hiếu kỳ hỏi, không biết những cô gái kia là gì của ngươi? Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, Linh Viễn cười nói, đều là nữ nhân của ta. Chu Cửu Chân tâm hơi hồi hộp một chút, trong lòng hơi chắc chắn, mặc dù khi nhìn đến hắn cùng Quách Phủ cử chỉ thân mật lúc, trong lòng liền đã có đáp án, nhưng thật coi Linh Viễn nói như thế lúc, trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Chưa qua bao lâu, một đoàn người là xong đến Hồng Mai Sơn Trang. Vệ Bích sớm đã trở tại Sơn Trang bên ngoài, nhìn thấy Chu Cửu Chân trở về, lập tức tiến lên đón, đưa tay đi nắm tay của nàng, biểu muội, ngươi không phải nói tùy tiện đi một chút, thế nào hiện tại mới trở về? Chu Cửu Chân cũng chẳng biết tại sao, nhìn xem Vệ Bích tới gần, trong lòng hơi có không được tự nhiên, né tránh hắn dắt tới tay, biểu ca ngươi thế nào tại cái này? Trong núi gặp Ninh công tử bọn người, hơi hơi chậm trễ một chút. Vệ Bích còn tưởng rằng Chu Cửu Chân bởi vì có người ngoài tại nguyên nhân, mới cự tuyệt cùng hắn thân mật, cũng không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn một chút Linh Viễn, khẽ nhíu mày. Khi thấy Quách Phủ, Tiểu Chiêu chờ nữ lúc, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm chi sắc, liền mắt đều na bức hai, cái này đều là ai ở giữa tuyệt sắc? Thẳng đến Linh Viễn nhíu mày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Chu Cửu Chân, bọn hắn là. Chu Cửu Chân cũng đã không để ý đến hắn nữa, vượt qua hắn bắt đầu phân phó sau lưng người hầu, các ngươi đi chỉnh lý mấy gian thượng phòng đi ra, lại chuẩn bị nước nóng đồ ăn nóng phân phó xong, mới trở lại đối Linh Viễn cười nói, ta mang các ngươi đi gặp phụ thân ta. Hắn nhìn thấy công tử bọn người, nhất định vui vẻ. Linh Viễn tâm gật đầu cười một tiếng, nghe Cửu Chân cô nương. Cùng Chu Trường Linh bọn người nâng ly cạn chén cho đến lúc nửa đêm, Linh Viễn mới trở lại trong phòng, một tay chống đỡ cái chán, ngồi trước bàn. Ngay tại hắn do dự đi tìm Tiểu Chiêu đàm luận ánh trăng, vẫn là đi trấn an Quách phụ thụ thương tâm lúc, cửa phòng lại bị người gõ vang. Linh công tử, ta chỗ này chuẩn bị canh giải rượu, uống lại nghỉ ngơi a. Chương 236, Ân Tố Tố tin tức. Chương 236, Ân Tố Tố tin tức. Linh Viễn đứng dậy mở cửa phòng, nhìn qua thiếu nữ trước mặt, có chút ngoài ý muốn, Cửu Chân. Muốn như vậy, người tại sao cũng tới? Chu Cửu Chân trên mặt dâng lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, vì sao muốn đến, chính nàng cũng không rõ ràng. Nam ở trên giường lúc, Linh Viễn thân ảnh thỉnh thoảng tại trong đầu của nàng hiện hiện, tựa như là bị mê hoặc đồng dạng, đoạt thị nữ bưng cho phụ thân canh giải rượu, lập tức liền cho Linh Viễn đưa tới. Ta gặp ngươi ăn thật nhiều rượu, để cho ngươi nấu canh giải rượu, ngươi uống ngủ tiếp a. Không phải ngày mai nên nhức đầu. Linh Viễn nghiêng người để cho nàng đi bảo, làm phiền Cửu Chân cô nương. Linh công tử chớ có khách khí như thế. Chu Cửu Chân đem canh giải rượu đặt lên bàn, rào bắt đầu đứng ở một bên, Linh công tử là khách đi, chiếu cố một chút là hẳn là. Mặc dù những cái kia rượu đối với Linh Viễn mà nói tính không được cái gì, nhưng hắn vẫn là bưng lên canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Túi đầu cười âm thanh, Cửu Chân cô nương bưng tới canh giải rượu, đều so nơi khác uống ngon một chút. Nghe Linh Viễn như thế dính lời nói, Chu Cửu Chân tâm thình thịch đập loạn, sắc mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, Linh công tử liền chớ có trêu ghẹo ta. Thấy Linh Viễn đã uống xong canh giải rượu, nàng cũng không lấy cớ lại lưu lại, hốt hoảng bưng lên chén, nhưng không ngờ tay trượt đi, chén rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Chu Cửu Chân kinh hô một tiếng, ngồi xổm người xuống thu thập, nhưng lại nha kinh hô một tiếng. Thế nào? Linh Viễn túi người, liền thấy nàng như hành trên ngón tay ngọc bị quẹt cho một phát, đỏ thắm huyết châu điểm tại giữa ngón tay. Thế nào như thế không cẩn thận? Linh Viễn cau mày, kéo qua ngón tay của nàng đặt ở bên miệng, chậm rãi hút. Chu Cửu Chân sững sờ nhìn xem cái này màn, liền hô hấp đều một bên. Thằng đến Linh Viễn lôi kéo nàng tại ngồi xuống một bên, giúp nàng đem vết thương cho băng bó kỹ, mới lấy lại tinh thần đem ngón tay theo trong tay hắn rút ra, túi đầu mặt đỏ như máu. Linh Viễn cười nói, còn tốt vết thương không sâu, bất quá gần nhất vẫn là không được đụng nước tốt. Chu Cửu Chân ngẩng đầu ngắm nhìn Linh Viễn, gặp hắn nhìn lấy mình, liền lại cúi đầu, lời đến khỏe miệng lại quên, ấp úng nửa ngày cũng mới biệt xuất một câu, đà tạ Ninh công tử. Linh Viễn chống đỡ đầu nhìn xem nàng, khoe miệng mỉm cười, người chịu thương thế kia cũng có duyên cớ của ta, không cần khách khí như thế. Chu Cửu Chân nhịp tim như sấm, ngày bình thường mạnh mẽ tính tình, lúc này hoàn toàn không thấy, bối rối đứng dậy, liền muốn chạy trốn nơi đây. Linh Viễn vội vàng kéo cổ tay của nàng, cái này muốn đi. Chu Cửu Chân chỉ cảm thấy bị Linh Viễn nắm chỗ ở nóng bỏng, suy nghĩ trong lòng thốt ra, ta sợ đợi tiếp nữa, biết làm chuyện sai lời kia vừa thốt ra, liền vội vàng dùng tay che môi. A, Linh Viễn trên mặt ý cười càng lớn, người ta có thể làm cái gì chuyện sai? Ta, Ta tại Chu Cựu Chân sắp gấp đến độ khóc lên lúc, Linh Viễn rốt cục buông tay ra, nhẹ giọng cười nói, sắc trời không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi a. Chu Cựu Chân như được đại xá, một đường chạy về phòng của mình, tẩy nước lạnh mặt sau, còn cảm giác hai gò má nóng hổi, nhưng trong lòng là vui sướng hài lòng. Một bên nha hoàn chỉ cảm thấy nàng đêm nay vô cùng kỳ quái, hỏi đội, tiểu thư, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Chu Cựu Chân quay đầu trừng nắng mắt, tức giận nói, lan ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Thằng đến tắt đèn nằm đang đệm chăn bên trong, Chu Cựu Chân vẫn là hai gò má đỏ bừng. Trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện Linh Viễn cúi đầu hút tay mình chỉ hình tượng, duyên dáng gọi to một tiếng, một tay che tại ngực, cảm thụ được như sấm nhịp tim, khóe miệng ý cười liền chưa xuống đi qua. Sáng sớm hôm sau, Linh Viễn tỉnh lại đợi cửa, liền nhìn thấy Chu Cựu Chân chờ ở ngoài cửa, Tiểu Chiêu thì là ngồi cách đó không xa, chính nhất mặt không cam lòng nhìn qua nàng. Linh Viễn đối Chu Cựu Chân nói một tiếng sớm, tại Tiểu Chiêu hầu hạ hạ rửa mặt xong. Chu Cựu Chân bưng đồ ăn theo tới, không nhìn thẳng một bên Tiểu Chiêu, nhìn qua Linh Viễn nói, công tử đói bụng không? Hôm qua sự tình, đa tạ Ninh công tử. Như thế nói đến, vẫn là ta muốn cảm ơn Cựu Chân cô nương mới là. Chu Cựu Chân vội vàng khoát tay, ta không phải ý tứ này. Tiểu Chiêu một bên hầu hạ Ninh Viễn dùng cơm, một bên nhìn về phía Ninh Viễn, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Ninh Viễn tại Tiểu Chiêu mu bàn tay khẽ vuốt hai lần, giải thích nói, hôm qua Cựu Chân cho ta đưa canh giải rượu đến, làm bị thương tay, ta cho nàng băng bó một chút. Tiểu Chiêu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, đối với Chu Cựu Chân nói, những sự tình này tự có hạ nhân tới làm, Cựu Chân cô nương vẫn là cẩn thận chút mới tốt. Cùng là nữ tử, nàng tự nhiên một cái nhìn ra, cái này Chu Cựu Chân sợ là đã một trái tim thắt ở Ninh Viễn trên thân. Chu Cựu Chân ứng tiếng, ở bên nói lên Hồng Mai Sơn trang phụ cận chơi vui chỗ, muốn dẫn mấy người bốn phía thật tốt đi dạo. Ninh Viễn tự nhiên không có ý kiến, hắn có thể nhớ kỹ Trương Vô Kỵ chính là tại phụ cận rơi xuống vách núi, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một chỗ sơn động, tập được Cựu Dương thần công. Bây giờ thế giới bởi vì hắn đến mà thay đổi, cũng không biết bị Trương Vô Kỵ đắc thủ không có. Nếu là còn ở đó, hắn tất nhiên là không ngại đi lấy đến. Trong đầu đống nhiên hiện hiện một đạo huyền chuyển thân ảnh, thở dài một tiếng, cũng không biết Ân Tố Tố bây giờ ở nơi nào. Chu Cựu Chân một mực nhìn qua Ninh Viễn, gặp hắn thở dài, hỏi đội, công tử vì sao thở dài? Ninh Viễn lắc đầu cười một tiếng, chỉ là nghĩ đến một vị cố nhân. Nhưng vào lúc này, vệ bích mang theo mấy cái người hầu tìm tới, thấy Chu Cựu Chân, đội vàng đi tới, biểu muội, sao ngươi lại tới đây cái này? Để cho ta một hồi dễ tìm. Chu Cựu Chân liếc mắt nhìn hắn, biểu ca tìm ta, không biết có chuyện gì. Vệ bích sửng sốt một chút, cười khan một tiếng nói, chúng ta hôm qua không phải lời còn chưa dứt, liền bị Chu Cựu Chân không nhịn được cắt ngang, ta cùng Ninh công tử đã hẹn, đợi lát nữa muốn dẫn hắn bốn phía đi dạo. Vệ bích lúc này mới chú ý tới một bên Ninh Viễn, hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn là mạnh gạt ra một chút tin tức ý, Ninh công tử cũng tại. Ninh Viễn đối với hắn nhẹ gật đầu, vệ công tử. Chu Cựu Chân nhìn xem còn đứng ở một bên vệ bích, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, nếu là biểu ca không có chuyện khác, liền tự mình chơi đi. Vệ bích vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Cựu Chân, trong vòng một đêm, vì sao nàng đỗng nhiên thay đổi tính tình? Ngày xưa mạnh mẽ một chút không thấy, ngược lại là tiểu nữ tử thẹn thùng. Nhưng vào lúc này, lại có người làm chạy đến, mắt nhìn một bên Linh Viễn, muốn nói lại thôi. Chu Cựu Chân cười âm thanh, có lời nói chính là, Linh công tử cũng không phải người ngoài. Vệ bích nghe lời này, lập tức như bị sét đánh. Nàng nhận biết Linh Viễn không cao hơn một ngày, liền không là người ngoài, mà mình cùng nàng làm bạn lâu như thế, trong vòng một đêm, cũng là tái sinh điểm bất quá. Vệ bích cắn răng nghiến lợi mắt nhìn Linh Viễn, trong lòng ghen ghét đã đạt đến đỉnh phong. Người hầu kia đã mở miệng nói, Ân cô nương tìm đi qua, nói muốn gặp tiểu thư. Chu Cựu Chân lúc này mới nhớ tới Ân Tố Tố đến, chần chờ một lát, ngẩng đầu nhìn một chút Linh Viễn, muốn nói lại thôi. Ân cô nương. Linh Viễn trong lòng hơi động, không phải là Ân Tố Tố không thành. Chương 237, Trương Vô Kỵ hạ lạc chương 237, Trương Vô Kỵ hạ lạc. Vệ bích nghe vậy mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng, đối với Chu Cựu Chân cười nói, biểu muội, chúng ta mau mau đi qua, chớ để Ân cô nương đợi lâu. Chu Cựu Chân mặc dù không muốn giờ phút này rời đi, nhưng cũng biết nặng nhẹ, chỉ có thể vẻ mặt phiền muốn nói, Linh công tử, ta có một số việc, xin lỗi không tiếp được một chút, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. Linh Viễn đứng dậy, cười nói, ta bây giờ cũng trong lúc rảnh rỗi, không bằng bồi Cựu Chân một khối đi qua nhìn một chút. Chu Cựu Chân lập tức đại hỉ, không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, tốt. Vệ bích lập tức cau mày, xích lại gần Chu Cựu Chân bên người nhỏ giọng gì ai nói, biểu muội, Ân Tố Tố việc quan hệ tạ tốn hạ lạc, có thể nào nhường người bên ngoài dính vào. Chu Cựu Chân ai u một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn qua Linh Viễn, Linh công tử. Linh Viễn trên mặt toát ra thất lạc vẻ mặt, điềm nhiên như không có việc gì khoát tay cười một tiếng, Cựu Chân không cần khó xử, ngươi đi giúp chính là, không cần của ta. Tiểu Chiêu nhìn xem cảnh này, bàn hạ thủ trên lệch chút đem chân bốc thành, lại đem khổ sở sự tình suy nghĩ một lần, mới chưa cười ra tiếng. Thầm nghĩ, công tử diễn kỹ, cũng là càng phát tình trạng. Chu Cựu Chân nhìn thấy Linh Viễn trong mắt chợt lóe lên thất lạc, trong lòng càng thêm băn khoăn. Vệ bích thấy này, lạnh hừ một tiếng, sư muội. Chu Cựu Chân trừng mắt nhìn vệ bích, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Linh Viễn, công tử, chờ ta xử lý xong, liền đến tìm ngươi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Linh Viễn trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiểu Chiêu ở bên cong lên miệng đến, công tử, lại nhìn tiếp trong mắt đều muốn ngã hiện ra. Linh Viễn trở lại cười kéo tay của nàng, phòng nghỉ ở giữa đi đến, à, ta thế nào ngửi được một cô vị chua? Làm sao? Tiểu Chiêu nhăn lại cái mũi ngửi, đồng nhiên nghĩ rõ ràng Linh Viễn là đang chê cười chính mình, gương mặt lập tức đỏ lên. Lại phát giác Linh Viễn lôi kéo chính mình phòng nghỉ ở giữa đi đến, lập tức giật mình, công tử, chúng ta trở về phòng làm cái gì? Linh Viễn cúi đầu nhìn về phía nàng, ngươi cứ nói đi. Tiểu Chiêu đỏ mặt, căn bản không dám nhìn thẳng hắn, công tử, không thành, Cái này sáng sớm bên trên Linh Viễn cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng trong mũi róc xương lóc thịt một chút, ngươi vừa mới bóp chân của mình như vậy dùng sức, ta xem một chút thanh không có, ngươi muốn đi nơi nào?
A.
Tiểu Chiêu khuôn mặt lập tức càng đỏ, công tử chỉ biết khi dễ ta. Linh Viễn cười hắc hắc, đã Tiểu Chiêu đều nói như thế, ta không ức hiếp ngươi một chút, ngược lại để ngươi oan uổng ta. Tiểu Chiêu chưa kịp phản ứng, đã bị Linh Viễn chặn ngang ôm lấy, kinh hô một tiếng, đây là sáng sớm, công tử không còn lại lời nói, còn chưa mở miệng, liền bị Linh Viễn toàn bộ ngăn chặn. Mà tại một bên khác, Ân Tố Tố trong sánh đường đợi đã lâu, rốt cục chờ đến Vệ Bích cùng Chu Cựu Trân tới. Vừa thấy được hai người, Ân Tố Tố liền không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, "Vệ công tử, Chu cô nương." Vệ Bích có chút gật đầu, "Ân nữ hiệp mời ngồi, không biết hôm nay tới có chuyện gì?" Ân Tố Tố từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Vệ Bích, vẻ mặt đội bằng nói, "Không biết Vệ công tử có thể nhận biết này ngọc bội?" Vệ Bích đưa tay tiếp nhận, cẩn thận quan sát một phen, "A, ngọc bội kia sao tại Ân nữ hiệp ngươi cái này?" Nói, nhìn về phía Chu Cựu Trân, biểu muội, "Ngọc bội kia không phải Trương huynh đệ đưa cho các ngươi sao?" Chu Cựu Trân cũng tiếp nhận mắt nhìn, lông mày nhíu một cái, "Đúng là Trương công tử tặng cho ta, ở đó không tại ngươi kia." Vệ Bích tại đến trước, liền đem kế hoạch nói cùng Chu Cựu Trân nghe xong, "Ngọc bội kia, tự nhiên cũng là Trương Vô Kỵ tiếp thân chi vật. Lúc trước Trương Vô Kỵ thoát đi đến bội vàng, căn bản tương lai đến thu thập, lưu lại không ít thứ, bây giờ cũng liền có tác dụng." Ân Tố Tố nghe vậy, hốc mắt từng đỏ, thanh âm đều có chút run rẩy, "Trong miệng các ngươi Trương công tử, thật là Trương Vô Kỵ." Cá đã mắc câu, Vệ Bích tâm tình thật tốt, tự nhiên, hẳn là Ân nữ hiệp cũng nhận biết Trương huynh đệ không thành. Vì tìm kiếm Trương Vô Kỵ, Ân Tố Tố chịu nhiều đau khổ, bây giờ rốt cục đạt được tin tức của hắn, nước nở nói, "Không dối gạt hai vị, Vô Kỵ là ta hài nhi." Vệ Bích vẻ mặt không thể tin, "Cái gì?" Ân Tố Tố khẩn dường như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vẻ mặt khẩn thiết nhìn qua hai người, "Ta tìm hắn hồi lâu, hai vị có thể biết ta Vô Kỵ hài nhi bây giờ ở nơi nào?" Vệ Bích lắc đầu thở dài, "Không biết." Ân Tố Tố hai con ngươi lập tức cảm đạm xuống, thất thần chán nản ngồi ở đằng kia. Vệ Bích trầm ngâm một lát, nói rằng, "Có lẽ Ân nữ hiệp biết Trương huynh đệ hạ lạc." Ân Tố Tố vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Ta như biết, như thế nào lại đến hỏi các ngươi?" Vệ Bích cười ha ha, "Ân nữ hiệp có chỗ không biết, lúc trước Trương huynh đệ bản thân bị trọng thương, bị biểu muội ta cứu, tại sơn trang ở đây một thời gian. Ở chung xuống tới, đúng là cùng biểu muội ta dần dần sinh tình tố."
"Thật?"
Ân Tố Tố quay đầu nhìn về phía Chu Cựu Trân. Chu Cựu Trân đỏ mặt nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lần này nói tuyệt đối không thể nhường Ninh công tử biết mới là. Vệ Bích tiếp tục nói, "Trương công tử tuấn tú lịch sự, bá phụ ta bọn hắn tự nhiên cũng không ý kiến, vốn định ra hai người hôn sự, Trương huynh đệ lại nói việc này muốn đi cùng hắn nghĩa phụ thương lượng, liền rời đi nơi đây." Nghe Vệ Bích nói xong, Ân Tố Tố nhìn về phía Chu Cựu Trân ánh mắt lập tức thân thiết lên, hiển nhiên cực kỳ hài lòng cái này con dâu. Bất quá Vệ Bích thở dài một tiếng, giữa lông mày khó nén thần sắc lo lắng, "Trương huynh đệ đã rời đi một chút thời gian, lại chưa có tin tức chuyển đến, xin hỏi Ân nữ hiệp có biết Trương huynh đệ nghĩa phụ bây giờ ở nơi nào?" Ân Tố Tố trong lòng căng thẳng, cảnh giác nhìn qua hai người. Nhìn xem nàng bộ này thần sắc, Vệ Bích trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả bộ hồ đồ, hẳn là có cái gì nan ngôn chi ẩn. "Ân nữ hiệp không ngại nói cùng chúng ta nghe một chút." Chu Cựu Trân tức thời lộ ra một bộ la trả trực khóc bộ dáng, "Biểu ca, ngươi nói Trương công tử hắn sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn." Vệ Bích trấn an nói, "Trương huynh đệ không phải tìm hắn nghĩa phụ đi sao? Ân nữ hiệp nhất định biết hắn nghĩa phụ hạ lạc, đưa tin đến hỏi tuần một hai liền biết. Ngươi nói đúng không, Ân nữ hiệp?" Ta Ân Tố Tố sắc mặt do dự, nàng tư tâm bằng lòng tin tưởng hai người nói tới, nhưng lại cảm thấy có loại không nói được cái gì. Vệ Bích thở dài một tiếng, xem ra Ân nữ hiệp là không muốn tin tưởng chúng ta hai người. "Tự nhiên không phải, ta tự có khó tả chỗ." Nói xong, Ân Tố Tố không còn dám đi xem hai người ánh mắt, vội vàng đứng dậy, "Chuyện hôm nay cảm ơn hai vị, ta còn có việc, cáo từ trước." Nhìn xem Ân Tố Tố sốt ruột bận bịu hoảng rời đi thân ảnh, Vệ Bích vẻ mặt u ám lạnh hừ một tiếng. Chu Cựu Trân nhìn về phía Vệ Bích, nàng chết không hé miệng, bây giờ lại nên như thế nào? Vệ Bích tiếng cười lạnh, nàng được Trương Vô Kỵ tin tức, tất nhiên sẽ sốt ruột tìm kiếm Tạ Tốn, phái người đi theo chính là. Chu Cựu Trân hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười nói, "Biểu ca, ngươi chủ ý này cũng không tệ." Vệ Bích tiến lên nắm chặt tay của nàng, "Bây giờ nhìn ra sự lợi hại của ta." Chu Cựu Trân sững sốt một chút, đội vàng đem tay rút ra. Vệ Bích sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, "Biểu muội." Chu Cựu Trân cũng như chạy trốn rời đi, chỉ còn lại thanh âm tại Vệ Bích bên thai quanh quẩn, "Linh công tử sợ là đợi đã lâu, ta đi xem một chút." Chương 238, xa cách từ lâu trùng phùng chương 238, xa cách từ lâu trùng phùng Ân Tố Tố rời đi phòng sau, liền sốt ruột hướng chính mình chỗ ở viện lạc mà đi. Thời gian qua đi hồi lâu, rốt cục có Trương Vô Kỵ tin tức, nàng làm một khắc cũng không chờ, đã không thể lộ ra bọn hắn Tạ Tốn hạ lạc, kia chính nàng tìm đi chính là. Đi lại vội vàng, trải qua góc rẽ lúc, nhất thời không quan sát, cùng một người đổ vào. Ân Tố Tố chỉ cảm thấy đâm vào lớp kín trên tường, kinh hô một tiếng hướng về sau ngã xuống. Nhưng nàng rất là phản cảm chính là, người kia dường như vì phòng ngừa chính mình ngã sắp xuống, hai tay vây quanh tại bên hông mình đã đứng vững, cũng không thấy buông tay. Ân Tố Tố sắc mặt lạnh lẽo, buông tay. Người kia không rên một tiếng, lại ôm càng thêm gấp. Ân Tố Tố trong tay áo trượt ra một cây truy thủ, không chút nghĩ ngợi hướng nhân yêu kia ở giữa đâm tới. Linh Viễn giật nảy mình, không dám cùng nàng lại nháo, bắt lấy cổ tay của nàng, "Tố Tố, là ta." Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Ân Tố Tố lập tức bên giấy rủa, ngẩng đầu nhìn trong trí nhớ thân ảnh, vẻ mặt vẻ không thể tin được, "Linh công tử, ngươi thế nào ở đây?" Linh Viễn buông nàng ra, cúi đầu nhìn kỹ nàng, "Ta còn tưởng rằng đã lâu không gặp, ngươi quên ta đi." như thế nào? Ân Tố Tố vội vàng giải thích nói, ta chỉ là chưa chú ý tới là Ninh công tử ngươi, còn tưởng rằng là đang đồ tử. Ninh Viễn cười gật đầu, thấy nàng so trong trí nhớ gầy gò rất nhiều, có chút đau lòng nói, thế nào gầy nhiều như vậy? Cũng không biết chiếu cố tốt chính mình sao? Ân Tố Tố trong lòng ấm áp, hốc mắt từng đỏ. Ninh Viễn than nhẹ âm thanh, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thế nào vừa gặp mặt liền muốn khóc. Ân Tố Tố chần chờ một lát, vẫn là đem đầu dán tại Ninh Viễn ngực, nghe tim của hắn đập, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Ninh Viễn cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng, nghe nàng mùi tóc, nói khẽ, Tố Tố, nhưng có muốn ta? Ân Tố Tố gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bản xấu hổ tại trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, nghĩ. Vì tìm Trương Vô Kỵ, nàng phiêu bạt không chừng, nhận hết nhân gian đấm lạnh. Mà Ninh Viễn là duy nhất cho hắn ấm áp người, bảo nàng như thế nào sẽ không muốn. Ninh Viễn khỏe miệng khẽ nhếch, thấp giọng cười nói, ta cũng nhớ ngươi, ngày ngày muốn, hàng đêm muốn. Ân Tố Tố nghe Ninh Viễn lời nói, cảm thụ được hắn nhiệt độ, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn mềm nhũn. Đột nhiên nghe được có tiếng bước chân tới gần, lúc này mới bận điệu theo trong ngực hắn lui đi ra, trừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo nàng hướng chính mình viện lạc đi đến. Chính mình vậy mà cùng hắn tại trước mặt mọi người ôm cùng một chỗ. Ninh Viễn chỉ cảm thấy nàng cái nhìn này phong tình bạt trùng, trong lòng nóng lên, theo sát tại phía sau của nàng. Trở lại trong sân, Ân Tố Tố vô ngực, còn tốt không có bị người nhìn thấy. Ninh Viễn dở khóc dở cười nhìn qua nàng, thế nào? Ta cứ như vậy không gặp được người sao? Ân Tố Tố cố ý không đáp, đợi một chút, ngửa đầu nhìn xem Ninh Viễn, trong mắt sóng nước ánh ánh, công tử, hôm nay ta tốt vui vẻ. Ninh Viễn nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, a, nói nghe một chút. Ân Tố Tố khỏe miệng mỉm cười, thứ nhất ta hôm nay rốt cục được Vô Kỵ tin tức, kia Hồng Mai Sơn Trang vệ công tử nói, Vô Kỵ quả thật tới qua cái này Hồng Mai Sơn Trang, lại cùng Chu cô nương tình đầu ý hợp, tìm hắn nghĩa phụ làm chủ đi. Ninh Viễn nghe vậy một trận trầm mặc, bọn hắn ở đâu trò chuyện lúc, hắn ở bên ngoài cũng nghe lại khái. Hắn tự nhiên biết, kia vệ bích bất quá là vì tạ tốn hạ lạc, ở đằng kia lừa gạt Ân Tố Tố mà thôi. Nhưng nhìn xem Ân Tố Tố như thế vui vẻ bộ dáng, nhưng lại không đành lòng đem cái này hoang ngôn bạch trần. Ninh Viễn nhẹ giọng hỏi, kia hai đâu? Ân Tố Tố ngẩng đầu, đầy dây thâm tình, hai đi, tự nhiên là cùng công tử gặp nhau. Ninh Viễn trong lòng mềm nhũn, ủng nàng bao lòng, tại nàng trên trán rơi xuống một hôn. Giờ phút này Ân Tố Tố giống như là hoài xuân thiếu nữ, một chút không giống trước đó u ám. Ân Tố Tố cười né tránh, đúng rồi, công tử thế nào biết ta ở chỗ này? Ninh Viễn do dự một chút, vẫn là quyết định đem chuyện nói rõ sự thật, các ngươi ở bên trong lúc nói chuyện, ta liền tại bên ngoài. Ân Tố Tố kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng đông nhiên có chút bất an lên. Tố Tố, Ninh Viễn vẻ mặt thương tiếc vuốt ve khuôn mặt, bọn hắn là lừa gạt ngươi? Không có khả năng. Ân Tố Tố trên mặt vui mừng lập tức tiêu tán vô tung, hốc mắt từng đỏ. Ninh Viễn nhắm mắt lại đến, thật sự là không đành lòng nhìn thấy nàng bộ dáng này, ngươi sau khi đi, vệ bích chính miệng nói, bọn hắn bất quá muốn mượn tay của ngươi, tìm đến gia tạ tốn mà thôi. Một hàng thanh lệ theo Ân Tố Tố khỏe mắt trượt xuống, nàng là cực kỳ thông tuệ nữ tử, hơi suy tư một phen, cũng liền nghĩ minh bạch. Nhưng vẫn là không có cam lòng, nhưng ngọc bội kia là thật. Ninh Viễn đưa tay vì nàng lau nước mắt, động tác dịu dàng, nói ra lời nói, lại đưa nàng hy vọng trong lòng nát bấy, vậy chỉ có thể đại biểu Trương Vô Kỵ đã từng tới nơi đây mà thôi. Ân Tố Tố đầy dây tuyệt vọng, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Ninh Viễn nhẹ giọng trấn an nói, Trương Vô Kỵ tới qua nơi đây, bọn hắn nhất định biết tung tích của hắn, ta sẽ giúp ngươi. Ân Tố Tố im ắng rơi lệ, nàng một đường tìm tới, cũng không phải lần đầu tiên bị lừa, nhưng lại chưa bao giờ như lúc này giống như bị quất. Linh Viễn hôn một cái nàng đỉnh đầu, đưa nàng ôm càng chặt hơn một chút. Tố Tố, ngươi không phải một người, ngươi còn có ta. Mà lúc này, tại Hồng Mai Sơn Trang bên trong, còn có hai vị khách tới ngoài ý muốn. Chu Trường Linh ngồi tại thủ tọa, cười nhìn lấy dưới tay hai người, không biết ra sao gió, đúng là đem sắt đàn tiên sinh thổi tới. Hai người kia dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, chính là Côn Luân Phái trưởng giáo Hà Thái Sung cùng vợ hắn Ban Thục Nhàn. Hai người lúc này trong lòng tràn đầy bất khí, hoặc là có việc cầu người, sắc mặt còn tính là hòa hoãn. Trước đây không lâu, Côn Luân thất tử thảm tao tặc nhân độc thủ, chuyên tới để vấn đề này hỏi, nhưng có gặp phải người khả nghi. 3. Chu Trường Linh trong tay chén trà ngã xuống đất, tin tức này với hắn mà nói, thật sự là quá mức chấn kinh. Trong thính đường đám người cũng là cả kinh. Côn Luân thất tử được hưởng nổi danh, công lực đều là không kém, liên thủ thi triển thất tinh bắt quái kiếm trận càng là chưa có đối thủ, lại bị đều người giết. Chỉ có vệ bích như có điều suy nghĩ nhìn qua Hà Thái Sung vợ chồng, có lẽ có thể tới mượn đao giết người. Thượng thủ, Chu Trường Linh kinh ngạc nói, Côn Luân thất tử công lực thâm hậu, không phải là cái nào lao quái không thành. Như thế người, cũng là chưa từng thấy qua. Hà Thái Sung nhướng mày, đối với cái này kết quả hiển nhiên không hài lòng lắm. Vệ bích vào lúc này mím môi cười một tiếng, bá phụ có lẽ quên, hôm qua chúng ta vừa tiếp đãi, vị tiên ninh công tử bên cạnh kèm thêm nhiều vị nhân gian tuyệt sắc, nghĩ đến nhất định có bất phàm. Hà Thái Sung trong mắt hiện lộ một tia hàn mang, nhìn về phía Chu Trường Linh, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng có việc này. Chu Trường Linh lập tức như có gai ở sau lưng, đành phải gật đầu đáp, xác thực có, bất quá tiên ninh viễn nhìn qua tuổi còn trẻ, không giống như là không chờ Chu Trường Linh nói xong, Ban Thục Nhàn liền lạnh giọng cắt ngang, trước đem hắn cầm xuống, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Vệ bích trinh lệch chút cười ra tiếng, chắp tay cười nói, Tiên Ninh Viễn đã có bản sự sát hại Côn Luân thất tử, tất nhiên không thể khinh thường, văn bối như thế có một kế. Chương 239, tăng thêm U Minh Các Ni toa lễ vật chi vương hoàn tất 666. Chương 239, tăng thêm U Minh Các Ni toa lễ vật chi vương hoàn tất 666. Đợi đến Ninh Viễn theo Ân Tố Tố kia khi trở về, liền nhìn thấy tiểu chiêu mẫu nữ cùng Quách phủ đều ngồi ở trong viện, đang cười đến thoải mái. Bất quá vừa thấy được Ninh Viễn, ba người trên mặt ý cười liền tiêu tán vô tung. Quách Phù nhảy xích lại gần tới Ninh Viễn bên người ngửi ngửi, quả thật ngửi được không thuộc về hắn hương vị, sắc mặt tối sầm, mài răng nói, "Hừ, ăn bụng mèo, còn biết trở về." Ninh Viễn có chút lúng túng sờ lên cái mũi, lôi kéo nàng ngồi xuống. Cũng may Quách Phù chưa tiếp tục cái đề tài này, chỉ là hỏi tới khi nào rời đi nơi đây. Đang nghe Tiểu Chiêu nói Chu Cửu Chân như thế nào dán Ninh Viễn sau, nàng nhìn hồ ly tinh kia có thể quá không vừa mắt. Ngẩng đầu lại gặp Chu Cửu Chân thân ảnh xuyên qua hành lang tới, im lặng liếc mắt, lại tới. Chu Cửu Chân người chưa đến, thanh âm cũng đã truyền đến, "Ninh công tử, ngươi hôm nay đi nơi nào? Thế nào một ngày cũng không gặp ngươi bóng người?" Ninh Viễn tiếu đáp nói, "Bốn phía tùy tiện dạo chơi." "Vậy sao?" Chu Cửu Chân tại Ninh Viễn ngồi xuống bên người, "Tại sao không gọi bên trên ta? Trước đó rõ ràng đã nói xong." Ninh Viễn cười nói, "Quá mức quấy rầy." Chu Cửu Chân đi theo cười nói, "Ninh công tử là ta mời về khách nhân, cùng ta còn khách khí làm gì?" Quách Phù ở bên nhếch miệng, ôm lấy Ninh Viễn cánh tay, "Dù sao chúng ta cùng Chu tiểu thư quen biết bất quá một ngày, nào có quen thuộc như vậy." Chu Cửu Chân nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, ánh mắt không khỏi ảm đạm, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, "Tỷ tỷ nói đến nói gì vậy? Ta ngược lại thật ra cũng cảm thấy cùng Ninh công tử mới quen đã thân đâu." Ninh Viễn liền vội mở miệng đem chủ đề giật ra, "Ta hôm nay đi trùng quanh một chút lúc, cũng là gặp một người quen." "Ân?" Chu Cửu Chân trong lòng đống nhiên có chút bất an, "Là ai?" Ninh Viễn cười nói, "Ân Tố Tố." Quách Phù kinh ồ một tiếng, "Ân tỷ tỷ, nàng cũng ở đây." Ninh Viễn gật gật đầu, nhìn về phía Chu Cửu Chân, "Nàng nói với ta những ngày này may mắn mà có Chu cô nương chiếu cố, còn nói đa tạ ngươi giúp nàng tìm kiếm Trương Vô Kỵ hạ lạc." Chu Cửu Chân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc, gượng cười hai tiếng, "Ta chỉ là nhìn nàng đáng thương, thuận tay giúp nàng một tay mà thôi." Linh Viễn khẽ miệng mỉm cười, nhìn qua Chu Cửu Chân, "Nàng còn nói với ta, ngươi cùng Trương Vô Kỵ lưỡng tình tương duyệt." Chu Cửu Chân chợt đứng người lên, rốt cục hoảng hốt, "Linh công tử, ngươi nghe ta giải thích." Linh Viễn còn chưa mở miệng, cũng là một bên Quách Phù tức giận, tay chỉ Chu Cửu Chân, "Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, trước đó liền cảm giác ngươi cùng biểu ca kia quan hệ không tầm thường, không nghĩ tới còn câu được Trương Vô Kỵ, thế nào, bây giờ còn muốn lừa gạt Linh ca ca?" Chu Cửu Chân nghẹn đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới biệt xuất một câu, "Chuyện không phải là các ngươi nghĩ đến như vậy, Linh công tử ngươi nghe ta giải thích." Linh Viễn cười trấn an nói, "Ta nguyện ý nghe ngươi giải thích, chỉ cần ngươi đem chuyện nói rõ sự thật liền có thể." Chu Cửu Chân lập tức lời nói nghẹn, việc quan hệ Hồng Mai Sơn Trang danh dự, nói cho Linh Viễn, hắn sợ càng thêm nhìn không nổi chính mình. Gặp nàng im miệng không nói, Linh Viễn mặt mũi tràn đầy thất lạc, hóa tiểu chiêu mẫu nữ cùng Quách Phù một tiếng, đứng dậy trở về phòng. Chu Cửu Chân lập tức luống cuống, "Linh công tử, chờ một chút." Quách Phù nhìn về phía Linh Viễn, "Linh ca ca, ngươi chớ tin nàng." Linh Viễn nhìn xem Chu Cửu Chân, cười không nói. Chu Cửu Chân trừng mắt nhìn Quách Phù, cắn răng một cái, "Việc này ta chỉ có thể nói cùng Linh công tử nghe." Quách Phù đội la lên, "Linh ca ca, nàng quen sẽ gạt người, ngươi chớ bị nàng lừa." Linh Viễn đập vỗ tay của nàng quõng, "Ta tự có chừng mực." Quách Phù lạnh hừ một tiếng, hất tay của hắn ra, lôi kéo Tiểu Chiêu trở về phòng. Đợi đến các nàng rời đi, Linh Viễn nhiều hứng thú nhìn xem Chu Cửu Chân, hiện tại có thể nói. Chu Cửu Chân thở sâu, chậm rãi mở miệng nói, "Ta cùng kia Trương Vô Kỵ không có quan hệ, vậy cũng là lừa gạt Ân Tố Tố." "A, vì sao?" Linh Viễn biết mà còn hỏi, "Nàng bất quá là một đáng thương nữ tử, vì sao muốn như thế lừa nàng?" Ta Chu Cửu Chân có chút khó mà mở miệng, nhưng đối đầu với Ninh Viễn kia ánh mắt ôn nhu, còn khẽ cắn răng nói ra, "Ta muốn từ trên người nàng moi ra Tạ Tốn hạ lạc." Ninh Viễn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Thì ra là thế." Nói ra, Chu Cửu Chân thở phào một hơi, cẩn thận mắt nhìn Ninh Viễn, "Ninh công tử vì để cho nàng giải sầu." Ninh Viễn kéo tay của nàng, "Ân Tố Tố là ta hồng nhan chi kỷ, không biết Cửu Chân có thể xem ở trên mặt của ta, nói cho ta Trương Vô Kỵ bây giờ ở nơi nào sao?" Chu Cửu Chân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cúi đầu không dám nhìn hướng Ninh Viễn. "Ân, Cửu Chân." Ninh Viễn khẽ gọi một tiếng, "Nói bừa, hẳn là Trương Vô Kỵ bị các ngươi giết không thành?" "Không có." Chu Cửu Chân liền vội vàng khoát tay nói, "Chúng ta không có giết hắn, chỉ là ngày ấy chính hắn nhảy hạ sơn sườn núi." Ninh Viễn trong lòng hơi động, thật vẫn còn dựa theo nguyên tắc kịch bản tại đi sao? Chính là không biết kia Trương Vô Kỵ có hay không tiến vào trong sơn động kia, cầm tới Cửu Dương thần công bí tịch. Chu Cửu Chân nhìn qua trầm tư Ninh Viễn, có chút bất an, "Ninh công tử, ta cũng không nghĩ như thế." Ninh Viễn lấy lại tinh thần, cười nói, "Vậy ngươi còn nhớ rõ, kia Trương Vô Kỵ là từ chỗ nào ngã xuống sườn núi?" Chu Cửu Chân giật mình nhìn về phía Ninh Viễn, "Kia chính là vực sâu vạn trượng, rơi đi xuống người đâu còn có đường sống." Ninh công tử chớ có xúc động. Ninh Viễn mới lười đi quản Trương Vô Kỵ chết sống, hắn chỉ muốn nhìn một chút Cửu Dương thần công còn ở đó hay không mà thôi. Ngoài miệng lại nói, "Ân Tố Tố cảm mến tại ta, mà Trương Vô Kỵ lại là con của nàng, ta tất nhiên là mau mau đến xem." Chu Cửu Chân thấy khuyên nhủ bất động, chỉ có thể nói, "Vậy ta ngày mai liền dẫn ngươi đi." Ninh Viễn cười gật đầu nói, "Vất vả Cửu Chân." Chu Cửu Chân sắc mặt xấu hổ, hàm răng cắn môi son, "Ninh công tử ngươi có biết ân?" Ninh Viễn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía nàng. Chu Cửu Chân hai mắt vừa nhắm, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng, "Ta cũng cảm mến với ngươi, vừa gặp đã cảm mến." Ninh Viễn liếc mắt nút ở phía xa Vệ Bích, cười đem Chu Cửu Chân ôm vào trong ngực, "Có thể được Cửu Chân phương tâm, là ta chi vinh hạnh." Vệ Bích rốt cuộc nhìn trộm không đi xuống, ho khan hai tiếng đi ra, "Biểu muội, Ninh công tử, xảo, các ngươi đều tại." Chu Cửu Chân bận bịu theo Ninh Viễn trong ngực đi ra, chỉ cảm thấy Vệ Bích vô cùng chướng mắt, tức giận nói, "Biểu ca có việc." Vệ Bích cười nói, "Bá phụ thiết yến, để cho ta tới gọi Ninh công tử." Ninh Viễn cười nói, "Trang chủ như thế cũng quá mức tại khách khí một chút." Vệ Bích cười nói, "Ninh công tử như thế hào kiệt, trang chủ cũng hy vọng có thể cùng ngài kết giao một hai. Hơn nữa, trên làng lại tới hai vị quý khách, muốn làm quen Ninh công tử." Ninh Viễn hơi sững sờ, là ai? Vệ Bích cười ha hả, Linh công tử đi liền biết. Nghe được là phụ thân Thiết Yến, Chu Cửu Chân cũng ở bên nói giúp vào, cha ta còn chưa từng như chiêu này chờ hơn người, hiển nhiên là cực kỳ nhìn chúng công tử. Linh Viễn có chút hiếu kỳ bọn hắn trong hồ lô bán lấy thuốc gì, sảng khoái liền đáp ứng, vậy làm phiền. Chu Cửu Chân kéo lại Linh Viễn tay, phía trước dẫn đường. Vệ Bích nhìn xem hai người bóng lưng, không che giấu chút nào trong mắt hàn ý Linh Viễn, ta ngược muốn nhìn một chút, đợi chút nữa ngươi còn cười được. Chương 240, Chu Trường Linh Hồng Môn Yến chương 240, Chu Trường Linh Hồng Môn Yến Linh Viễn cùng Chu Cửu Chân cùng đi tới trong thính đường, Chu Trường Linh Võ Liệt đã đợi chờ ở trong đó. Thấy một lần Linh Viễn đến, Chu Trường Linh liền thân thiết lôi kéo hắn tại hạ thủ ngồi xuống, hôm qua chưa uống cạn hưng, hôm nay ta lại được rượu ngon, chúng ta không say không về. Chu Cửu Chân ngồi Linh Viễn bên cạnh, bất mãn nói, cha, Linh công tử hôm qua uống nhiều như vậy, hôm nay cũng đừng lại rót hắn rượu à. Chu Trường Linh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng mắt, vậy mà không biết nàng nữ nhìn này lúc nào thời điểm cùng cái này Linh Viễn quan hệ tốt như vậy. Một bên Vệ Bích đã ở đằng kia nâng chén, Linh công tử, ta ở chỗ này trước kính ngươi một chén. Linh Viễn bưng chén rượu lên, lại không cùng hắn đối ẩm, mà là đối Chu Trường Linh cùng Võ Liệt cười nói, chén rượu thứ nhất này, thế nào cũng là tiểu tử trước kính hai vị trang chủ mới là. Nói xong, nâng chén uống một hơi cạn sạch, miệng chén hướng xuống, tiểu tử hôm qua uống rượu quá độ, đến nay còn đau đầu, hôm nay sợ là không thể lại cùng hai vị trang chủ chung say, còn mời hai vị trang chủ rộng lòng tha thứ. Vệ Bích mặt cắn răng nhìn xem Linh Viễn cùng Chu Trường Linh chuyện trò vui vẻ, tự giác ném đi mặt mũi, chỉ có thể tự mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bất quá chỉ cần Linh Viễn uống rượu, mục đích của hắn liền đã đạt đến. Rượu kia bên trong hắn đã hạ thập hương nhuyễn cân tán, chúng độc người toàn thân gân cốt bùn rùn, không thể tái sử dụng nội lực. Đến lúc đó thậm chí không cần Hà Thái Sung ra tay, Linh Viễn cũng chỉ có thể là hắn cái thất gỗ bên trên cá, tùy ý hắn xâm lược, mà đến lúc đó nữ nhân của hắn cũng sẽ luôn vì chính mình đồ chơi. Vừa nghĩ tới này, Vệ Bích trong lòng liền lửa nóng. Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh đã là thế gian tuyệt sắc, nhưng so với Linh Viễn ba vị nữ nhân tới, lại còn kém không ngừng nửa điểm. Linh Viễn không để lại dấu vết mắt nhìn Vệ Bích, cười lắc đầu. Sớm biết trong lòng bọn họ có quỷ, rượu kia còn chưa nhập miệng, liền bị hắn dùng chân khí bốc hơi, lại có thể nào thuốc ngược hắn. Vừa nói kiến thức, một bên chờ đợi, chờ đến lúc đó không sai biệt lắm lúc, giả ra choáng đầu bộ dáng, một tay chống đỡ cái chán, cau mày. Chu Cửu Chân liền vội vươn tay đỡ lấy hắn, "Linh công tử, người không sao chứ?" Chu Trường Linh thấy này, cũng ra vẻ lo lắng hỏi, "Linh công tử, hôm nay còn chưa uống rượu, sao liền say?" Vệ Bích cũng đứng dậy đi đến Linh Viễn trước người, khẽ đẩy hắn một chút, "Linh công tử." Hắn bất quá khẽ đẩy một chút, Linh Viễn tựa như ngây ngất đê mê giống như tê liệt ngã xuống ở bên, vùng vây mấy lần, lại để không nổi mảy may khí lực. Chu Cửu Chân trừng mắt về phía Vệ Bích, "Biểu ca, ngươi làm cái gì? Không thấy được Ninh công tử không thoải mái sao?" Vệ Bích giờ phút này đã là lười nhác giả bộ tiếp nữa, âm thanh lạnh lùng nói, "Biểu muội, cái này không còn việc của ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi à." Chu Cửu Chân trong lòng hơi hồi hộp một chút, mắt nhìn Vệ Bích, lại quay đầu nhìn về phía Chu Trường Linh, trong lòng bất an cảm giác càng phát ra mạnh mẽ, "Cha." Chu Trường Linh thở dài một tiếng, tránh đi ánh mắt của nàng. Vệ Bích cười lớn một tiếng, đối với bên ngoài hồ, hai vị tiền bối có thể tiến đến. Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn bước nhanh đến, đối với Vệ Bích chắp tay một tạ. Hà Thái Sung thấy Linh Viễn tuổi trẻ đến quá phận, không khỏi chần chờ nói, thế nào còn trẻ như vậy, có thể hay không tính sai? Mà Ban Thục Nhàn đã giơ kiếm tiến lên, không che giấu chút nào sắc ý, quản nhiều như vậy, trước chém đứt tay chân hỏi lại lời nói, đến lúc đó tự nhiên là đều biết. Chu Cửu Chân giật nảy mình, không chút do dự ngăn khuất Linh Viễn trước người, các ngươi không được nhúc nhích Linh công tử. Ban Thục Nhàn tiếng cười lạnh, đưa tay liền đưa nàng đập bay ra ngoài. Chu Cửu Chân kêu lên một tiếng đau đớn, ghé vào dậy không nổi, chỉ có thể nhìn hướng Chu Trường Linh, trong mắt mang nước mắt, "Cha, mau cứu Ninh công tử." Chu Trường Linh nghiêng đầu qua, hắn không phải nguyện vì Ninh Viễn đi đắc tội Côn Luân phái. Ban Thục Nhàn mắt lạnh nhìn cái này màn, cười rút kiếm hướng Ninh Viễn hai chân chém tới. Chu Cửu Chân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến thảm kịch. Có thể nàng không chỉ có không chờ tới Ninh Viễn bị phế tay chân, ngược lại nghe được Ban Thục Nhàn tức hồn hển thét lên, "Tiểu tử dám trêu ta." Chu Cửu Chân mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Ninh Viễn chẳng biết lúc nào ngồi dậy, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, vẻ mặt vẻ trêu tức. Không biết ta khi nào đắc tội hai vị, để các ngươi đến làm cho ta vào chỗ chết. Ban Thục Nhàn cười lạnh một tiếng, Côn Luân thất tử, có phải hay không chết vào tay ngươi bên trong? Linh Viễn nhìn lên trước mặt tóc hoa dâm lão bà, coi lại mắt cách đó không xa phong độ nhẹ nhàng nam tử, lập tức cười ra tiếng, ta ngược lại thật ra ai, hóa ra là Côn Luân phái bại hoại. Ta chưa đi tìm phiền phức của các ngươi cũng là đưa tới cửa. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Ban Thục Nhàn khó thở, nhưng mấy lần dùng sức, mũi kiếm đều tại Linh Viễn đầu ngón tay không chút nào động. Linh Viễn cười âm thanh, trở tay đẩy, Ban Thục Nhàn chỉ cảm thấy trong tay đau xót, kiếm đã bị đoạt đi. Sau đó thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang thẳng lướt mặt mà đến. Ngươi dám? Hà Thái Sung rốt cục ngồi không yên, rất kiếm mà đến, trong nháy mắt liền cùng Linh Viễn giao thủ mấy chiêu, cuối cùng đem Ban Thục Nhàn cứu lại. Vệ Bích trừng lớn mắt nhìn xem cái này màn, tùy ý hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, Linh Viễn rõ ràng chúng thập hương nhuyễn cân tán vì sao vô sự. Hơn nữa, dường như Côn Luân thất tử thật sự là hắn giết chết. Trong lòng lập tức bắt đầu sợ hãi, chờ Linh Viễn rảnh tay, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ qua hắn. Linh Viễn giống như là đã nhận ra hắn tâm tư, quay đầu nhìn hắn một cái. Vệ Bích trong lòng giật mình, cô cảm hướng ra ngoài chạy tới. Vừa đi ra hai bước, một thanh trường kiếm đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Ách Vệ Bích quay đầu nhìn về Võ Liệt, sư phụ Võ Liệt dọn một chút đứng người lên, căm tức nhìn Linh Viễn, "Linh Viễn, ngươi dám giết đệ tử ta?" Nói xong, nhảy lên một cái hướng Linh Viễn bước tới. Linh Viễn suy tạm thời bước lui Hà Thái Sung, cùng Võ Liệt chiến tại cùng một chỗ. Võ Liệt cùng Ninh Viễn giao thủ mấy chiêu, liền bị áp chế, trong lòng không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể sử dụng tuyệt học Nhất Dương Chỉ đến. Nhưng không ngờ Ninh Viễn chịu hạ một kích này sau, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhất Dương Chỉ, không phải ngươi như vậy làm. Sau một khắc, Võ Liệt sắc mặt biến đổi lớn, Ninh Viễn vụ kia thủ thế hắn không thể quen thuộc hơn được, không khỏi bật tốt lên, ngươi như thế nào Nhất Dương Chỉ? Ninh Viễn ra tay nhanh như điện, Võ Liệt dưới sự ứng phó không kịp liên tiếp thủ mấy chỉ. Mắt thấy Ninh Viễn muốn thống hạ sát thủ lúc, Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn ra tay kịp thời, mới đưa hắn cấp cứu hạ. Ninh Viễn nhìn về phía Hà Thái Sung, mặt lộ vẻ buồn bực sắc, ngươi muốn chết. Hà Thái Sung lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, chớ có quá mức cản rỡ. Ninh Viễn sủi cười một tiếng, nếu là Hà Túc Đạo ở đây, ta có lẽ sẽ kính hắn mấy phần, ngươi Hà Thái Sung, lại tính là thứ gì? Hà Thái Sung sắc mặt trầm xuống, còn là lần đầu tiên có người dám như thế nói hắn. Nhưng cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, Ninh Viễn xác thực có cuồng vọng buôn liếng. Quay đầu nhìn về phía Ban Thục Nhàn, sư muội. Ban Thục Nhàn cùng hắn liên thủ nhiều năm, sớm đã làm được tâm ý tương thông. Hai người song kiếm hợp bích, dưỡng kiếm chỉ thiên, âm kiếm chỉ, khiến cho chính là Côn Luân phái tuyệt học, lượng nghi kiếm pháp. Ban Thục Nhàn rốt cục lần nữa tìm về tự tin, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Viễn, tiểu tử, có thể chết vào lưỡng nghi kiếm pháp phía dưới, cũng coi như phải là vận mệnh của ngươi. Chương 241, lưỡng nghi kiếm pháp, tăng thêm U Minh Các Ni Toa Đại Thần chứng nhận. Chương 241, lưỡng nghi kiếm pháp, tăng thêm U Minh Các Ni Toa Đại Thần chứng nhận. Ninh Viễn nghe nàng, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn bây giờ võ công đã vô địch thiên hạ, cho dù là ngũ tuyệt liên thủ, cũng không làm gì được hắn, chớ nói chỉ là Côn Luân trưởng môn. Thân hình khẽ động, lại xuất hiện lúc đã tới Ban Thục Nhàn sau lưng, nhấc trưởng hướng đỉnh đầu nàng vỗ tới. Ban Thục Nhàn dọa gần chết, cái này Ninh Viễn thân hình còn như quỷ mị, nàng đúng là không biết hắn khi nào xuất hiện. Vội vàng giơ kiếm chống đỡ, bất quá một chiều, Ban Thục Nhàn trưởng kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài, chính mình cũng bị Ninh Viễn một trưởng vỗ lên đỉnh đầu, thân hình nhún xuống, nằm rạp trên mặt đất. Ninh Viễn theo tay khẽ vẫy, trường kiếm kia liền rơi đến trong tay của hắn, tiện tay sắn kiếm hoa, trên không trung hư điện hai lần. Ban Thục Nhàn trên mặt đất cực kỳ chật vật lăn lộn hai lần, vừa muốn đứng dậy, nhưng bốn phía đã bị kiếm khí phong tỏa, tiến thôi không được. Ninh Viễn trường kiếm một đường, đâm vào đan điền của nàng. Ngươi Ninh Viễn cười lạnh một tiếng, trường kiếm thuận thế một quái, về sau lại bá 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 xuất liên tục vài kiếm, đánh gãy tay chân của nàng gần chân. Ban Thục Nhàn nằm dạp trên mặt đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Chu Trường Linh nhìn xem cái này màn càng là tê cả da đầu, Ban Thục Nhàn tại dưới tay hắn cho nên ngay cả một chiêu đều đi bất quá, mà chính mình lại vội vàng đi lên trêu chọc hắn. Bây giờ Vệ Bích đã chết, hắn coi như muốn trách tội cũng tìm không thấy người. Theo Ninh Viễn xuất kiếm tới Ban Thục Nhàn bị phế, bất quá là mấy hơi công phu. Hà Thái Sung cho đến lúc này mới đến Ninh Viễn trước người, kiếm chiêu rơi xuống. Cái này mấy kiếm hắn đều là dùng 12 phần khí lực, có thể chưa đến Ninh Viễn trước người, liền như bị lấp kín nhìn không thấy khí tường chỗ cản. Không chỉ có không bị thương tới Ninh Viễn mảy may, ngược lại bị đẩy lui mở mấy bước. Hà Thái Sung sửng sốt một chút, cả kinh thất sắc, ngươi như thế nào kìm cương bất hoại thần công? Ninh Viễn cười lớn một tiếng, cũng là có mấy phần nhãn lực tình. Vừa xài bước ra liền đến Hà Thái Sung trước người, trong cánh tay phải cong, tay phải vẽ lên tròn, hô một tiếng, hướng hắn đánh ra một trường. Hà Thái Sung lập tức treo lên 12 phần tinh thần, không dám có chút chủ quan. Có thể sau một khắc, hắn liền biết chính mình sai phải là có nhiều không hợp thói thường. Hà Thái Sung giống như là bị đồ vật đụng giống như, thân hình bay ngược mà ra, thẳng đến đem sân nhỏ đều đụng giường vài tòa, mới khó khăn lắm ngừng thân hình, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một hồi ửng hồng, hoa một tiếng phun ra miệng máu đến. Hà Thái Sung chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là tan rã, chỗ ngực càng là một hồi rút đau, xương sườn không biết gãy mất mấy cây, cả người như giống như gặp ủy, hàng long thập bát trưởng. Linh Viễn ha ha cười âm thanh, giống như là có chút không vừa ý lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, cũng không tệ, cái này cũng không chết. Hà Thái Sung lúc đầu cảm thấy cực kỳ mất mặt, trải qua Ninh Viễn cái này nói chuyện, càng là khí cấp công tâm, lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Giờ phút này hắn tóc hai bù xù, máu me khắp người, không gặp lại trước đó phong độ. Hà Thái Sung từ trong ngực móc ra một bình đan dược, một mạch toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau một khắc, cái kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt lần nữa nổi lên một hồi ửng hồng, khí tất cả người cũng trong nháy mắt biến mạnh hơi lớn nữa. Thế nào? Chuẩn bị liều mạng không thành? Ninh Viễn cười nhìn lấy cái này màn, không đổi chút nào. Có thể để hắn mở rộng tầm mắt là, kia Hà Thái Sung chân tại mặt đất giẫm một cái, đúng là quay người hướng sơn trang chạy ra ngoài. Ninh Viễn sạm mặt lại nhìn xem cái này màn, Hà Thái Sung vậy mà trực tiếp chạy, ngay cả Ban Thục Nhàn đều mặc kệ. Ngay tại hắn chuẩn bị truy kích lúc, đã thấy kia Hà Thái Sung trốn xa thân hình dừng lại, bị một tử tái đi hai thân ảnh ngăn trở đường đi. Ân Tố Tố cùng Đại Ý Ti ở chỗ này đánh nhau lúc, liền chú ý tới động tĩnh bên này, chỉ là gặp Ninh Viễn chiếm thượng phong, mới chưa xuất hiện mà thôi. Lúc này gặp Hà Thái Sung chạy trốn, tự không có ý định buông tha hắn, liếc nhau, đồng thời hướng Hà Thái Sung công tới. Thấy là hai vị cô gái trẻ tuổi, Hà Thái Sung không có để ở trong lòng, nhấc vung tay lên, phẫn nộ quát, "Lan!" Hắn lần này đã dùng 12 phần khí lực, có thể trước mặt hai nàng này tử lại là một bước đã lui, ngược lại thi triển ra kiếm chiêu hướng hắn công tới. Kiếm thế sắc bén, thẳng lấy tính mệnh của hắn. Hà Thái Sung đội vàng lần sau mấy chiêu, càng đánh càng là kinh hãi, hai nàng này tử công lực thâm hậu, đúng là cùng hắn tương xứng. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn liều lên mệnh có lẽ có thể một trận chiến, nhưng lúc này hắn đã bị sợ vỡ mật, phía sau còn có một cái Ninh Viễn nhìn chằm chằm. Kinh sợ phía dưới, sử dụng ra suốt đời sở học, dùng đến vẫn là lấy thương đổi thương đấu pháp, chỉ hy vọng có thể mau mau rời đi nơi đây. Tiểu Chiêu giữ chặt mong muốn tham gia náo nhiệt Quách Phủ, ngươi thương còn chưa xong mà lại bị thương, Ninh công tử muốn đau lòng muốn chết. Quách Phủ hừ hừ hai tiếng, hắn mới sẽ không đau lòng vì đâu.
Ân,
ta không tại liền nói xấu ta. Ninh Viễn chẳng biết lúc nào đi tới hai người bên cạnh thân, đưa tay tại Quách Phủ trên trán nhẹ gậy một cái. Quách Phủ ai u một tiếng, đưa tay che cái trán, không đến liền không đi, ta là xem ở tiểu triều trên mặt mũi. Ninh Viễn dở khóc dở cười lắc đầu, thấy Hà Thái Sung đã là nỏ mạnh hết đà, chắc hẳn cũng không kiên trì được bao lâu, cũng liền lười nhắc quản. Vừa mang theo Quách Phủ cùng tiểu triều trở lại trong tính đường, Ban Thục Nhàn liền đầy mắt oán độc trông lại. Ninh Viễn không khỏi khí cười, phu nhân không cần như thế nhìn ta, ta bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Ban Thục Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi định chết không yên lành. Gặp nàng dám mắng Ninh Viễn, Quách Phủ nhướng mày, cởi xuống roi quất vào trên mặt nàng, ngươi độc phụ này, còn dám mắng Ninh ca ca.
A.
Ban Thục Nhàn kêu thảm một tiếng, trên mặt xuất hiện một đạo đấm máu vết roi. Chu Trường Linh thấy cảnh này, trong lòng hối tiếc không thôi. Một trận nhằm vào Ninh Viễn hồng một yến, vì sao phát triển thành cục diện như vậy? Một bên Võ Liệt run lẩy bẩy quỳ gối Ninh Viễn trước mặt, là ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời Ninh công tử giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ninh Viễn nhìn mấy người một cái, cười lạnh một tiếng, xử trí như thế nào các ngươi, ta nói không tính. Võ Liệt lúc này đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ta có một nữ, hơi có mấy phần tư sắc, như công tử tha ta một mạng, ta định nhường nàng đến tứ hậu công tử. Một bên Quách Phủ nghe vậy, lập tức lặng lẽ trông lại, thật không thể đem Võ Liệt tiên đào bạc quả. Linh Viễn ha ha cười âm thanh, thật coi ta là sắt chung quỷ đói. Con gái của ngươi ta có thể trốn mắt. Ban Thục Nhàn còn tại kia lấy bán độc lời nói chửi mắng, Linh Viễn, ngươi thị sắt thành tính, võ lâm chính đạo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Viễn nhướng mày, tay tịnh kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, ồn ào quá. Một đạo kiếm khí xuyên thấu Ban Thục Nhàn trên trán, lưu lại một cái huyết động. Cùng lúc đó, bên ngoài đại chiến cũng hạ màn kết thúc. Hà Thái Sung vừa tránh đi Ân Tố Tố một kiếm, lại chưa thể né tránh đại ủy ti đâm nghiêng tới một kiếm. Vốn là nọ mạnh hết đà, bây giờ lại thêm mới tổn thương, mà Ân Tố Tố cùng đại ủy ti vốn cũng không yếu tại hắn, dần dần có chút lực bất phòng tâm lên. Càng đánh càng gấp, càng nhanh sai lầm liền càng nhiều. Tại chống cự mấy hiệp sau, Ân Tố Tố một kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn, thuận thế một quái, đem trái tim của hắn xoắn nát. Hà Thái Sung thi thể rơi tại mặt đất, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Một đời Côn Luân phái trưởng giáo, như vậy bỏ mình. Chương 242, thanh toán, cảm tạ Tuyền, lễ vật chi vương chương 242, thanh toán, cảm tạ Tuyền, lễ vật chi vương đại ủy ti đem Hà Thái Sung thi thể để qua phòng bên trong, sau đó liền đi đến một bên, ôm ấp trường kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Trong thính đường, một đám Hồng Mai Sơn trang đệ tử tề tụ một đường, run lẩy bẩy nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong Ân Tố Tố cùng Linh Viễn. Ân Tố Tố tại nghe xong Linh Viễn đem chuyện nói rõ sự thật sau, sắc mặt trắng bệnh. Linh Viễn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, trấn an nói, vô kỵ là có lớn phúc người, có lẽ còn nhân họa đắc phúc cũng có nói. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ rơi xuống sườn núi sau không chỉ có chưa chết, ngược lại đạt được Cửu Dương chân kinh, chưa khỏi một thân hàn độc. Tuy nói thế giới này bởi vì hắn đến chọn ra cải biến, nhưng Trương Vô Kỵ hẳn là sẽ không như thế xui xẻo. Ân Tố Tố thuận thế tựa ở Linh Viễn trước người, đưa tay ôm chặt lấy eo thân của hắn, dường như chỉ có như thế, khả năng trấn an nàng kia thủng trăm ngàn lỗ thâm. Nhìn xem trước ngực ướt một mảnh quần áo, Linh Viễn thở dài một tiếng, đưa nàng ôm càng chặt hơn, đợi xử lý xong những sự tình này, ta dẫn ngươi tới vách núi đi xuống xem một chút. Thật sao? Ân Tố Tố ngẩng đầu lên đến. Linh Viễn gật gật đầu, có kim nhạn công cùng xà hình ly phiên cái này hai khinh công bằng thân, cho dù là vực sâu vạn trượng cũng hạ đến. Đưa tay giúp Ân Tố Tố lau đi nước mắt trên mặt, ôn nhu nói, những người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Ân Tố Tố trở lại mắt nhìn Hồng Mai Sơn trang đám người, bọn hắn lấy ác độc mưu kế tính toán Trương Vô Kỵ, đều là hại chết Trương Vô Kỵ đồng lõa, trong lòng sát ý dần dần lên. Linh Viễn đứng ở một bên, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Đây là Ân Tố Tố tâm ma, nếu là lúc này không hiểu, tương lai sợ là có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Chu Cựu Chân thấy này, trong lòng lập tức trầm xuống. Nàng mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng làm không được nhường Sơn trang bên trong đám người bởi vì chính mình mà chết. Giơ trường kiếm lên giá tại trên cổ, nhìn về phía Ân Tố Tố, "Ân nữ hiệp, ta lừa Vô Kỵ, hại hắn ngã xuống sườn núi, người đáng chết là ta. Hy vọng cái chết của ta có thể giải ngươi mối hận trong lòng." Nói xong, nhấc kiếm hướng cổ mình xóa đi. 3. Một đạo kình phong đánh vào Chu Cựu Chân trên cổ tay, trường kiếm lập tức rời khỏi tay. Chu Cựu Chân không hiểu nhìn về phía xuất thủ Chu Trường Linh, "Cha." Chu Trường Linh giống như là mặt mo mấy chục tuổi giống như, nhặt lên trường kiếm, nhìn về phía Ân Tố Tố nói, "Là lão phu mê muội, một lòng muốn lấy được Đồ Long đao xưng bá võ lâm, lúc này mới phạm phải như thế chuyện sai, bọn hắn bất quá là chịu đến lão phu chỉ thị." Vừa nói, đi đến Võ Liệt trước mặt, một kiếm đâm xuyên lồng ngực của hắn. Võ Liệt trừng lớn mắt nhìn về phía Chu Trường Linh, ngươi Hồng Mai Sơn chàng đám người cũng là cả kinh, trang chủ đây là vì tự vệ, đại khai sát giới không thành. Chờ Võ Liệt sau khi chết, Chu Trường Linh quay người nhìn về phía Ân Tố Tố, oan có đầu nợ có chủ, hy vọng ta cùng sư đệ chết, có thể khiến cho Ân nữ hiệp tha Hồng Mai Sơn chàng đám người một mạng. Chu Cựu Chân trong lòng giật mình, muốn đoạt lấy Chu Trường Linh trường kiếm trong tay, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trường kiếm bôi qua cổ. Cha. Chu Trường Linh nhìn xem Chu Cựu Chân, trong lòng hối hận, Cựu Chân, Hồng Mai Sơn chàng về sau, cứ giao cho ngươi. Chu Cựu Chân ôm Chu Trường Linh, cầm chặt tay của hắn, cực kỳ bi ai khóc lớn, "Cha, van cầu ngươi đừng bỏ lại ta." Ân Tố Tố nhìn xem cảnh này, hại Trương Vô Kỵ kẻ đầu sỏ đã chết, nhưng nàng lại không chút nào cảm giác nhẹ nhõm, trong lòng ngược lại kiềm chế vô cùng. Liền xem như đem bọn hắn toàn bộ giết thì đã có sao, cũng không thể để Vô Kỵ xuống tới. Thấy Hồng Mai Sơn trang bên trong tất cả mọi người bắt đầu khóc lớn lên, quay người đi ra ngoài. Ân Tố Tố đều buông tha bọn hắn, Ninh Viễn tự nhiên không có gì đáng nói, nhường tiểu chiêu chúng nữ rời đi trước, sau đó đi đến Chu Cửu Chân trước mặt, "Cửu Chân, nén bi thương." Chu Cửu Chân ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viễn, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, "Đa tạ Ninh công tử." Ninh Viễn trong lòng hiện ra một cỗ khó tả cảm xúc, trấn an lời nói tới bên miệng, vẫn là nuốt xuống. Chu Trường Linh bọn người hãm hại Trương Vô Kỵ trước đây, đằng sau lại lớn bày hồng môn yến muốn giết hắn, tất nhiên là chết chưa hết tội. Nhưng Chu Cửu Chân chân tâm đợi hắn, hắn lại từ đầu tới đuôi đều là lợi dụng tâm tư của nàng. Cửu Chân, Chu Cửu Chân khẽ không người, "Ta nhớ được, ngày mai ta sẽ dẫn Ninh công tử đi Trương Vô Kỵ ngã xuống sườn núi chỗ." Ninh Viễn sâu nhìn xem cái này tại một khắc ở giữa lớn lên thiếu nữ, thở sâu, "Tốt, vậy làm phiền Cửu Chân." Chu Cửu Chân nhìn qua Ninh Viễn rời đi thân ảnh, cắn chặt môi, mới chưa để cho mình khóc lên. Ngày thứ hai, Hồng Mai Sơn trang thay đổi vui mừng màu đỏ, trên dưới một mảnh đồ trắng, thê lương một mảnh. Trong vòng một đêm, hai vị trang chủ cùng Bệ Bích, tăng thêm Côn Luân phái trưởng giáo vợ chồng liên tiếp bỏ mình, khắp cả Hồng Mai Sơn trang mà nói, là sự đả kích không nhỏ. Ân Tố Tố một thân đồ trắng, mang theo Ninh Viễn một đoàn người đi vào Trương Vô Kỵ ngã xuống sườn núi chỗ, thanh âm khàn khàn, "Ngày ấy Trương Vô Kỵ bắt đầu từ nơi đây ngã xuống sườn núi, Ninh công tử thật muốn xuống dưới sao?" Ninh Viễn đi đến vách đá mắt nhìn, vượt sâu vào trượng, mây mù lượn lờ, một cái nhìn không thấy đáy. Quách Phù theo tới ngắm nhìn, đánh dùng mình, lập tức lui trở về, như thế tuyệt bích, hơi không cẩn thận, chính là rơi vào thịt nát xương tan kết quả. Ngay cả lông mày khinh trên mặt đều lộ ra vẻ ưu sầu, khuyên nhủ, "Công tử hay là chuẩn bị chu toàn một chút a." Ninh Viễn ngồi xổm người xuống, đem Ân Tố Tố cõng lên người, lắc đầu cười nói, "Không cần, ta cùng Tố Tố đi xuống xem một chút, không được bao lâu liền trở về." Gặp hắn ý đã quyết, Tiểu Chiêu cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể dặn dò, "Công tử định phải cẩn thận." Linh Viễn tiến đến trên mặt nàng hôn một cái, cười lớn một tiếng, bỏ xuống sườn núi. Tiểu Chiêu không lo được xấu hổ, vội vàng đi theo tiến lên mấy bước, chỉ thấy lấy Linh Viễn thân ảnh qua trong giây lát liền bị mây mù nuốt hết, trong chớp mắt liền tiêu tán vô tung. Ân Tố Tố nghe phong thanh ở bên tai gào thét, ôm thật chặt ở Linh Viễn cổ. Liên tại rơi xuống chi thế càng lúc càng nhanh thời điểm, Linh Viễn thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó như thu nhạn giống như lướt về phía một bên. Ân Tố Tố mở mắt nhìn lại, chỉ thấy lấy bên trái vách núi hình như có đen nhánh hang động. Linh Viễn mũi chân tại cành tùng bên trên một chút, rơi đến hang động trước trên bệ đá, đem Ân Tố Tố buông xuống, cẩn thận quan sát một lần, không giống như là có người đến qua dáng vẻ. Lại đi bên trong mắt nhìn, thấy hang động càng đi bên trong càng chật hẹp, càng bên trong chỗ có một chút sáng ngời đấu, lập tức liền biết chính là chỗ này. Bất quá lúc này còn không phải xâm nhập thăm dò thời điểm, Linh Viễn trở về mà quay về, cùng Ân Tố Tố nói, "Ta nhìn bên trong dường như có động tiên khác, đợi lát nữa chúng ta đi lên lúc, có thể đi nhìn xem." Ân Tố Tố chỉ là khẽ gật đầu. Lúc này nàng đối chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, chỉ muốn biết Trương Vô Kỵ có phải thật vậy hay không ngã xuống sườn núi bỏ mình. Linh Viễn lần nữa cóng lên nàng, mượn nhờ kim nhạc công, bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục đến đáy vực bộ. Đáy vực bộ tuyết động thâm hậu, một mảnh trắng xóa, cách đó không xa còn có một chỗ nông hộ. Ân Tố Tố theo Linh Viễn trên lưng nhảy xuống, bước nhanh chạy tới, khẽ chọc cánh cửa, thật lâu nhưng không thấy có người mở ra cửa, nghĩ đến là không người ở lại. Ngay tại nàng lòng tràn đầy thất lạc thời điểm, Linh Viễn ở bên hô nàng một tiếng, "Tố Tố, ngươi mau tới đây." Ân Tố Tố trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm không tốt. Hai người nhìn lại, trắng xóa trong tuyết, một chỗ phần mộ lẻ loi trơ trọi đứng ở đó chỗ, liền mộ bia đều không. Chương 243, ngươi còn có ta. Chương 243, ngươi còn có ta. Ninh Viễn nhìn thấy cái này phần mộ, liền biết cái này nên A Châu giúp Trương Vô Kỵ tu phần mộ. Thầm than một tiếng, không nghĩ tới Trương Vô Kỵ lại là chết. Ân Tố Tố lại vẫn là không tin, khóc tay không đào lấy phần mộ. Ninh Viễn kéo đều kéo không được nàng, gặp nàng đầu ngón tay tràn đầy máu tươi, xoay người tiến đến kia nông viện, cầm thùng sắt giúp nàng đem mộ đào mở. Bởi vì thời tiết giá lạnh nguyên nhân, thi thể còn chưa hư thối. Ân Tố Tố chỉ nhìn thoáng qua, liền chán nản ngồi trên đất bên trên, bi thống khóc lớn. "Vô Kỵ, là ba ba mụ mụ có lỗi với ngươi, ngươi chớ sợ, ta cái này liền đi tìm ngươi." Kia trong mộ không phải Trương Vô Kỵ, lại có thể là ai? Gặp nàng đứng dậy hướng một bên cự thạch đánh tới, Linh Viễn liền tranh thủ nàng ôm lấy, nổi giận nói, "Ngươi làm cái gì vậy?" Quen biết đã lâu như vậy, Ân Tố Tố còn là lần đầu tiên thấy Linh Viễn sinh khí, giật nảy mình, liền khóc đều quên. "Ta giúp ngươi tìm Vô Kỵ, cũng không phải muốn ngươi biết kết quả sau tự sát. Ngươi như thế, đem ta đưa ở chỗ nào? Trong lòng ngươi thật có qua ta?" Ân Tố Tố cúi đầu, rơi lệ không nói. Linh Viễn thở sâu, "Ta cương khí choáng váng đầu, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, về sau chớ làm chuyện điên rồ." Ân Tố Tố thuận thế ghé vào trong ngực của hắn, thật thà nhẹ gật đầu. Linh Viễn gặp nàng yên tĩnh, tiếp tục ôn nhu trấn an nói, "Không có Vô Kỵ, ngươi còn có ta đây. Hiện tại chúng ta muốn làm là tuyển phong thủy bảo địa, đem Vô Kỵ thật tốt táng, biết sao?" Ân Tố Tố cảm xúc rốt cục ổn định một chút. Hai người hoa hơn phân nửa ngày, một lần nữa tuyển cái địa phương đem Trương Vô Kỵ an táng. Về sau Ân Tố Tố lại tại trước mộ phần một mình chờ đợi gần nửa ngày, đợi đến tất cả làm xong, sắc trời bắt đầu tối, hai người chỉ có thể ở nông viện tạm nghỉ một đêm. Vì không cho Quách phủ chúng nữ lo lắng, Linh Viễn gọi thi cấp cho các nàng đi tin một phòng, đơn giản kể một chút, giải thích rõ ngày lại đến đi. Ân Tố Tố nghỉ một chút xuống tới, liền nhìn thấy Linh Viễn trên thân tràn đầy bùn đất, lập tức có chút xấu hổ lên. "Công tử, ngươi cởi quần áo đi, ta giúp ngươi giặt tẩy." Linh Viễn cũng không để ý, theo hệ thống không gian xuất ra quần áo thay đổi, sau đó đi bên ngoài rời chút ủi, thổi lửa nấu cơm. Ân Tố Tố tựa ở cánh cửa thượng hắn, tâm nhu thành một vũng nước. Linh Viễn trong lòng nàng một mực là kia cao cao tại thượng quý công tử, lại tự tay vì nàng làm những này. Chậm rãi tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy Linh Viễn. Linh Viễn xoay người, nhẹ giọng cười nói, "Đói bụng." Cơm lập tức liền tốt. Đợi đến Linh Viễn cùng Ân Tố Tố trở lại Hồng Mai Sơn trong lúc, đã là giữa trưa ngày thứ hai. Nhìn thấy hai người, Quách Phủ cùng Tiểu Chiêu liền lập tức tiến lên đón, mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Ân Tố Tố, vận bịu lôi kéo tay của nàng trấn an. Ân Tố Tố nghe các nàng ân cần lời nói, trong lòng ấm áp. Chúng nữ liễu dịu nói không ngừng, cũng là Linh Viễn đứng ở một bên, chen miệng vào không lọt, chỉ có thể cầm lấy một bên trà ực một hớp, lại toàn phun ra. Phi, cái gì pha trà, lại lạnh vừa khổ. Quách Phủ quay đầu nhìn hắn mắt, che miệng cười nói, Linh ca ca ngươi cũng đừng so đo, chúng ta cùng người ta kết thủ, người ta không có Hạ Thạch Tín cũng không tệ rồi. Linh Viễn sờ lên cái mũi, hừ hừ hai tiếng. Quách Phủ đống nhiên nhớ tới một chuyện, ôm hắn cánh tay, Linh ca ca ngươi hôm qua gửi thư bên trong nói, phát hiện một chỗ thú vị địa phương, kia là ở đâu? Mang bọn ta nhìn một cái đi. Ngay cả đại ủy ti đều nhiều hứng thú dương mắt nhìn đến, dù sao có thể khiến cho Linh Viễn như thế cảm thấy hứng thú, chỗ kia nhất định không tầm thường. Tiểu Chiêu, ngươi có đi hay không? Quách Phủ ở đằng kia cười nói. Về sau Ninh Viễn đi gặp Chu Cửu Trần, thấy trong mắt nàng xa cách, cũng không nói thêm cái gì. Dù là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng phụ thân nàng cũng coi như bởi vì chính mình mà chết. Ninh Viễn đem một lệnh bài đưa cho nàng, ta tại Hoa Sơn cùng Tương Dương có cứ điểm, ngươi về sau nếu đang có chuyện muốn tìm ta, có thể đi chỗ đó. Chu Cửu Trần đưa tay tiếp nhận, khẽ không người, đà tạ Ninh công tử. Ninh Viễn gật gật đầu, bảo trọng. Nói xong, liền quay người rời đi. Đợi cho Ninh Viễn rời đi, Chu Cửu Trần tâm tượng là bị dốc thịt đi một khối. Bước nhanh leo lên cao lầu, nhìn qua Ninh Viễn rời đi thân ảnh, thì thào một tiếng. Bảo trọng. Gió lạnh thổi, chỉ cảm thấy hai gò má lạnh bướt, giơ tay gạt một cái, chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Chương 244, Cửu Dương Chân Kinh chương 244, Cửu Dương Chân Kinh Ninh Viễn đem chúng nữ đưa vào vách đá cái khác trong huyệt động. Quách Phủ thấy Ninh Viễn đem huyệt động kia mở rộng đến không sai biệt lắm, tiến lên khoa tay hai lần, không kịp chờ đợi nói, ta nhìn không sai biệt lắm à. Ninh Viễn trên tay chưa đình chỉ, một bên cười nói, ngươi cũng là có thể đi qua, bất quá khinh kia cùng Tố Tố liền chưa hẳn. Vì cái gì? Quách Phủ sửng sốt một chút. Tiểu Chiêu mắt nhìn Quách Phủ tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn ngực, che miệng cười một tiếng. Quách Phủ lập tức xù lông, đưa tay hướng ngực nàng sờ soạng, chết Tiểu Chiêu, dám chê cười ta đúng không? Ngươi lại có thể lớn hơn ta được nhiều ít. Tiểu Chiêu vội vàng nhấc tay xin khoan dung, được rồi, ta sai rồi. Hai người đùa giỡn công phu, Linh Viễn đem cửa hàng lại làm lớn ra chút, vô vô tay, tốt, có thể tiến bảo. Quách Phủ hừ hừ một tiếng, cái thứ nhất chạy đi bảo, chỉ chốc lát, liền có tiếng kinh hô chuyển đến. Hoa, không nghĩ tới bên trong đúng là có động thiên khác. Linh Viễn bọn người cũng đi theo vào, khi thấy bên trong cảnh tượng lúc, cũng không khỏi liễu lưỡi tán thưởng. Tại trước mặt bọn hắn là một cái hoa đoàn cẩm tốc thủy cốc, thác nước, đầm nước, thâm lâm đều có, còn có thành bầy dê bò. Bốn phía núi cao vần quanh, vách đá dốc đứng, giống như là theo không có người đặt chân qua bộ dáng, quả thật ẩn cư thánh địa. Đây chính là trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên không thành. Quách Phủ reo hò một tiếng, nhảy xuống sân động, chạy như điên. Linh Viễn đem tiên nhãn thông triển khai, không lâu liền tại cách đó không xa giữa rừng núi gặp được một cái thụ thương bạch hầu. Mặt bên trên lập tức vui mừng, tiếng gọi, đi theo ta. Chúng nữ vội vàng đuổi theo. Quách Phủ hiếu kỳ hỏi, phát hiện thứ tốt gì? Linh Viễn cười thần bí, đợi chút nữa liền biết, bảo đảm cho phép các ngươi giật nảy cả mình. Chỉ chốc lát, mấy người liền gặp được một cái phần bụng thụ thương bạch hầu, vết thương đã sinh mủ, còn có trận trận mùi hôi truyền ra. Kia bạch hầu nhìn thấy mấy người, lập tức co cẳng liền trốn, nhưng lại như thế nào thoát khỏi Linh Viễn lòng bàn tay. Chỉ chốc lát liền bị hắn bắt trở về, gõ ngất đi. Quách Phủ thấy Linh Viễn nhấc lên bề ngoài của hắn, vội vươn tay bịt lại miệng mũi, lui ra phía sau một bước. Linh ca ca, ngươi đang làm cái gì? Thật buồn nôn a. Một bên đại ủy ti thì là khẽ di một tiếng. Kia bạch hầu phần bụng nô lên một mảnh, dường như bên trong có đồ vật gì đồng dạng, vết thương còn bị kim khâu khâu lại. Đôi mắt đẹp lập tức đọc lại, cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Hẳn là nơi này còn có người không thành. Linh Viễn xuất ra dao găm, đem kia bạch hầu vết thương xé ra, từ đó lấy ra một cái bao vải dầu bao lấy ném ở một bên. Quách Phù lập tức nhặt lên mở ra, bên trong đúng là bốn bản thật mỏng kinh thư. Lật ra xem xét, bên trong đều là một chút quanh co khúc hiệu văn tự, bất quá phía dưới còn có Trung Quốc văn tự phê bình chú giải, nàng cũng là có thể thấy rõ ràng, bên trong giảng chính là luyện công vận khí bí quyết. Không phải là võ công bí tịch gì không thành. Linh Viễn đã giúp kia bạch hầu dọn dẹp xong vết thương, rửa sạch tay sau đi đến bên người nàng cười nói, đây là Cửu Dương Chân Kinh. Cái gì? Chúng nữ nghe vậy lần lượt kinh hô một tiếng. Cửu Dương Chân Kinh nghe đồn bị người theo Thiếu Lâm tự bên trong trộm đi, về sau không biết tung tích, vậy mà xuất hiện ở đây. Linh Viễn vì bọn nàng giải thích nói, lúc trước Tiêu Tương Tử cùng Y Lý Khắc Tây theo Thiếu Lâm tự bên trong đánh cắp Cửu Dương Chân Kinh, bị Giác Viễn đại sư truy đến Hoa Sơn phía dưới, chỉ có thể đem kinh thư giấu tại viên hầu trong bụng, về sau lại đánh đến lưỡng bại câu thương, một mực chưa đem kinh thư lấy ra. Quách Phù nghe xong, ôm kinh thư híp mắt cười không ngừng, vậy ta nếu là đã luyện thành Cửu Dương Chân Kinh, có phải hay không về sau liền có thể xưng bá võ lâm? Đến lúc đó ta một quyền một cái Ninh đại ca, ha ha ha. Linh Viễn tức giận thưởng nàng một cái hạt rẻ, tên không có lương tâm, còn muốn trèo lên đầu ta đến không thành. Tiếp nhận mấy trong tay người trải qua sách, lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tự nhiên rất nhanh liền đem kinh thư nội dung nhớ kỹ tại tâm. Mấy ngày sau, Linh Viễn mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng cảm thán, cái này Cửu Dương Chân Kinh quả thật bất phàm. Chắc không được Quách Phủ cùng Trương Tam Phong bằng vào không hoàn chỉnh Cửu Dương Chân Kinh liền có thể xưng bá võ lâm. Hắn mặc dù còn chưa luyện thành cảnh giới đại thành, nhưng công lực đã tiến nhanh. Gặp hắn tỉnh lại, Quách Phủ lập tức tiến lên nắm ở hắn, làm nũng nói: "Linh ca ca, ngươi liền đã luyện thành. Dạy một chút ta có được hay không?" Ân Tố Tố chúng nữ cũng nhìn sang, trong mắt tràn đầy chờ mong. Các nàng cũng luyện mấy ngày, nhưng là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Một tòa bảo sơn ngay tại trước mặt, lại chỉ có thể nhìn, thực sự để cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Linh Viễn cười nói, đi ra ngoài trước lại nói. Hắn nếu là nhớ không lầm, lấy Trương Vô Kỵ tiên phú, luyện qua đều bỏ ra thời gian mấy năm. Thấy chúng nữ trên mặt đều toát ra vẻ mất mát, Linh Viễn cười hắc hắc, yên tâm, về sau ta nhất định tay nắm tay giáo, bao giáo bao hội. So hiện nay muộn ta liền có rảnh, danh ngạch có hạ, tới trước được trước a. Quách Phù nhẹ phi một tiếng, tại chân hắn trên lưng đập mạnh một cước, phi, đăng đồ tử. Nói, kéo Tiểu Chiêu hướng Thúy Cốc đi ra ngoài, ai mà thèm a, không biết xấu hổ. Rời đi Thúy Cốc sau, mấy người về trước Hồng Mai Sơn trang lấy ngựa, bất quá chưa lại cùng đi cùng Chu Cửu Chân chào từ biệt. Năm người tiếp tục đi về phía tây, vài ngày sau, đã là tới ngoài mấy trăm dặm, cách Quang Minh đỉnh đã không xa. Vừa mới chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một đạo hoàng diễm phóng lên tận trời, hô tiếng giết rung trời, giống như là hai quân giao chiến đồng dạng. Tới xem. Đợi đến năm người lúc chạy đến, không khỏi lấy làm kinh hãi. Dưới trận mấy trăm người hỗn chiến với nhau, đao quang kiếm ảnh ở giữa, huyết nục văng tung tóe, quả thực chính là một tòa tu la trạng. Sau một khắc, lại có mấy phe nhân mã gia nhập chiến trường, đi đầu một người trường kiếm vung lên, kiếm khí tung hành, chính là cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm diệt tuyệt sư thái. Về sau Ân Lê Đình, Tĩnh Huyền, Tống Thanh Thư mấy người cũng lần lượt gia nhập chiến trường, Vũ Hành kỳ mặc dù cũng có cao thủ tọa chấn, nhưng vẫn là không địch lại, thời gian cũng không lâu liền tổn thương thảm trọng. Đợi cho Ngũ Hành kỳ người thương vong hơn phân nửa, đã mất sức tái chiến, mà kia diệt tuyệt sư thái lại không có nương tay ý tứ. Đại ủy Ti nhướng mày, nàng dù sao cũng là Minh giáo tử Sam Long Vương, tự không đành lòng nhìn xem giáo chúng thẳng tao đồ sát, bất quá thấy Linh Viễn không động, nàng cũng không tiện nhúng tay. Linh Viễn tất nhiên là minh bạch tâm tư của nàng, đưa tay tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái, yên tâm, giao cho ta. Đi ra một bước, cười văn nói, nghe qua diệt tuyệt sư thái đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Bất quá ta nhìn những người này đã lại không có lực phản kháng, sư thái làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Tại Linh Viễn mấy người tiếp cận, diệt tuyệt sư thái liền phát hiện mấy người. Gặp bọn họ tuổi còn trẻ, lại không có nhúng tay ý tứ, còn tưởng rằng là cái nào môn phái tiểu bối, cũng liền lười nhắc lại để ở trong lòng. Bây giờ thấy Linh Viễn chủ động mở miệng, vẫn là thay ma giáo cầu tình, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói, thế nào? Ngươi cũng là người trong ma đạo. Linh Viễn cũng không giận, chỉ là lắc đầu cười một tiếng, chỉ là nhắc nhở sư thái một câu, sư thái dù sao cũng là người xuất gia, giết chóc quá nặng, coi chừng rước lấy Phật chủ trách tội. Diệt tuyệt sư thái lập tức lạnh xuống mặt đến, lấy ở đâu mao đầu tiểu tử, cũng dám để ý tới ta nhàn sự. Nhưng vào lúc này, Ân Lê Đình nhận ra Ân Tố Tố, lập tức giận dữ, tay chỉ hắn mắng to, yêu nữ, ngươi lại còn chưa chết. Chương 245, tăng thêm Vũ Minh Quỷ Các Ni toa đại thần chứng nhận hai cùng ngày quốc tế thiếu nhi hồng bao. Chương 245, tăng thêm Vũ Minh Quỷ Các Ni toa đại thần chứng nhận hai cùng ngày quốc tế thiếu nhi hồng bao. Quách Phủ thấy Diệt tuyệt sư thái đối Linh Viễn như thế bất kính, lạnh hư một tiếng, ngươi cái này lão ni, dám làm còn không cho người nói, như thế lạm sát, còn khoác lát chính đạo, thật sự là không biết xấu hổ. Diệt tuyệt sư thái lập tức tức giận vô cùng, nàng thành danh về sau còn không có người dám ngỗ nghịch nàng ý tứ, bây giờ ngược lại tốt, ba lượng hoàng bao tiểu tử cũng dám chỉ vào cái mũi của nàng mắng. Ỷ Thiên kiếm quét ngang, đã là lên sắc ý, xưng tên ra, ta giới kiếm không chạm hạng người vô danh. Linh Viễn đưa tay ôm quyền, tại hạ Linh Viễn, gặp qua sư thái. Diệt tuyệt sư thái trong đầu vơ vét một phen, cũng không nghe qua cái tên này, vô danh tiểu tốt cũng dám đến khiêu khích nàng, không phải là muốn tại đông đảo môn phái trước làm náo động không thành? Cũng là ý kiến hay, bất quá đáng tiếc, tìm nhầm người. Ngươi có thể đón lấy ta ba kiếm, ta chưa chắc không thể thả bọn hắn. Linh Viễn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, cười nói, vậy thì xin sư thái ra chiêu đi. Diệt tuyệt sư thái tay phải vừa nhấc, Ỷ Thiên kiếm ra khỏi vỏ, phong thanh phần phật, bất quá trong chớp mắt liền đến Linh Viễn trước người. Linh Viễn thân hình hơi nghiêng, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này. Diệt tuyệt sư thái lạnh hừ một tiếng, Ỷ Thiên kiếm kiếm từ đâm biến chạm, biến chiêu ở giữa, kiếm thế cũng không giảm mảy may. Tại mọi người xôn xao âm thanh bên trong, Linh Viễn đưa tay hướng thần kiếm kia vỗ tới. Tại Nga Mi một phái đệ tử bên trong, có một nữ tử phá lệ làm người khác chú ý, nàng thân thể thon dài, dung mạo càng là tuyệt mỹ vô song, lông mày dường như thu nguyệt, mắt như thu thủy, thanh sam nhàn nhạt, đừng có một loại tiên tử khí tức. Thấy cái này màn, lông mày cau lại. Nàng nguyên lai tưởng rằng Tiên Linh Viễn dám mở miệng chọc giận sư phụ, chắc là có mấy phần bản sự trong người, cho dù không địch lại, cũng nên có bảo mệnh biện pháp, lại không nghĩ tới hắn đúng là như thế khinh thường. Ỷ Thiên kiếm uy lực, nàng không thể quen thuộc hơn được, tay không chống đỡ, bàn tay sợ là đều muốn bị cắt đứt, sao có thể rơi vào tốt. Một bên Đinh Mẫn Quân thấy này, suy cười một tiếng, sư muội bộ dáng này, thật sự là làm cho người thương tiếc, hẳn là đang lo lắng sư phụ không thành. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, lại khôi phục đến thần tình lạnh nhạt bộ dáng, sư tỷ quản tốt chính mình liền thành. Nhưng vào lúc này, dưới trận lại là một mảnh xôn xao âm thanh. Chu Chỉ Nhược sinh lòng nghi hoặc, dương mắt nhìn lại, khi thấy giữa sân cảnh tượng lúc, môi son khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Diệt tuyệt sư thái đứng ở một bên sững sờ xuất thần, trong tay Ỷ Thiên kiếm chẳng biết lúc nào tới Linh Viễn trên tay. Linh Viễn cầm kiếm săn kiếm hoa, hai tay đem Ỷ Thiên kiếm đưa còn Diệt tuyệt sư thái, còn thừa lại hai kiếm. Diệt tuyệt sư thái cái này mới hồi phục tinh thần lại, sắc bén ánh mắt quét qua, tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Nàng tung hoành võ lâm đến nay, còn theo không có người có thể đưa nàng kiếm cho đoạt đi. Thương Dương Quách Tĩnh. Đề cập Quách Tĩnh, Linh Viễn tâm tình lập tức có chút nặng nề. Hóa ra là Quách đại hiệp. Diệt tuyệt sư thái nổi lòng tôn kính, Quách Tĩnh thủ Tương Dương chiến tử, anh hùng cái thế, tự được vạn người ngưỡng mộ. Bất quá nàng cũng sẽ không bởi vì Linh Viễn là Quách Tĩnh đệ tử, có bất kỳ lưu thủ ý tứ, kiếm thứ hai có thể tiếp hảo. Sư thái, mời. Ỷ Thiên kiếm thân kiếm run lên, hàn quang lấp lóe, Diệt Tuyệt sư thái thân hình còn như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Viễn một bên, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Mặc dù chiêu thức cùng kiếm thứ nhất tương tự, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi, hiển nhiên Diệt Tuyệt sư thái kiếm thứ nhất mất mặt mũi, muốn tại kiếm thứ hai toàn tìm trở về. Tại kiếm quang sắp chạm đến Ninh Viễn thời điểm, chỉ thấy lấy hắn hai tay vung lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đón lấy kia Ỷ Thiên kiếm. Hai người thân ảnh biến hóa quá nhanh, đám người chỉ nghe không ngừng có bạo hưởng truyền đến. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng Diệt Tuyệt sư thái một tiếng nổi giật quát, hai thân ảnh lần nữa tách ra. Chỉ thấy Ninh Viễn vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, đầu ngón tay bước khẽ, còn đưa lên mũi người hai lần, dường như dư vị vô tận. Mà trái lại Diệt Tuyệt sư thái, đạo bào lộn xộn, ngực thở phì phò không chừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Viễn, chỉ cảm thấy xấu hổ nóng nảy vô cùng, hắn thậm chí ngay cả chính mình cũng dám đùa giỡn, tay tại bộ ngực mình bóp một cái. Ninh Viễn nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái tức giận vô cùng bộ dáng, cười hắc hắc, sư thái, còn lại cuối cùng một kiếm. Diệt Tuyệt sư thái gặp hắn bộ này tiện tiện bộ dáng, thật đến răng trực rừng rừng, toàn thân xương cốt rung động đùng đùng, sau đó kiếm khí phóng lên tận trời, mang theo bọc lấy hai đạo thanh mang hướng Ninh Viễn chém tới. Ninh Viễn rốt cục thu hồi vui cười vẻ mặt, kim cương bất hoại thần công thi triển tới rời khỏi người chín thước. Cắt vàng đầy trời, đám người chỉ nghe thấy một hồi chói tai bén nhọn âm thanh, vốn cho rằng kiên Ninh Viễn lại như thế nào đến, tại kiếm này hạ cũng không chiếm được tốt. Nhưng khi Trần Ai Lạc địa lúc, đã thấy tới kia Ỷ Thiên kiếm đâm vào Ninh Viễn trước người ba thước, liền giống như là bị đồ bật chỗ chặn đồng dạng, lại không đến tiến thêm. Ninh Viễn thu hồi kim cương bất hoại thần công, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, sư thái, là tạ. Diệt Tuyệt sư thái mắt nhìn Ninh Viễn, không gặp lại trước đó khinh người bộ dáng, thất hồn lạc phách trở lại Nga Mi phái trong mọi người. Các đại môn phái một mảnh xôn xao một mảnh, Diệt Tuyệt sư thái nhưng nói là tuyệt đỉnh cao thủ một trong, cầm trong tay Ỷ Thiên kiếm lại đều làm sao Ninh Viễn không được. Trong lúc nhất thời, nhao nhao bắt đầu tìm hiểu Ninh Viễn đến cùng là thần thánh phương nào. Ninh Viễn tự cho mình bọn hắn như không, cùng đại ủy ti cùng nhau cho thụ thương ngũ hành kỳ thương binh phái phát dự vật. Ngay tại hắn vừa là một gã ngũ hành kỳ đệ tử cầm máu lúc, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh cũng tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua. Khí như ưu lan, lại thân mang Nga Mi phái đệ tử phục sức, ngoại trừ Chu Chỉ Nhược, còn có thể là ai? Linh Viễn đi ra phía trước, chủ động cùng nàng hô, cô nương thật sự là thiệt tâm. Chu Chỉ Nhược giật nảy mình, kia ngũ hành kỳ đệ tử cũng đi theo kêu thảm một tiếng, thì ra nàng kinh hãi phía dưới, đưa tay đặt tại miệng vết thương của hắn chỗ. Kia ngũ hành kỳ giáo chúng vừa muốn mở miệng mắng to, liền nên tiếp Linh Viễn kia như muốn giết người giống như ánh mắt. Đến miệng bên cạnh thô tục nuốt trở vào, ngượng ngùng cười hai tiếng, cô nương, ngươi tùy ý, chỉ cần đừng giết chết ta liền thành. Chu Chỉ Nhược ngượng ngùng cười cười, giúp hắn cầm máu bó thuốc, làm xong mới ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viễn, công tử có việc. Đã thấy Ninh Viễn đưa tay hướng trên mặt nàng sờ tới, thấy hắn như thế lô mãng, trong lòng có chút không thoải mái, có chút quay đầu chỗ khác, tránh thoát hắn rồi tới tay. Ninh Viễn gặp nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, cô nương hiểu lầm, ta nhìn cô nương trên mặt lây dính vết máu, muốn giúp cô nương lau đi à, cũng không phải là khinh bạc cô nương. Nói, đem khăn đưa cho nàng, ngươi tự để đi. Chu Chỉ Nhược lập tức có chút quĩnh, tiếp nhận hắn đưa tới khăn, ở trên mặt xoa xoa, cầm tới trước mắt nhìn lên, quả thật có vết máu. Thấy hiểu lầm Ninh Viễn, lập tức có chút xấu hổ lên, thật có lỗi, ta còn tưởng rằng cái này khăn ta rửa sạch sau trả lại cùng công tử a. Ninh Viễn cười nói, một cái khăn mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tại hạ Ninh Viễn, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Chu Chỉ Nhược cúi đầu nhìn qua mũi chân, tiếng như rồi mũi, Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược. Nói xong, một vệt ánh nắng chiều đỏ theo trên cổ bò đến bên hai, thẹn thùng có nén, càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Hóa ra là Nga Mi phái Chu cô nương, tại hạ sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy, trong lòng không thắng vui vẻ. Ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt, cầu lễ vật ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt, phía dưới là khi còn bé ta, cùng đại gia gặp mặt một lần. A chương 246, xua cái lạnh độc chương 246, xua cái lạnh độc. Chu Chỉ Nhược xấu hổ cười nói, công tử tuổi trẻ học hiện, Chỉ Nhược nhìn thấy công tử, mới là tam sinh hữu hạnh. Hai người bất quá là nói giỡn hai câu, Diệt Tuyệt sư thái thanh âm liền băng lên. Chỉ Nhược, trở về. Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ bên người đi theo Đinh Mạc Quân, đang dương mắt nhìn chính mình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên đã là tức giận vô cùng. Chu Chỉ Nhược sắc mặt trong chốc lát biến trắng bệnh, là Linh Viễn vừa mới rơi xuống sư phụ mặt mũi, trong nháy mắt chính mình lại cùng hắn cười cười nói nói, đem sư phụ đưa ở chỗ nào. Trở lại đối với Linh Viễn mạnh gạt ra nụ cười đến, công tử, sư phụ gọi ta, ta liền đi về trước. Linh Viễn lo lắng nhìn xem bóng lưng của nàng, Diệt Tuyệt sư thái cái này lão bà tính tình cũng không quá tốt, Chu Chỉ Nhược trở về sẽ không bị đánh mắng chửi đi. Quách Phủ chẳng biết lúc nào bước đi thong thả tới bên người của hắn, có chút ghen ghét lẩm bẩm một tiếng, Linh ca ca ngươi mị lực thật to lớn, vừa đùa giỡn lao Nico, hiện tại liền tiểu Nico đều không dung tha. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, đưa tay tại nàng thủy nộn trên mặt bấm một cái, nếu không tối nay ta đến dạy ngươi Cửu Dương thần công. Quách Phủ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, chột dạ mắt nhìn một phía. Mấy ngày nay đến, nàng đã không thể nhìn thẳng Cửu Dương chân kinh, hiển nhiên thiếu Lâm kinh thư, tại Ninh Viễn trong tay giống như là biến thành tà ma ngoại đạo phương pháp song tu. Bất quá, hữu dụng thật đúng là có dụng. Tới ban đêm, năm người tại cách chúng môn phái cách đó không xa nghỉ ngơi, Ninh Viễn còn đang suy nghĩ đêm nay đi tìm ai tu tập Cửu Dương thần công, liền nghe được Nga Mi phái đệ tử bên trong truyền đến hoảng sợ gào thét. Đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh tự hoàng trong cắt bay ra, đột nhiên ra tay bắt một người nên ngang rời đi. Có Nga Mi phái đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở, là Chỉ Nhược sư tỷ bị bắt. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, Diệt Tuyệt sư thái năm Ỷ Thiên kiếm đuổi theo. Thanh Dực bức vương, đem Chỉ Nhược buông xuống, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, Diệt Tuyệt lão nhi, ngươi như quỳ xuống hướng ta đập mấy cái khấu đầu, ta liền nghe ngươi như thế nào. Linh Viễn nhíu mày, đối Quách phủ chúng nữ giao phó nói, các ngươi ở chỗ này đừng đi loạn, ta đi xem một chút. Nói, khinh thân nhấc lên, cũng theo đuổi theo. Thanh Dực Bức Vương vì nhất tiếu khinh công đương thời có 102, Diệt Tuyệt Sư thái lại mất tiên cơ, bị càng rơi càng xa, ngay lúc sắp không đuổi kịp. Tại nàng sinh lòng tuyệt vọng lúc, Linh Viễn thân hình chạy tới, sư thái đi về trước đi, ta nhất định đem chỉ nhược mang cho ngươi trở về. Diệt Tuyệt Sư thái trong nội tâm bên trong giận mình, một phen giao thủ qua đi, nàng biết Linh Viễn nội lực thâm hậu, cho dù là nàng cũng xa kém xa, không ngờ hắn khinh công cũng như thế cao minh. Nhìn xem Linh Viễn xa dần thân ảnh, trong lòng an tâm một chút, có hắn ra tay, cứu chỉ nhược nên không khó a. Vi Nhất Tiếu thấy sau lưng đã không thấy Diệt Tuyệt Sư thái thân ảnh, tốc độ dần dần chậm lại. Đúng lúc gặp thể nội hàn độc phát tác, đau đớn khó nhịn, toàn thân huyết mạch như muốn ngưng kết thành băng đồng dạng, liền tại một chỗ đầm nước trước rơi xuống. Đem Chu Chỉ Nhược bước xuống, chuẩn bị hút máu tươi của nàng. Đúng lúc này, một bên trên ngọn cây rơi xuống một thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thanh Dực Bức Vương tiền bối, nàng này cùng ta là quen biết cũ, còn xin ngươi tha cho nàng một lần." Thanh Dực Bức Vương nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Linh Viễn, tâm thần đại chấn, hắn theo đuôi tới mình, chính mình đúng là hồn nhiên không hay. Thiên hạ này hẳn là còn có người khinh công hơn được hắn sao? Lạnh hừ một tiếng, một tay bóp lấy Chu Chỉ Nhược cổ, "Ta vì sao muốn cho người mặt mũi này?" Linh Viễn nhìn xem cảnh này, nhíu mày. Cho dù là hắn có năm chắc trong nháy mắt cầm xuống Thanh Dực Bức Vương, nhưng lại không thể cam đoan hắn sẽ không tổn thương Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược vốn cho là mình bỏ mạng ở tại Thanh Dực Bức Vương chi thủ, lại không nghĩ tới Linh Viễn sẽ tới cứu mình, hai mắt lập tức phát sáng lên. Gấp cắn môi dưới, "Linh công tử không cần quả ta, giết cái này hút máu tà ma mới là." Thanh Dực Bức Vương tiếng cười lạnh, vạch phá ra thịt của nàng, đầu ngón tay dính chút máu tươi để vào miệng bên trong, chậc chậc khen, "Ngày thường hoa dung mềm mạo, quả thật liền máu đều so người bên ngoài càng phải dễ uống một chút." Chấm dãi. Linh Viễn nhìn xem Thanh Dực Bức Vương sắc mặt dần dần biến tái nhợt, biết hắn nếu là lại không hút máu người, hàn độc liền muốn áp chế không nổi. "Ngươi nếu là đem Chu Chỉ Nhược thả, ta liền giúp ngươi hiểu trên người hàn độc như thế nào." Thanh Dực Bức Vương con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Linh Viễn, "Liền ngươi cũng có thể hiểu ta hàn độc." Linh Viễn sở tay vào ngực xuất ra một viên thuốc, ném cùng Thanh Dực Bức Vương, "Thuốc này tên là Ngưng Dương Đan, có thể hay không giải độc, tiền bối thử một lần liền biết." Thanh Dực Bức Vương hai ngón bóp lấy Ngưng Dương Đan, cẩn thận quan sát một phen, cười lạnh nói, "Ta làm sao biết đây có phải hay không là muốn tính mạng của ta độc dược?" Không nghĩ tới Thanh Dực Bức Vương tiền bối thân làm Minh giáo tứ đại hộ pháp một trong, lại cũng như thế sợ đầu sợ đuôi. "Nếu ngươi không tin, liền đem kia Ngưng Dương Đan ném đi chính là." Thanh Dực Bức Vương sắc mặt do dự, cái này hàn độc mỗi một phát tác đều đau đau nhức khó nhịn, không ăn máu tươi không cách nào làm dịu, nếu có biện pháp giải quyết, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Cắn răng một cái, đem kia Ngưng Dương Đan nuốt vào trong bụng, "Tiểu tử, như dám gạt ta định để ngươi sống không bằng chết." Ngưng Dương Đan vừa vào bụng, liền hóa thành ấm áp hướng chạy tứ chi, thời gian cũng không lâu, liền cảm giác tứ chi ấm áp, giống như là nâng lọ sưởi đồng dạng. Sắc mặt vui mừng, có thể sau đó, sắc mặt lại là trầm xuống, hàn độc ở trong cơ thể hắn tích xúc đã lâu, một quả Ngưng Dương Đan có thể còn thiếu rất nhiều. "Tiền bối hiện tại có thể tin." Linh Viễn nói. Thanh Dực Bức Vương mở mắt ra nhìn về phía Linh Viễn, "Cái này một quả có thể còn chưa đủ." Linh Viễn thấy này, trong lòng đại định, kia là tự nhiên, tiền bối thể nội hàn độc tích xúc đã lâu, một quả Ngưng Dương Đan tất nhiên là không đủ. "Bất quá chỉ cần tiền bối thả Chu cô nương, ta chắc chắn còn lại Ngưng Dương Đan." Hai tay giơ lên. Thanh Dực Bức Vương nếm đến ngon ngọt, tất nhiên là không chút do dự đồng ý, đem Chu Chỉ Nhược đẩy, có thể tiếp nhận. Linh Viễn mũi chân tại ngọn cây một chút, nhanh nhẹn mà tới, đem Chu Chỉ Nhược tiếp được, sau đó lấy ra đem một bình Ngưng Dương Đan đều ném cùng Thanh Dực Bức Vương. Thanh Dực Bức Vương đưa tay tiếp nhận, xuất ra một quả mắt nhìn, cao giọng cười to, "Tiểu tử, ta liền thích ngươi loại này vui mừng người." Nói xong, thấy Linh Viễn đem Chu Chỉ Nhược chăm chú ôm vào trong ngực, sợ nàng ghé, cười to nói, "Tiểu huynh đệ chớ trách ta mới là, như biết nàng là ngươi nhân tình, ta liền không bắt nàng." Linh Viễn đem Chu Chỉ Nhược buông xuống, đối với Thanh Dực Bức Vương có chút chắc tay, đà tạ tiền bối. Thanh Dực Bức Vương bày cười một tiếng tay, thân hình khẽ động, đã tới ngoài mấy chục thước, sau này còn gặp lại. Linh Viễn đầu tiên là hiểu Chu Chỉ Nhược trên người huyền đạo, mới tốt đánh giá nàng một phen. Gặp nàng cần cổ da thịt trắng loáng bên trên lưu lại chỉ ấn, rách ra miệng vết thương có nhàn nhạt tử thanh sắc, trầm giọng nói, "Chu cô nương, ngươi trúng độc." Chu Chỉ Nhược bị Thanh Dực Bức Vương điểm huyền đạo, thân thể còn có chút mờ ngơ, nghe vậy mới phát giác cổ băng băng, như có khối băng kề sát tại trên đó đồng dạng. Trong lòng giật mình, không phải là trong lúc này Thanh Dực Bức Vương hàn độc không thành. Nghe đồn kia Thanh Dực Bức Vương hàn độc phát tác, muốn hút máu người khả năng làm dịu, hẳn là chính mình cũng muốn biến thành như thế quái vật không thành. Vừa nghĩ tới này, luôn luôn yên tĩnh lập tức trên mặt lộ ra vẻ bối rối, công tử vừa mới giải dược nhưng còn có. Linh Viễn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, "Đều cho kia Thanh Dực Bức Vương." Chu Chỉ Nhược sắc mặt lập tức biến tái nhợt, ngã ngồi ở một bên, trong miệng lẩm bẩm nói, "Nếu là lại biến thành loại kia quái vật, còn không bằng chết ở trong tay hắn." Linh Viễn trầm ngâm một lát, tại hạ cũng là có cái biện pháp, chỉ là có thể sẽ mạo phạm tới cô nương. Chu Chỉ Nhược lập tức bắt lấy Linh Viễn ống tay áo, "Mệnh cũng bị mất, còn tại ư nhiều như vậy làm cái gì? Còn mời công tử xuất thủ cứu giúp." "Vậy tại hạ mạo phạm?" Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy một ấm áp bờ môi rơi vào trên cổ của nàng, lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, một vệt tửng đỏ bò lên trên bên hai. Môi son khẽ nhếch, không tự chủ được phát ra một tiếng ngâm khẽ. Chương 247, tăng thêm nhỏ vọng thư nha lễ vật chi vương. Chương 247, tăng thêm nhỏ vọng thư nha lễ vật chi vương. Chu Chỉ Nhược vừa mở mắt, liền thấy bên người có bóng người, trong lòng giật mình, vô ý thức về sau co rụt lại. Thật tình không biết lúc này nàng thân ở tại trên vách đá, cái này vừa lui, cả người liền hướng phía dưới rơi xuống. A! Chu Chỉ Nhược kinh hô một tiếng, bối rối phía dưới vừa định ổn định thân hình, lại ngã vào một tấm áp trong lồng ngực. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một công tử mặt như con ngọc, ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Chu Chỉ Nhược cảm giác chính mình hô hấp đều đình chỉ, thẳng đến nghe thấy một tiếng Chỉ Nhược mới hồi phục tinh thần lại. Hai gò má đỏ lên, nhẹ kêu một tiếng, "Linh công tử." Linh Viễn đưa nàng đổ xuống, "Không có sao chứ?" Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu, túi đầu nhìn về phía mũi chân, đa tạ Linh công tử cứu giúp. Chỉ Nhược không thể báo đáp Linh Viễn tức thời tiếp một câu, chỉ mong lấy thân báo đáp. Chu Chỉ Nhược mang theo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, "Tiểu nữ tử liêu yếu đào tơ, sợ là khó nhập công tử pháp nhãn." Linh Viễn chăm chú nhìn qua nàng, nghiêm mặt nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Chỉ Nhược dung mạo như thiên tiên, là nhân gian tuyệt sắc." Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn về phía Linh Viễn, nàng ngày thường mỹ mạo, lời khen tặng tại tự nhiên không ít nghe, có thể Linh Viễn nói như vậy, nàng lại là hoàn toàn xa lạ cảm thụ. Có thích thú, có chua xót. Thằng đến nghe thấy trong núi một tiếng chim gáy, mới đưa nàng cả kinh lấy lại tinh thần, "Linh công tử nói đùa." Linh Viễn bỗng nhiên bốc lên cằm của nàng, "Vậy ngươi nên như thế nào báo đáp ta?" "A." Chu Chỉ Nhược sửng sốt một chút, nhẹ cắn môi dưới, đỏ mặt đến như muốn nhỏ ra huyết, "Kia công tử muốn ta như thế nào báo đáp ngươi? Nếu không, liền hôn ta một cái." Linh Viễn cười nói. Chu Chỉ Nhược lui ra phía sau một bước, mặt mày kinh sợ nhìn xem Linh Viễn, "Linh công tử, ta Linh Viễn gặp nàng bị hù dọa, cũng không còn nóng lòng nhất thời," cười nói, "Cùng ngươi chỉ đùa một chút, Chỉ Nhược chớ để ở trong lòng." Chu Chỉ Nhược lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Đa tạ Linh công tử. Nếu là Linh Viễn nhất định phải nàng hôn một chút lời nói, nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải." Linh Viễn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thấy lúc sau đã không còn sớm, cười nói, "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, nếu không, bọn hắn nên chờ sốt ruột." Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, vừa định thi triển kinh công, lại phát hiện chính mình động dùng không nổi mảy may nội lực, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Linh Viễn nhướng mày, kéo tay của nàng, đầu vào mạch đập, sau một lát, mở mắt cười nói, "Vô sự, chỉ là huyệt đạo bị phong quá lâu, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Chu Chỉ Nhược khẽ miệng giật giật, kể từ đó, nàng lại làm như thế nào trở về? Ngay tại nàng khó khăn lúc, Linh Viễn đã ngồi xổm ở trước người nàng, "Nếu như không ngại, ta có ngươi trở về." Chu Chỉ Nhược do dự một chút, vẫn là nằm ở Linh Viễn trên lưng. Nàng mà nói, cũng không biện pháp tốt hơn, cũng không thể một người tại cái này nghỉ ngơi một đêm a. Làm hai người trở lại các đại môn phái đóng quân doanh địa thời điểm, lại phát hiện các đại môn phái đệ tử cũng không nghỉ ngơi, ngược lại đem một chỗ vây lại. Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy là Mặc Không Động phái phục sức đệ tử đang tay chỉ Ân Tố Tố, phẫn nộ quát, "Yêu nữ, quả thật là ngươi." Nguyên là Ân Tố Tố muốn nhìn một chút Linh Viễn sao còn chưa trở về, quên mang duy mũ, bị Không Động phái đệ tử nhìn lại dung mạo. Mặc dù nàng dung mạo biến càng thêm tuổi trẻ, nhưng Không Động ngũ lão liền là bởi vì nàng mà bỏ mình, Không Động một phái đệ tử hận không thể đưa nàng nghiền xương thành tro, làm sao có thể quên nàng. Võ Đang phái đám người thấy Ân Tố Tố, cũng là giật mình không nhỏ. Nàng không phải tìm Trương Vô Kỵ đi sao? Sao không thấy Vô Kỵ, phản mà tới được nơi đây? Không Động phái ủy vào chính phái người tề tụ ở đây, có chỗ dựa, không lo ngại gì, cái này yêu nữ chính là Thiên Ưng giáo tử Vi Đường đường chủ, ta Không Động ngũ lão chính là chết trong tay bọn hắn. Các đại môn phái một mảnh xôn xao, Không Động ngũ lão bỏ mình tin tức, tại Võ Lâm đã dẫn phát một trận không nhỏ địa chấn, nhưng lại không biết đúng là bị cái này yêu nữ giết chết. Chúng môn phái nhìn về phía Ân Tố Tố ánh mắt lập tức lăng lệ, thì ra cùng là ma giáo bên trong người, trách không được ra tay bảo vệ ngũ hành kỳ người. Quách Phù biết Ân Tố Tố sự tình, một mực yêu thương nàng, nghe vậy lập tức ngăn khuất trước người của nàng, "Các ngươi Không Động ngũ lão ngấp nghé Ân tỷ tỷ, bị người giết, đây không phải trừng phạt đúng tội sao?" Các đại môn phái đệ tử thấy Ân Tố Tố ngày thường xinh đẹp, Không Động ngũ lão lên ý định này, cũng không phải là không thể được. Nga Mi phái đệ tử lập tức cách Không Động phái xa chút. Không Động phái mọi người sắc mặt lập tức tái đi, mặt đỏ tiền hai, "Ngươi cái này yêu nữ, chớ có ngậm máu phun người." Quách Phù hai tay chống nạnh, "Thế nào ta còn đoán uổng các ngươi không thành?" Ta nhổ vào, một đám gia vẻ đạo mạo ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại xưng là danh môn chính phái. Ân Tố Tố thấy này, tiến lên giật giật Quách Phù tay áo, "Phù nhi, tính toán, cùng bọn hắn lên miệng lưỡi chi tranh có ý nghĩa gì?" Quách Phù trở lại cùng nàng nhuyễn miệng cười, "Ân tỷ tỷ yên tâm chính là, cho dù Ninh ca ca không tại, ta cũng chắc chắn hộ ngươi chu toàn." Ân Tố Tố trong lòng ấm áp, trên lệch chút rơi lệ. Vẫn có Không Động phái đệ tử cứng cổ ở đằng kia thét lên, "Không Động ngũ lão là vì tìm Tạ Tốn hạ lạc mới xuống núi, như thế nào có ngươi nói như vậy đến không chịu nổi." Chúng môn phái nghe được Tạ Tốn danh tự, lần nữa dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Nhìn về phía Ân Tố Tố trong ánh mắt, có không che giấu chút nào cực nóng. Quách Phù tâm nên tiếp ánh mắt của mọi người, tâm lập tức trầm xuống, "Các ngươi muốn chết phải không? Quả thật là ma giáo tác phong, một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới. Bất quá hôm nay nhiều như vậy danh môn chính phái đạo hữu ở đây, há có thể dung ngươi cái này yêu nữ làm cản?" Người kia vừa dứt lời, trên trán liền thêm ra một cái lỗ máu, ôi ôi hai tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất, thoáng qua không một tiếng động. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Viễn chậm rãi thu tay lại, mà không thay đổi lườm Không Động phái một cái, trong hai con ngươi tràn đầy lạnh ý, "Còn có ai muốn chết?" Không Động phái không nghĩ tới Linh Viễn vậy mà thật dám trước mặt mọi người giết người, lập tức nguyên một đám trột dạ lên, sợ kế tiếp chết chính là chính mình. Chúng nữ thấy Linh Viễn, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Quách Phù ngẩng đầu lên, giống như chỉ cao ngạo không tước, "Mắng nữa a. Trước đó không phải mở miệng một tiếng yêu nữ, mắng đang vui sao?" Nhưng vào lúc này, nơi xa lại có cười to một tiếng truyền đến. Linh Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tay cầm quạt xếp, đạp trên Không Động phái đệ tử đầu bay tới, ra sân phương thức cực kỳ bựa. Không Động phái đệ tử lập tức giận dữ, "Các hạ là ai? Có loại xưng tên ra?" Người kia triển khai quạt xếp, tuấn lãng trên khuôn mặt tràn đầy mỉa mai ý cười, "Ân gia vương, Ân Giá Vương cái này ba chữ vừa ra, không động phái lại là một tịch. Thiên Vi Đường đường chủ, Thiên Lưng giáo bên trong gần với giáo chủ nhân vật, Ân Giá Vương thanh danh trên giang hồ quả thực vang dội. Mà không động phái đã mất đi không động ngũ lao tòa chấn, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. Ân Giá Vương. Linh Viễn nghe nói cái tên này, quay người nhìn về phía Ân Tố Tố. Chỉ thấy lấy nàng gương mặt xinh đẹp căng thẳng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong mắt lệ quang lóe lóe, muốn lên trước lại không dám tiến lên. Ân Giá Vương đi đến trước mặt của nàng, lạnh hừ một tiếng, tức giận nói, thế nào, nhiều năm không thấy, liền ca ca đều không nhận ra. Chương 248, phá vây chương 248, phá vây Ân Tố Tố hốc mắt từng đỏ, nàng mất đi trượng phu cùng hải tử, cho dù là tại Ninh Viễn làm bạn hạ đi ra vẻ lo lắng, nhưng huyết mạch chi tình, chung quy là khác biệt. Ân Giá Vương thở dài một tiếng, chủ động đi lên trước, vô vô bờ vai của nàng, trêu ghẹo nói, thế nào hiện tại còn khóc nhẹ. Ân Tố Tố hít mũi một cái, khẽ gọi một tiếng, ca. Ân Giá Vương ngừng tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu, ân, lúc này mới đúng. Sau đó lại nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết chuyển tin tức trở về. Lão tử hôm nay còn tưởng rằng gặp ủy. Ân Tố Tố có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, ca, thật xin lỗi, là ta sai rồi. Nàng lúc trước lựa chọn cùng Trương Thúy Sơn cùng một chỗ, coi là cha ca ca sẽ tức giận, cũng liền thật không tiện lại cùng bọn hắn liên hệ. Đã trong lòng bọn họ mình đã chết, kia liền chết ta, làm gì lại đi chọc bọn hắn thương tâm. Ân Giá Vương quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, vuốt cằm nói, không đúng. Hơn 10 năm không thấy, ngươi thế nào còn càng sống càng trẻ a? Ân Tố Tố nghiêng đầu mắt nhìn Linh Viễn, mặt lộ vẻ thẹn thùng, đều là công tử công lao. Ân Giá Vương theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Linh Viễn, tựa như là đang dò xét trộm nhà mình cải trắng heo, ánh mắt lộ ra nguy hiểm qua mang. Đây là muội phu. Linh Viễn cười chắp tay nói, tại hạ Linh Viễn, gặp qua Ân đại ca. Ân Giá Vương một thanh trèo lên Linh Viễn bả vai, nhìn như thân mật kỳ thực trên tay giấu giếm lực đạo, tốt, tốt, chính là thể cốt gầy yếu đi điểm. Nếu là người bình thường, bả vai bị hắn cái này một nắm, giáp vai không phải nát không thể, nhưng Linh Viễn lại sao là người bình thường. Linh Viễn tựa như người không việc gì giống như, phản trèo lên Ân Giá Vương bả vai, đa tạ đại ca hôm nay là Tố Tố ra mặt. Tốt. T. Người buông tay. Ân Giá Vương hít vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn bộ bả vai đều không phải là của mình, mong muốn theo trong tay hắn tránh ra, nhưng lại bị kiềm chế gắt gao. Cho đến Ân Giá Vương nước mắt đều nhanh muốn đau nhẹ ra, Linh Viễn mới đưa hắn cho bừng ra, cười nói, không biết tại hạ có thể hay không nhập đại ca pháp nhãn. Ân Giá Vương xoa bả vai, cách Linh Viễn xa chút, bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là biến khen ngợi lên. Mà lúc này, bị phơi thật lâu các phái rốt cục đã đợi không kịp. Thiếu Lâm Phương Hướng, một vị lao tăng đi ra, nhìn về phía Ân Tố Tố hỏi, bần tăng pháp hiệu Không Văn, xin hỏi vị thí chủ này có thể là kia Ân Tố Tố? Không Văn. Thiếu Lâm tự phương trượng. Linh Viễn có chút nhướng mày. Có Linh Viễn tại, Ân Tố Tố cũng không có gì phải sợ, gật đầu đáp, chính là A Di Đà Phật. Không Văn niệm tiếng niệm Phật, đã như vậy, thí chủ chỉ cần đem Kim Mao sư Vương Hạ Lạc cáo chi bần tăng, không động phái sự tình, ta liền làm chủ không truy cứu nữa, thí chủ có thể tự động rời đi. Không có khả năng. Ân Tố Tố không chút do dự cự tuyệt, nàng làm sao có thể hãm nghĩa huynh vào bất nghĩa. Không Văn thở dài một tiếng, vẻ mặt khổ sở nói, thí chủ như thế không phối hợp lời nói, không động phái nhất định phải đòi một lời giải thích, bần tăng cũng rất khó xử lý a. Quách Phủ xì một tiếng kinh miệt, một bộ không sợ phiền phức lớn bộ dáng, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, làm gì lại giả vờ giả vịt. Không Văn đại sư vẫn là bộ kia thương hại chúng sinh bộ dáng, dù chưa lại mở miệng, nhưng phía sau hắn Thiếu Lâm đệ tử đã đem bọn hắn cho bao vây lại. Lần này vây công Minh giáo, vốn là lấy Thiếu Lâm tự cầm đầu, thấy Thiếu Lâm tự có động tác, trừ võ đăng, Nga Mi phái bên ngoài, còn lại mấy phái cũng đều là bắt đầu chuyển động. Ân Giá Vương sầm mặt lại, thế nào, còn dự định lấy nhiều khi ít không thành. Tại dưới mí mắt hắn, lại còn có người dám uy hiếp muội muội của hắn, thúc có thể chịu ca cũng không thể nhẫn. Từ trong ngực móc ra một xuyên vân tiễn, ba một tiếng, một đoàn màu đỏ diễm hỏa nở rộ ra. Tại cách đó không xa trên đỉnh núi, lập tức xuất hiện mấy trăm nhân mã. Chớ cho rằng liền các ngươi có người không thành. Lúc này Nga Mi phái bên trong, Chu Chỉ Nhược đang đau khổ cầu khẩn diệt tuyệt sư thái, sư phụ, nếu không có kiên linh viễn cứu giúp, đệ tử hôm nay tất nhiên không thể sống lấy nhìn thấy ngài, bây giờ bọn hắn gặp nạn, sư phụ liền giúp hắn một lần a. Đinh Mẫn Quân thì ở một bên âm dương quái khí mà nói, hẳn là sư muội thích hắn sao? Chớ quên, hắn nhưng cùng ma giáo yêu nữ lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi đủ. Diệt Tuyệt sư giận quát một tiếng đem Đinh Mẫn Quân lời nói cắt ngang, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, đem Ỷ Thiên kiếm giao cho nàng, ngươi thay sư đi một chuyến. Đinh Mẫn Quân sắc mặt lập tức biến đổi, sư phụ, ngươi tại sao có thể? Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng nghĩ đến can thiệp ta quyết nghị. Đinh Mẫn Quân hô hấp trì trệ, khuên tay cung kính đứng ở một bên, đệ tử không dám. Chu Chỉ Nhược ôm Ỷ Thiên kiếm bù hực nhanh tới chúng môn phái trước đó, hướng Không Văn đại sư hành lễ nói, Nga Mi phái đệ tử Chu Chỉ Nhược gặp qua Không Văn đại sư. Không Văn có chút gật đầu, chuyện gì? Chu Chỉ Nhược thở sâu, cung kính nói, bọn hắn đã cứu đệ tử tính mệnh, đệ tử muốn mời Không Văn đại sư buông tha bọn hắn một lần. Không Văn nhìn về phía trong tay nàng Ỷ Thiên kiếm, nhướng mày, đây là Diệt Tuyệt sư thái ý tứ. Chu Chỉ Nhược gật gật đầu, chính là minh bạch, đã Nga Mi không muốn tham dự, vậy thì không tham dự a. Không Văn đại sư thản nhiên nói. Chu Chỉ Nhược sửng sốt một chút, đại sư Chu cô nương, làm gì cùng cái này con lựa chọc nhiều lời. Linh Viễn cười nói, bọn hắn nếu là muốn biết Kim Mao sư Vương Hạ Lạc, cứ việc tiến lên chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta như muốn đi, ai có thể ngăn cản ta. Hắn mới vừa cùng Ân Giá Vương thương nghị qua, sau đó trực tiếp bên trên Quang Minh đỉnh đi. Dù sao bọn hắn mục đích của chuyến này một trong, chính là mượn nhờ các đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh cơ hội này, đem Minh giáo thu về dưới cờ. Không Văn chắp tay trước ngực, nhẹ giọng niệm tụng Phật hiệu, bước chân dừng lại, thân thể đẳng không mà lên, như thế, liền do bần đạo đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu a. Sau đó, Không Tính, Không Chí theo sát phía sau, cùng nhau hướng Ninh Viễn công tới. Trước đó Ninh Viễn đối đầu Diệt Tuyệt sư thái cho đám người lưu lại ký ức quá mức khắc sâu, bây giờ cũng không dám khinh thường. Ninh Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, thân như du long, vung ra hàng long thập bát trưởng cường manh trưởng lực, cùng ba chức cao tăng các đối một trưởng. Trường lực tương giao, ba vị thiếu lâm đại sư sắc mặt biến đổi lớn, giống như bị đạn pháo vanh kích đồng dạng, thân hình đồng thời bay ngược mà ra, trên mặt đất trượt mấy chục mét phương dừng. Cũng may bọn hắn đều người mang kim cương bất hoại thần công, chỉ là hơi có vẻ chật vật một chút, ngược chưa thụ thương quá nặng. Thế này, Ân Giã Vương cười lớn một tiếng, muội phu thân thủ tốt, chúng ta cũng đi. Ân Tố Tố mấy người đằng không mà lên, phá vây mà đi, mà lựa chọn phá vây phương hướng, chính là Không Động phái chỗ phương vị. Mà Thiên Lương giao giao chúng, vào lúc này cũng trước tới tiếp ứng, trong lúc nhất thời, Quang Minh đỉnh hạ liền lại loạn chiến làm một đoàn. Thấy Ân Tố Tố bọn người coi bọn họ là quả hờm mềm bóp, Không Động phái đệ tử trong lòng mắng to không thôi, nhưng thấy còn lại môn phái đệ tử đã xuống lại tới, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên ngăn cản. Ân Giã Vương vừa mới đầu còn lo lắng chúng nữ an nguy, có thể khi nhìn thấy cho dù là nhỏ tuổi nhất tiểu chiêu, triển hiện ra công lực đều cũng không yếu hơn mình lúc, không khỏi ngạc nhiên. Đây đều là ở đâu ra quái vật? Chương 249, tăng thêm U Minh Quỷ Các Ni toa lễ vật chi vương. Chương 249, tăng thêm U Minh Quỷ Các Ni toa lễ vật chi vương. Mắt thấy thiếu lâm ba đại cao tăng tại Ninh Viễn trong tay đều gặp khó, các phái cao thủ thấy thế, cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc, muốn giúp thiếu lâm một chút sức lực. Ninh Viễn lại là toàn vẹn không sợ, Kim Nhạn Công đã tới đạt đến hóa cảnh, thân hình còn như quỷ mị đi xuyên qua chúng hơn cao thủ ở giữa. Long Tượng Bát Nhã trưởng cùng hàng Long Thập Bát trưởng trong tay hắn thay nhau thi triển, mỗi một lần ra tay đều thế đại lực trầm, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân. Mà các phái cao thủ công kích còn chưa rơi vào Ninh Viễn trên thân, tựa như lâm vào đầm lầy vũng bùn đồng dạng, tốc độ chậm giảm, sau đó bị phản chấn ra ngoài. Các đại môn phái trải qua ban đầu bối rối sau, nhao nhao kết thành chiến trận, ý đồ đem hắn khốn ở trong trận, đợi hắn kiệt lực, lại đi cầm nã. Nhưng Ninh Viễn nội lực lại giống như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn giống như, bọn hắn không những chưa thể hao tổn tới hắn kiệt lực, ngược lại bị hắn lấy sức một mình đem chiến trận xông đến thất linh bát lạc. Thời gian cũng không lâu, các đại môn phái liền đả thương một mảnh, đây là Ninh Viễn chưa hạ sát thủ nguyên nhân. Duy chỉ có đối đầu Không Động phái cùng Côn Luân phái là ngoại lệ, Ninh Viễn không lưu tình chút nào, mỗi một lần ra tay đều tất có thương vong. Mắt thấy Ân Tố Tố đám người đã phá vây bên trên Quang Minh đỉnh mà đi, Ninh Viễn cũng liền lười nhắc lại cùng bọn hắn dây dưa. Đối với Chu Chỉ Nhược phương hướng có chút chắp tay có chút chắp tay, Chu Cổ Đường, đà tạ. Nói xong, một trưởng đem Không Văn bước lui, cười lớn nên ngang rời đi. Chuyện hôm nay, Ninh Viễn nhớ kỹ, ngày khác sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Các đại môn phái lạnh cả tim, bọn hắn liên thủ còn không thể lưu lại Ninh Viễn, nếu là lạc đàn, như thế nào chiếm được tốt. Mắt thấy sư đệ còn muốn đuổi tiếp, Không Văn vội vàng lên tiếng nói, không cần đuổi, nhường hắn đi thôi. Nói xong, liền một ngụm máu phun ra. Lần này, cho dù là kim cương bất hoại thần công đều không thể bảo vệ thân thể của hắn, xương sườn gãy mất vài gốc, đây là Ninh Viễn xem ở tạo điệu tăng trên mặt mũi, thôi có lưu thủ. Chu Chỉ Nhược bạn còn đang suy nghĩ lấy chính mình có thể làm những gì, lại không nghĩ tới Ninh Viễn như thế cao minh, kịch chiến các phái cao thủ lông tóc không thường, tùy tiện thoát thân mà đi, trong đôi mắt đẹp lập tức toát ra dị sắc. Trở lại Nga Mi tử bên trong, đem Ỷ Thiên kiếm trả lại Diệt Tuyệt sư thái, đa tạ sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn qua nàng, trầm ngâm một lát, ngươi đã báo qua ân, sau này cùng hắn vẫn là thiếu chút lui tới à? Chu Chỉ Nhược không hiểu, sư phụ, vì sao? Diệt Tuyệt sư thái lạnh hừ một tiếng, kia Ninh Viễn sắc thực bất phàm, nhưng tâm tính khó mà nắm lấy, lại cùng ma giáo cấu kết, ngươi như kết bạn với hắn, sợ là sẽ phải cho Nga Mi mang đến tai họa ngập đầu. Chu Chỉ Nhược trong lòng mặc dù không muốn, nhưng lại không dám ngỗ nghịch sư phụ, chỉ có thể đáp ứng. Chu Chỉ Nhược dầu dĩ không vui trở lại lều vải, vừa nằm xuống, bên ngoài liền chuyển đến một thanh âm. Chu sư muội. Chu Chỉ Nhược còn tưởng rằng là Ninh Viễn tìm đến nàng, vội vàng đứng dậy đi, lại trông thấy Tống Thanh Thư đứng bên ngoài đầu, trong mắt lập tức toát ra vẻ mất mát. Hóa ra là võ đang Tống sư mình, không biết đã trễ thế như vậy tới có chuyện gì. Tống Thanh Thư sắc mặt đỏ lên, hắn đối Chu Chỉ Nhược vừa thấy đã yêu, nghe được hắn bị Vi Nhất Tiếu bắt đi sau lòng nóng như lửa đốt, gặp nàng bình an trở về, lập tức dành thời gian sang đây xem nàng. Ta nghe nói ngươi bị Thanh Dực Bức Vương bắt đi, không có sao chứ? Chu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, cảm ơn Tống sư huynh quan tâm, lần này may mắn được Ninh công tử cứu giúp, ta cũng không thụ thương. Sát trời đã tối, Tống sư huynh mời trở về đi. Chờ một chút. Gặp nàng muốn trở về, Tống Thanh Thư liền vội mở miệng gọi lại nàng. Còn có việc. Chu Chỉ Nhược thần sắc đã hơi có chút không kiên nhẫn. Ngươi về sau vẫn là ít cùng kia Ninh Viễn lui tới. Tống Thanh Thư do dự một chút, vẫn là nói. Chu Chỉ Nhược nhướng mày, Ninh Viễn làm chuyện thương thiên hại lý gì không thành? Vì cái gì cả đám đều muốn tới với nàng? Sư phụ thì cũng thôi đi, đối Tống Thanh Thư nàng liền không có tốt như vậy giọng nói, nguyên nhân đâu? Hắn cùng ma giáo đi được gần chút, các phái lại trong tay hắn bị thiệt lớn, bây giờ một bụng tức giận không có địa phương vùng. Ngươi như lại cùng hắn đến gần, những người kia sẽ đến làm khó dễ ngươi. Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ta đã biết. Tống Thanh Thư thấy nàng không quan tâm, cũng không biết có nghe được hay không, ta đi đây, Chu sư muội sớm đi nghỉ ngơi. Thật vất vả đuổi Tống Thanh Thư, Chu Chỉ Nhược trở lại trong trứng đồng, lại nhìn thấy trên giường ngồi một bóng người. Trong lòng căng thẳng, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rời khỏi tay hóa thành hàn quang thẳng đến người kia. Đồng thời mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Người kia nhẹ nhàng giơ tay, liền đem bay tới kiếm tiếp được, sau đó vừa xài bước ra, liền đến Chu Chỉ Nhược sau lưng. Chu Chỉ Nhược ngăn không được thân hình, giống như là chủ động lui vào tới trong ngực của hắn đồng dạng. Có Chu Chỉ Nhược vừa muốn kinh hô, có thể nghe tới một câu quen thuộc là ta sau, liền đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Vừa mừng vừa sợ, Linh đại ca, sao ngươi lại tới đây? Linh Viễn cười nói, thế nào, không hoan nên phải không? Linh Viễn hô hấp nhẹ nhàng phất qua Chu Chỉ Nhược bên hai, nàng lúc này mới ý thức tới tư thế của bọn hắn thực sự quá mức thân mật. Linh Viễn một cái tay nắm cả eo của nàng, một cái tay bắt lấy tay của nàng, giống như là giúp vào với nhau người yêu giống như. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng vặn bẹo thân eo, theo Linh Viễn trong ngực tránh ra, đem tóc mai trước tán loạn sợi tóc lung đến sau tai. Linh đại ca ngươi đã đến bao lâu? Cùng ngươi kia Tống sư Minh đồng thời đến, hắn tới, ta liền trốn ngươi trong lều vải, ngươi không ngại à? Linh Viễn cười nói. Chu Chỉ Nhược mặt cứng đờ, như thế, cùng Tống Thanh Thư ở giữa nói chuyện không được đầy đủ đến bị hắn nghe qua. Vội vàng giải thích nói, Linh công tử, ta sẽ không như bọn hắn nói đến như vậy, xa lánh ngươi. A. Linh Viễn nhíu mày, ngươi cái kia sư Minh nhìn rất thích ngươi. A. Chu Chỉ Nhược sửng sốt một chút, Linh công tử nói là Tống sư Minh. Còn có cái nào sư Minh? Không thể nào. Chu Chỉ Nhược sợ Linh Viễn hiểu lầm giống như, vội vàng lại bổ thêm một câu, cho dù là hắn thích ta, ta cũng sẽ không thích hắn. Linh Viễn tiến lên nắm chặt tay của nàng, thấp giọng hỏi, vậy ngươi thích ta sao? A. Chu Chỉ Nhược sững sờ nhìn xem Linh Viễn hàm tình mạch mạch ánh mắt, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Mắt thấy Linh Viễn trong mắt lộ ra thất lạc vẻ mặt, đội bằng nói, ưa thích. Linh Viễn dùng hệ thống kiểm tra một hồi độ thiện cảm, đã đạt đến 80 điểm, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới anh hùng cứu mỹ nhân như thế quân sáo cũng biện pháp còn tốt như vậy dùng. Xem ra còn phải cảm ơn Thanh Dực Bức Vương trợ công mới là. Nghe được Chu Chỉ Nhược chủ động nói ra ưa thích hai chữ, Linh Viễn cười đến mắt đều cong. Hắn đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ta cũng thích ngươi. Chu Chỉ Nhược trong đầu vang minh một tiếng, sững sờ nhìn qua Linh Viễn, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Chương 250, Chu Chỉ Nhược chương 250, Chu Chỉ Nhược Linh Viễn cũng là chưa quên nên muốn làm gì, dịu dàng vuốt ve cổ của nàng, tỉ mỉ vì nàng thay xong thuốc, băng bó kỹ vết thương. Linh Viễn lại từ trong ngực xuất ra hai viên thuốc, nhàn nhạt mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lều vải. Chu Chỉ Nhược ánh mắt lập tức bị hấp dẫn tới, mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói, đây là. Linh Viễn cười nói, một viên là chú nhan đan, một viên là trường sinh đan. Tên như ý nghĩa, chú nhan đan có thể để người dung nhan bất lão, mà trường sinh đan thì có thể làm người gia tăng 100 năm thọ nguyên. T. Chu Chỉ Nhược nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, như viên thuốc này, quả thực chưa từng nghe thấy. Nếu là lưu lạc đến ngoại giới, không thông báo trên giang hồ nhấc lên một phen như thế nào gió tanh mưa máu, mà bây giờ nhìn Linh Viễn ý tứ, đúng là muốn đưa cùng mình. Chu Chỉ Nhược mặc dù rất là tâm động, nhưng cũng biết đan dược này quý giá chỗ, đẩy trả lại Linh Viễn, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Linh Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, khép mắt cười nói, đan dược này tại để ta nói, cũng không có chân quý như vậy, ngươi nhận lấy chính là. Chu Chỉ Nhược vẫn là đem chú nhan đan cùng trường sinh đan ăn. Làm đan dược có hiệu lực sau, Chu Chỉ Nhược nghe trên người mùi vị khác thường, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vàng đem Linh Viễn đuổi ra ngoài. Linh Viễn đứng tại bên ngoài lều sờ lên cái mũi, thấy có Nga Mi đệ tử tuần sát tới, cũng không ngừng lại, liễm tức khinh thân, bay lên không. Khi hắn đi tới Quang Minh đỉnh giữa sườn núi lúc, đột nhiên dừng bước, mở miệng cười nói, không biết sư quá theo sát ta mà đến, cần làm chuyện gì? Diệt Tuyệt sư thái theo cự thạch phía sau đi ra, nhìn xem Linh Viễn, ánh mắt phức tạp. Linh Viễn cười trêu chọc nói, cái này đêm đen, phong cao, không biết sư thái là muốn giết người cướp của, vẫn là muốn cùng tại hạ nói chuyện yêu đương. Hừ. Diệt Tuyệt sư thái cười lạnh một tiếng, ngươi chính là dùng cái này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Chỉ Nhược. Linh Viễn lắc đầu cười nói, ta cùng Chu Chỉ Nhược lưỡng tình tương duyệt, sao là lừa gạt mà nói? Diệt Tuyệt sư thái nổi giận nói, lưỡng tình tương duyệt, muốn cười đến cực điểm. Ta hôm nay tới đây, chính là phải nói cho ngươi, về sau cách Chỉ Nhược xa một chút, không phải, chớ trách ta không khách khí. A. Linh Viễn nhíu mày, xem ra sư thái là muốn bổng đánh nguyên lương đi. Phải thì như thế nào? Linh Viễn lắc đầu thở dài, xem ra sư thái quên một chuyện. Đồng đánh nguyên lương, cũng là muốn thực lực nói chuyện. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng căng thẳng, bản năng hướng về sau thối lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Linh Viễn xuất hiện tại phía sau của nàng, một tay khoác lên đầu vai của nàng. Diệt Tuyệt sư thái giật mình, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, một cái nhạn hồi thủ hướng Linh Viễn đâm tới. Linh Viễn nghiêng người tránh thoát, hai ngón kẹp lấy mũi kiếm, nhấc chỉ trên thân kiếm bắn ra. Ông, thân kiếm một trận rung động, Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, ỷ thiên kiếm rời khỏi tay, lại bị Linh Viễn đoạt đi. Còn tới, Diệt Tuyệt sư thái đưa tay một trường bộ hướng Linh Viễn ngực. Linh Viễn thân hình bay ngược mà ra, thân hình nhất chuyển, tại trên một tảng đá lớn nhanh nhẹn rơi xuống, giương lên trường kiếm trong tay, đa tạ sư thái tặng kiếm, ta sẽ làm cố mà chân quý giữa chúng ta tín vật đến nước. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy nội lực hỗn loạn, trên lệch chút tàu hỏa nhập ma, giận dữ nói, ai tặng kiếm với ngươi? Linh Viễn chứa nghi ngờ nói, a, kiếm này hẳn là không phải sư thái. Tự nhiên là. Linh Viễn cười tủm tỉm nói, ngươi nói ta nếu là cầm kiếm này, gặp người liền nói là sư thái tặng cho ta, sẽ có hay không có người tin? Ngươi dám Diệt Tuyệt sư thái trên lệch chút đem răng cắn nát, mặc kệ bọn hắn tin hay không, nàng tấm mặt mo này là đừng có mong muốn nữa. Linh Viễn giả bộ như khó xử, cái kia sư thái nói với ta nói, nên làm thế nào cho phải? Đem ỷ thiên kiếm đưa ta, không phải ta Nga Mi phái cùng người không chết không thôi. Linh Viễn một tay sờ lên cằm, có chút ý động, vậy ta tìm phong cảnh tuyệt hảo chi địa, rửa sạch sẽ các chư vị sư muội đến tốt. Sư thái nhớ kỹ à, một chút vớ va vớ vẩn cũng đừng nhúng tới, không phải đuổi lên cũng rất đáng ghét. Diệt Tuyệt sư thái chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, chỉ vào Linh Viễn tay đều tại run nhẹ nhẹ, Ngươi muốn chết? Mũi chân một chút, lần nữa nhấc trưởng hướng Ninh Viễn công tới. Nhưng khi nàng làm khắp cả Nga Mi phái tuyệt học, không những chưa có thể thương tổn được Ninh Viễn, ngược lại mệt mỏi đại hãn lâm ly, mồ hôi làm ướt đạo bào, áp sát vào linh lung thích thú thân thể mềm mại bên trên, lớn đổi nàng ngày xưa đoan nghiêm hình tượng, nhiều hơn mấy phần vũ mị phong tình. Chế phục dụ hoặc a đây là, Ninh Viễn nhìn xem đạo bào hạ như ẩn như hiện thân thể mềm mại, trong lòng nóng lên. Nhất là Diệt Tuyệt sư thái một bộ tức hồn hệ thần sắc, so ngày thường tấm lấy khuôn mặt muốn sinh động rất nhiều. Đông nhiên trong lòng khẽ động, nét miệng lên một vẻ ý bất cần đời, muốn cho ta đem kiếm ủy thiên kiếm trả lại ngươi, cũng không phải không được, chỉ cần sư thái làm ứng thuận với ta một chuyện. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hiện lên dự cảm bất tường, nhưng vẫn là chịu đựng lửa giận hỏi, chuyện gì? Linh Viễn cười đến càng phát ra sán lạ, làm nữ nhân ta như thế nào? Diệt Tuyệt sư thái mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ đỏ ửng, nhìn xem Linh Viễn hận không thể một kiếm giết hắn, đổi một cái. Vậy ta liền theo sư thái cùng một chỗ xuống núi, gặp người liền nói sư quá nửa đêm cùng ta hẹn họ, còn tặng kiếm định tình. Ngươi chắc hẳn liên quan tới sư thái bắt quái, hẳn là có không ít người thích nghe. Ngươi nói, đến lúc đó ta muốn hay không chi sợ hàng, lại cùng bọn hắn thu ít bạc. Diệt Tuyệt sư thái khí được mặt đều xanh rồi, lúc này liền nhị thiên kiếm cũng không cần, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi đi đến. Tùy ngươi, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ai dám nhai ta cái lưỡi, ta thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi. Khụ khụ. Gặp nàng thật không thèm đếm xỉa, Linh Viễn bận bịu ho khan hai tiếng, vậy ta lui một bước tốt, chỉ cần sư thái ưng thuận với ta một sự kiện, như thế nào? Diệt Tuyệt sư thái dừng bước lại, có chút ý động. Dù sao ỷ thiên kiếm xem như Nga Mi phái trưởng môn tín vật, rơi vào hắn trong tay người, thực sự có mất mặt. Thở sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, coi là thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệt Tuyệt sư thái suýt cười một tiếng, vẻ mặt xem thường, quân tử, ngươi cũng xứng xưng quân tử. Thấy Diệt Tuyệt sư thái hoài nghi nhân phẩm của hắn, Linh Viễn lập tức không vui, như sư quá không tin ta, quên đi à. Chương 251, do dự chương 251, do dự. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem trên người đã bảo, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Linh Viễn, hận không thể một kiếm đâm chết hắn. Linh Viễn gặp nàng nổi giận đùng đùng bộ dáng, lập tức tâm tình thật tốt, Diệt Tuyệt sư thái như thế nào hung danh bên ngoài, nhưng chung quy là nữ nhân, lại như thế nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, nhưng cuối cùng tình thế không bằng người, đành phải cắn răng nói, hiện tại ngươi có thể hay không đem ỷ thiên kiếm đưa ta? Linh Viễn đem ỷ thiên kiếm bức cho nàng, cười tủm tỉm nói, lúc này ngươi cần phải cầm chắc, nếu có lần sau nữa, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệt Tuyệt sư thái lạnh hừ một tiếng, lần sau ta nhất định giết ngươi. Linh Viễn không thèm để ý chút nào uy hiếp của nàng, ngươi muốn đuổi theo võ học của ta cảnh giới, đời này đều khó có khả năng. Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hơi chát chát, Linh Viễn lời tuy chói tai, nhưng là lời nói thật. Linh Viễn trẻ tuổi như vậy, công lực như vượt xa nàng, đã khó mà dùng yêu nghiệt để hình dung hắn. Bất quá Linh Viễn lời nói xoay chuyển, ngươi như ưng thuận với ta một chuyện khác, ta ngược lại thật ra có thể dạy dỗ ngươi, như thế nào? Diệt Tuyệt sư thái trong lòng hơi động, nàng không truy cầu tình yêu, nhưng lại đối với võ học có cực cao truy cầu, nàng hoành nguyện chính là đạt tới võ học cảnh giới tối cao, làm vinh dự Nam Y. Gặp nàng ý động, Linh Viễn liền biết có hy vọng, tiếp tục dụ dỗ nói, hơn nữa, ta có nguyên bộ Cửu Dương chân kinh. Ngươi gia sư tổ bằng vào không hoàn chỉnh Cửu Dương chân kinh, liền sáng lập Nga Mi phái, ngươi nếu là tu luyện cả bộ Cửu Dương chân kinh, chẳng lẽ sẽ không bằng hắn sao? Cần gì phải đi đau khổ truy tìm đồ long đao đâu? Diệt Tuyệt sư thái giật mình nhìn về phía hắn, ngươi có Cửu Dương chân kinh, chắc không được ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có như thế nội lực tu vi. Linh Viễn nhưng cười không nói, muốn đạt tới hắn cảnh giới này, bằng vào một bản Cửu Dương chân kinh tự nhiên không đủ, nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói cho Diệt Tuyệt sư thái. Ngáp một cái, liên tục mấy ngày không được yên tĩnh, cho dù là hắn, cũng hơi mệt chút. Thấy Diệt Tuyệt sư thái lâm vào trầm tư, đứng lên nói, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ à, ta đi trước. Hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Nói xong, khinh thân một chút, hướng quang minh đỉnh mà đi thẳng đến Linh Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa, Diệt Tuyệt sư thái mới chậm rãi xuống núi. Linh Viễn đề nghị đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Nhưng đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, lại có chút khó mà tiếp nhận. Chu Chỉ Nhược vừa tắm rửa xong, liền thấy sư phụ theo bên ngoài thất hồn lạc phách trở về, trong lòng giật mình, hẳn là sư phụ thụ thương không thành. Vội vàng nên đón tiếp lấy, sư phụ, ngươi thế nào? Diệt Tuyệt sư thái trông thấy Chu Chỉ Nhược, có chút xấu hổ. Chính mình đi quên Linh Viễn rời xa Chỉ Nhược, lại không nghĩ tới đem chính mình cho mắc vào. Ho khan hai tiếng, che giấu không được tự nhiên, Chỉ Nhược, ngươi thế nào đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi? Chu Chỉ Nhược nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái, luôn cảm thấy nàng lúc này bộ dáng dường như có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, liền hỏi, sư phụ, ngươi đều là kiên Linh Viễn làm chuyện tốt, Diệt Tuyệt sư thái ở trong lòng đã đem hắn măng măng té tát. Nhưng loại sự tình này lại như thế nào có thể nói cho Chu Chỉ Nhược nghe, chỉ có thể nói, vừa mới ngã một phát, dập đầu một chút, không có việc lớn hơn gì. Nói xong, liền muốn mượn cớ đuổi Chu Chỉ Nhược, lại chú ý tới nàng cùng ngày xưa bất đồng. Trước kia Chu Chỉ Nhược tự nhiên là xinh đẹp, nhưng hôm nay lại giống như là càng thêm đẹp một chút. Không chỉ có làn da càng thêm non mịn rất nhiều, ngay cả khí chất đều bất đồng, tựa như là lây dính một chút tiên khí, càng phát xuất trần. Diệt Tuyệt sư thái không khỏi hỏi, ngươi thế nào trở nên đẹp? Chu Chỉ Nhược do dự một chút, vẫn là che giấu Ninh Viễn cho nàng đan dược sự tình. Cũng không phải là không tin sư phụ, mà là kia đan dược quá mức nguy tiền, nhiều bị một người biết, đối với Ninh Viễn mà nói chính là nhiều một phần nguy hiểm. Đệ tử cũng không rõ lắm, có thể là vừa mới có đột phá nguyên nhân. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng nhiều hơn một chút vui mừng, làm tốt lắm, bất quá cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Gặp nàng không có hoài nghi, Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng thở ra, là đệ tử ghi nhớ. Quang Minh đỉnh địa thế hiểm yếu, lại có bảy đỉnh 12 sườn núi cấu thành tâm chắn thiên nhiên, ám tuyến dày đặc, nhưng lấy Linh Viễn kinh công, né tránh nhãn tuyến lên núi cũng không phải việc khó gì. Hắn vừa tìm được đại ủy ti chúng nữ ở lại biệt lạc, đại ủy ti liền giật mình tỉnh lại, khoác lên y phục mở cửa. Thấy là Linh Viễn, nhẹ nhàng thở ra, Linh công tử. Nàng cùng Linh Viễn tình cảm là cực kỳ phức tạp. Bắt đầu Linh Viễn lấy Tiểu Chiêu bức hiếp nàng, để cho mình cùng Tiểu Chiêu làm hắn nha hoàn lúc, nàng tất nhiên là cực hận hắn. Được người tâm trung quy là nhục trường, tại thời gian dài trong khi trùng, nàng đối Linh Viễn cũng chậm chậm sinh ra tình cảm. Nhưng muốn thả mở chính mình hoàn toàn tiếp nhận hắn, lại có chút làm không được, chớ nói chi là hắn còn đối Tiểu Chiêu có mang tâm tư như vậy. Có thể một năm sau, thật muốn rời khỏi hắn, mang theo Tiểu Chiêu trở lại Linh Xà Đảo đi sao? Thấy nàng đi ra, Linh Viễn trong lòng đống nhiên ấm áp, sao lại ra làm gì, hẳn là đang chờ ta không thành. Đại ủy ti gặp hắn muốn phòng nghỉ ở giữa đi đến, vội vàng kéo hắn lại, Tiểu Chiêu còn ở bên trong ngủ đâu. Bên cạnh còn có ở giữa phòng chống tử, ngươi đi kia nghỉ ngơi đi. Tiểu Chiêu ngồi ở trong viện, cho Linh Viễn pha trà, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, cau mày nói, nương tối hôm qua không phải cùng ta ngủ sao? Chạy thế nào bên kia đi? Hiện tại còn chưa lên, hẳn là ngã bệnh không thành. Quách Phù tựa ở Linh Viễn trên vai, nắm lấy tay của hắn vuốt vuốt, nghe vậy mắt nhìn hắn, ha ha cười âm thanh, ngươi đây coi như phải hỏi ca ca. Linh Viễn cầm ngược tay của nàng, cười nói, chớ nói lung tung, chúng ta chỉ là tại nghiên cứu thảo luận Cửu Dương chân kinh, một chút chưa chú ý giờ. Nói xong, còn chưa đã ngứa gật đầu, ân, được ích lợi không nhỏ. Phi, tin ngươi mới là lạ. Quách Phù đương nhiên sẽ không tin hắn. Nhưng vào lúc này, Ân Giã Vương đi đến, đối mấy người cười nói, Tố Tố, muội phu, cha muốn gặp các ngươi. Nhạc phụ đại nhân muốn thấy mình, Linh Viễn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, lôi kéo Ân Tố Tố đứng dậy, còn mời Ân đại ca phía trước dẫn đường. Đại ủy ti cũng vào lúc này đi ra, ta với các ngươi cùng đi.